nhìn bên ngoài mông lung bầu trời, điểm điểm hạt mưa nhỏ xuống, Trương Bách Nhân cầm lên nhà mình kiếm túi, cóng chắp sau lưng. Tiểu tiên sinh, bằng không ta giúp ngươi. Nhìn Trương Bách Nhân kiếm túi, đạo sĩ vội vàng tiến lên. Trương Bách Nhân lung lay đầu, lưng đeo kiếm túi, chính mình thời khắc đều ở đây tu luyện, luyện hóa ba hồn bảy vía trên kiếm thai, con đường tu luyện còn như là đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Một bên Trương Lệ Hoa cầm lên Trương Bách Nhân trường kiếm, ôm vào trong ngực, thanh trường kiếm này ta thay tiểu tiên sinh vác lấy. Trương Bách Nhân không có ngăn cản, đi ra ngoài cửa lớn, Bạch Vân đem bọc hành lý đều đặt ở lập tức, có ngựa đà đồ vật, chính là thoải mái. Trương Bách Nhân vẫn là bộ hành, Trương Lệ Hoa cùng sau lưng Trương Bách Nhân, Bạch Vân dắt ngựa, hứng hở tiêu sai ở phía sau mặt. Nhìn lên trước mắt thôn trang nhỏ, bùn sinh đường nhỏ, Trương Bách Nhân nói, khoảng cách chắc quận có còn xa lắm không? Sớm đây, chậm rãi chạy đi đi, Bạch Vân đạo sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân gánh vác kiếm túi, rèn luyện kiếm khí trong cơ thể, phong phú nhà mình kiếm thai, không ngừng lấy ra tiên thiên kiếm thai sức mạnh. Đi qua tiên thiên kiếm thai lực lượng tế luyện, Trương Bách Nhân phát hiện chính mình trường kiếm sau lưng tựa hồ xảy ra nào đó loại huyền diệu khó lường chuyển biến, loại chuyển biến này tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, nhưng là tại mọi thời khắc đều đang tiến hành. Vớt ve kiếm túi, Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, "Lệ Hoa?" "Hả?" Trương Lệ Hoa nháy mắt một cái, mang theo một bộ màu hồng khăn che mặt. "Ngươi phải cố gắng tu luyện, ngươi bây giờ tuổi tu luyện vừa vặn." Trương Bách Nhân ngự trọng tâm trường nói. "Thiếp thân biết, làm phiền tiểu tiên sinh giáo huấn." Trương Lệ Hoa cười khẽ. Phía trước Bạch Vân đạo sĩ lúc này nói chen vào, "Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi này tâm tính không thể được, chỉ là một người đi đường nữ tử thôi, lại làm được bản thân bệnh đến giai đoạn cuối, không biết tiểu tiên sinh ngày sau có tính toán gì không?" "Dự định, tất nhiên là chu diệt Hắc Sơn lão quỷ cùng thần linh, vì là vậy cũng thương nữ tử báo thù." Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, "Thế nhân nhiều ngu muội, nếu muốn thiên địa đại đồng, vẫn cần phổ biến vương hóa chi đạo, thánh giáo thiên hạ mới có thể." "Tiểu tiên sinh dự định vào hướng làm quan?" Bạch Vân sững sờ. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nhìn ngài, "Nhìn tình huống đi. Tiểu tiên sinh bây giờ đạo pháp thông huyền, có đương triều hoàng hậu phối hợp, càng có Ngư Câu La đại tướng quân chống đỡ, ngày sau tất nhiên từng bước thăng chức, thăng chức rất nhanh." Bạch Vân đạo sĩ nói. "Không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cầu thiên hạ tịnh yên." Tịnh Trương Bách Nhân thấp đầu chạy đi, giữa bầu trời giáng xuống hơi yếu mưa nhỏ, Trương Lệ Hoa mở ra ô, lại bị Trương Bách Nhân đẩy ra, tiếp tục tại trên đường đi. Chỉ thấy nước mưa hạ xuống sau khi, theo Trương Bách Nhân quần áo lướt xuống, Trương Bách Nhân quần áo giống như là một cái áo mưa, không dính chút nào hơi nước. Tình cảnh này nhìn đến Bạch Vân đạo sĩ sợ mất mật, tim đập loạn, "Ta cái ai đi à, tiểu tử này thành tinh." "Thành tinh?" "Lại không dính một giọt nước, đây là thần thông đến rồi cực kỳ cảnh giới cao thâm mới phải xuất hiện dị tượng. Tiểu tiên sinh đạo pháp thật là cao thâm khó dò, thiếp thân khâm phục." Trương Lệ Hoa tiến tới. Chương 70, ma không phải ma, đạo phi đạo. Trương Bách Nhân nghe vậy vẫn là im lặng không xỉ xả phạ lên tiếng chạy đi, đi qua nửa tháng vừa đi vừa nghỉ, xa xa có thể thấy được một tòa thành quách mô hình, chắc quận đã xa xa có thể thấy được. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một bên Trương Lệ Hoa đi theo bên người, Bạch Vân đạo sĩ tỉ mỉ an ủi con ngựa, trong miệng thầm nói, "Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi không biết cưỡi ngựa cứ việc nói thẳng được, hà tất như vậy che che giấu giấu, chúng ta sau khi biết cũng sẽ không chế nhạo ngươi." "Ở đây chính là chắc quận." Trương Bách Nhân xa xa nhìn phía xa thành trì, nơi này là tới gần khiết đan tương đối gần một thành trì, gọi là biên quan trọng địa, thương lữ vãng lai đều phải thông qua chắc quận, sau đó mới có thể xuất quan. "Đi thôi." Bạch Vân đạo sĩ vội vàng ngựa, đến rồi trong thành cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Trương Bách Nhân bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là dễ nhìn rất nhiều. Cùng sau lưng Bạch Vân, đi rồi gần nửa ngày mới đi tới trước cửa xe. Nhìn no trải qua mưa gió, đao loét chúng tên tường thành, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, nhìn trước cửa thành kiểm tra binh sĩ, dắt ngựa đi tới. Ngựa ở thời đại này là cái gì? Tương đương với thế kỷ XXX giới bóc trở, BMW đúc các loại xe con, có thể mở loại xe này người, chắc chắn sẽ không quá nghèo, ít nhất cũng là khá giả nhà. Nhìn Bạch Vân đạo trang, binh lính thủ thành không dám đắc tội, kiểm tra rồi lộ dẫn phía sau cho đi. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa đang muốn đi theo Bạch Vân đi, lại nghe binh lính thủ thành hô một tiếng, "Ai ai ai, dừng lại. Cái nào gọi ngươi đi rồi? Ngươi đứng lại đó cho ta." Một cây trường thương chắn Trương Bách Nhân trước người, phảng phất là tiểu tướng binh lính bình thường trên dưới một đôi mắt đánh giá Trương Lệ Hoa, tuy rằng vải thô áo tang, khăn che mặt, nhưng cũng khó nén trời sinh quyến rũ bản chất. Một đôi tích lưu lưu con mắt tựa hồ biết nói, chỉ nhìn cặp mắt kia một chút liền sẽ biết, cô nương này chắc chắn sẽ không quá xấu. "Quân gia có chuyện gì không?" Trương Lệ Hoa ôm ấp trường kiếm, bất quá trường kiếm bị vải vóc cuốn lại, người ngoài xem ra chỉ cho là gậy. Ngày hôm trước Châu phủ hạ phát lệnh truy nã, nói là có nữ nhân tù chạy trốn, lấy trộm bạch ngân hơn 10 lượng, ta nhìn trên người cô nương cổ túi, muốn soát người. Sĩ quan nhỏ buông trong tay xuống trường thương, trong mắt tràn đầy trêu đùa, một bên các vị binh sĩ cũng là dồn dập ồn ào tham gia cho vui. Xa xa bách tính thấy vậy, dồn dập dừng bước, đi vòng. Vừa nói, binh sĩ đưa tay ra liền phải hướng Trương Lệ Hoa sờ soạng, Trương Lệ Hoa con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, một bộ thuận đến nghịch bị bộ dạng, chỉ là cặp mắt trừng mắt tiểu tướng kia. Mắt thấy tiểu tướng bàn tay đã chạm đến Trương Lệ Hoa quần áo, lại nghe loảng xoảng một tiếng, một tia sáng trắng lấp lóe, huyết dịch trong nháy mắt phun tung tóe. Trương Bách Nhân tay háo lớn khẽ phồng, dòng máu bay ra ngoài. Đôi bàn tay rơi xuống đất, tiểu tướng ngây ngốc nhìn trên mặt đất bàn tay, sửng sốt mấy cái hô hơi thở, ánh kiếm quá nhanh, sắp tới này tiểu tướng còn chưa kịp phản ứng, sắp tới tiểu tướng đau đớn vẫn không có tỏ khắp. A. Tiếp theo một trận kinh thiên động địa tiếng kêu rên truyền đến, gọi chung quanh mọi người chỉ một thoáng biến sắc. Lớn mật, ngươi dám tập kích quan phủ. Xung quanh xem náo nhiệt binh sĩ tỉnh ngộ lại, dồn dập giơ lên trường thương đem Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa vây nốt. Tiểu gia không dám to gan tập kích quan phủ, ta còn dám giết người. Trương Bách Nhân khuôn mặt trắng nõn, tái nhợt có chút làm người lo lắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bệnh dề dề dáng vẻ, thỉnh thoảng tăng háng một cái, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Nhưng lại lệnh này có vẻ bệnh, xem ra phải sớm yêu tiểu tử, nói khiến trong lòng mọi người rét run, thấy lệnh cả người tự xương cùng vọt lên, trong nháy mắt tê cả da đầu. Hôm nay chém ngươi chân chó, đã làm trừng phạt, nếu như đang bị ta thấy, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn Têu Dên quan quân, cùng với nói tiểu trừng phạt, chẳng bằng nói một chút là Trương Bách Nhân cố ý đang hành hạ người này, đôi cánh tay bị chặt hạ, ngày sau làm sao sinh tồn. Ăn cơm. Hơn nữa y thì học lạc hậu niên đại, hơi có không chú ý liền sẽ cảm hóa, người này tất nhiên không chết tử tế được. Hoặc là bị chết đói, hoặc là đó là sống sống đau chết, quanh thân mục nát phát mủ mà chết. Bá. Xung quanh đám người trong nháy mắt lùi lại, rất xa cùng Trương Bách Nhân kéo dài khoảng cách, sợ bị Trương Bách Nhân liên lụy đến, ở thời đại này, dám giết quan cũng đã bị chặt đầu. Nghe được trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng, trước mặt Bạch Vân đạo sĩ đã cảm giác được không ổn, đáng tiếc Trương Bách Nhân kiếm quá nhanh, sắp tới Bạch Vân đạo sĩ cơ hội mở miệng cũng không có. Tiểu tiên sinh, người sao như thế hung lệ? Nhìn trên mặt đất đôi bàn tay, Bạch Vân có chút trợn mắt ngoác mồm. Trương Bách Nhân gậy gậy ống tay áo, một tên bại hoại cặn bã thôi, giết chết không chút nương tay. Nếu là thật sự có phụ nữ đàng hoàng bị soát người, chẳng phải là danh tiết bại hoại, nơi nào còn có mặt mũi sống tiếp. Người bậc này cặn bã xấu người danh tiết, chết không hết tội. Ta cho dù là Bạch Vân đầy bụng, lúc này cũng bị Trương Bách Nhân nói á khẩu không trả lời được, biết rõ ràng Trương Bách Nhân là vai lý tà thuyết, nhưng mình một mực không biết nên làm sao phản bác. Hoặc là nhường đường hoặc là chết, khái khái. Trương Bách Nhân một trận ho khan kịch liệt, tựa hồ đem phổi đều phải ho khan đi ra. Trên, đều lên cho ta. Giết hắn cho ta. Tiểu tướng con mắt sung huyết, quát mắng chung quanh binh sĩ. Đáng tiếc, có gan người chưa bao giờ nhiều, đặc biệt là cái thời đại này, hiệp lấy võ phạm cấm, đối mặt với Trương Bách Nhân loại này ngon nhân, binh lính bình thường chỉ có thể nhận túng. Nhìn lui lại binh lính, Trương Bách Nhân gật gật đầu, coi như các ngươi thật tinh mắt, không phải vậy chỉ có thể lưu lại một mảnh thi thể. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân mang theo Trương Lệ Hoa thong dong rời đi, tựa hồ trước cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chờ đến Trương Bách Nhân đi xa, trước cửa thành trong nháy mắt sôi sùng sục, nhìn không ngừng kêu rên giáo húy, có quần chúng nghiến răng nghiến lợi, trong bóng tối vỗ tay tán thưởng, này Lưu Luận ra, có thể cuối cùng là ngã xuống, cũng bởi vì kẻ này, Vương Nhị lao bà thắt cổ tự vận, một sát hai mệnh a. Đâu chỉ a? Mặt dỗ lao bà lúc đó chẳng phải uống thuốc đã chết rồi sao? Tên khốn này rốt cục gặp báo ứng. Mọi người vỗ tay tán thưởng, chỉ thấy giáo húy quát mắng một bên binh sĩ, còn không nhanh đi thông báo. Toàn thành tập nã người này, ở đây trừng mắt làm cái gì? Nhanh đưa ta đi chữa bệnh thử a. Tiểu tiên sinh, ngươi đến cùng tu luyện là phương pháp gì a? Kiếm tiên chi đạo bần đạo cũng từng gặp, cũng không có ngươi như vậy lệ khí. Ngươi tiếp tục như vậy không thể được, sớm muộn muốn trở thành đao phụ thủ, đi vào lạc lối. Bạch Vân đi theo Trương Bách Nhân bên người, tận tình khuyên nhủ nói. Đi mua rượu, trước đem phi thiên nô công ngâm lại nói đối với Bạch Vân rông dài, Trương Bách Nhân mắt điếc hai ngơ. Ta nói tiểu tiên sinh. Ngươi tiếp tục như vậy không thể được. Ngươi bây giờ chọc phiền toái. Chắc quận thông suốt bắt ngươi. Bạch Vân đạo trưởng cười khổ. Ngư Câu La đại tướng quân ở đây, lại thêm quận hầu mời ta đến, việc này tự nhiên có bọn họ bãi bình. Nơi này là địa bàn của bọn họ, không phải là phế một cái giáo úy sao? Còn chưa có chết đây. Trương Bách Nhân hời hợt. Tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ thật là không giống như là đạo gia cao thật. Bạch Vân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đừng nói nhiều. Ta trong lòng mình có mấy Trương Bách Nhân qua lại đang nháo thành phố trong đám người, tả hữu quan sát hai bên lầu các, tiểu lâu san sát, phi thường náo nhiệt, trên đường cái bán các loại đồ ăn vặt có thể thật không ít. Nơi này có bán rượu. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt tiểu lâu, trên sách cơn say lầu ba chữ, một luồng nồng nặc hương tiểu truyền đến. Trương Bách Nhân trong tay ăn hạt rẻ rang đường, bước tỉ mỉ bước đi tới tiểu lâu, nhìn đồng nghiệp nói, cho ta đến hai đàn tốt nhất, tuổi tác lâu nhất rượu. Nhìn thấy Trương Bách Nhân người không lớn, sau lưng đạo sĩ dắt ngựa, cùng sau lưng Trương Bách Nhân, tiểu tử nở nụ cười, tiểu gia, này trần cất rượu tương có thể không rẻ. Đúng. Trương Lệ Hoa nghe vậy không vui, tuy rằng chính mình vải thô áo tang, nhưng ngươi không thể như vậy xem thường người a. Nhìn ở trên bàn lăn lộn hai khối bạc, đồng nghiệp sững sờ, sau đó gật gật đầu, được được được, mấy vị chờ, rượu vậy thì tới, 80 năm trần cất. Không lâu lắm, đồng nghiệp nhấc theo hai cái trẻ mới sinh đầu lớn tiểu nhân vỏ rượu đi ra, hai đàn. Trương Bách Nhân lên trước mở ra vỏ rượu, hương tiểu xông vào mũi, gật gật đầu, đúng là thuần cất, đáng tiếc nồng độ không đủ, bất quá không liên quan, đi qua ta xử lý một phen là tốt rồi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân che lên vỏ rượu, Trương Lệ Hoa đem treo ở trên ngựa. Đồng nghiệp, quận hầu phủ đi như thế nào? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhìn Trương Bách Nhân một bộ quái dị tạo hình, phía sau vác lấy còn cao hơn chính mình một chút kiếm túi, đồng nghiệp trong bóng tối cười trộm, sắc mặt nhưng cung kính nói, tiểu gia muốn hướng về đại bên trong đi, theo nam xây đường, đi ba khắc chung cũng được. Cảm tạ sau khi nói xong, Trương Bách Nhân ném xuống trong tay cây rẻ xác, xoay người liền đi. Chương 71, mắt chó coi thường người khác, gặp lại Vu Câu La. Trương Bách Nhân đi ở đằng trước, Bạch Vân đạo sĩ đi theo phía sau, nhứ nhứ thao thao nói không ngừng. Một lát sau, nhìn thấy Trương Bách Nhân không có nghe loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu tiên sinh, chính ngươi đi gặp quận hầu đi, ta còn có việc, chúng ta liền như vậy phân biệt. Nghe xong Bạch Vân, Trương Bách Nhân sững sờ, sau đó gật gật đầu, tốt. Sau khi nói xong nhìn Trương Lệ Hoa, Lệ Hoa đem bao vây lấy xuống. Không cần. Không cần. Ngựa lưu cho các ngươi. Bạch Vân khoát tay lia lịa. Chúng ta cũng không biết cưỡi ngựa, chưa dùng tới. Trương Bách Nhân nhấc lên hai cái vỏ rượu, Trương Lệ Hoa lưng đèo cái bao. Đạo trưởng thuận buồm xuôi gió. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, bàn tay chậm rãi nhấc lên vỏ rượu, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi, không hề dây dưa dài dòng, Trương Lệ Hoa cùng sau lưng Trương Bách Nhân, một tấc cũng không rời. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa đi xa, Bạch Vân đạo sĩ gân giọng nói, tiểu tiên sinh, ngươi yên tâm, chờ ta giúp xong chính sự, ta khẳng định trở về độ hóa ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy sạm mặt lại, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Hai vỏ rượu, lại thêm một cái bao, đối với Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa tới nói, vẫn rất có trọng lượng. Hai người dọc theo đường đi vừa nghỉ, đi rồi nửa ngày, rốt cục xa xa thấy được quận hầu phủ, vừa mới đi gần, đã thấy giữ cửa thị vệ nói, đây là quận hầu phủ, người không liên quan trở nhanh chóng rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa trong tay nhấc theo đồ vật, dáng vẻ chất vật, không giống như là gia đình giàu có, giữ cửa thị vệ xa xa xua đuổi. Ta cùng với hầu gia có ước, đáp ứng lời mời đến đây, kính xin các hạ thông báo. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Trương Lệ Hoa, thiệp mời đây. Trương Lệ Hoa thả xuống bao vây, một trận tìm kiếm, sau đó mới vỗ đầu một cái, công tử, sợ là không ổn, thiệp mời tựa hồ rơi rất ở đạo sĩ chỗ nào. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, chắc quận biển người mênh mông, ngươi gọi hắn đi nơi nào tìm kiếm Bạch Vân đạo sĩ. Không nên giả vờ giả vịt, các ngươi này loại người ta đã thấy rất nhiều, còn không mau cút. Cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, là các ngươi này loại chân đất có thể tới sao. Nhìn thị vệ chỉ cao khí ngang dáng vẻ, Trương Bách Nhân đều tức bể phổi, ngươi nha bất quá là một cái chó săn thôi, lại ở đây chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhìn thị vệ, Trương Bách Nhân lửa giận dâng lên, một trận ho khan kịch liệt, xoay người liền đi, quận hầu phủ lại là như vậy dáng vẻ, không đi cũng được. Cũng được. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân xoay người liền đi, còn đi chưa được mấy bước, liền gặp xa xa một đạo bóng người quen thuộc cài nông ăn hạt dưa, một bộ dáng dấp nhàn nhã. Tống Lao Sinh. Trương Bách Nhân hô một cổ họng. Yêu, tiểu tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Tống Lao Sinh sững sờ, mau mau thu hồi hạt dưa chạy tới đem Trương Bách Nhân vỏ rượu trong tay tiếp nhận đi, sau đó đánh giá Trương Lệ Hoa, nhất thời sững sờ, rất xa còn tưởng rằng cô gái này là Trương Mẫu, đến rồi phụ cận nhưng phát hiện không giống. Đến, bao vây cho tiểu tử này. Trên lưng Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa trên người bao vây lấy xuống, đưa cho Tống Lao Sinh. Tống Lao Sinh đem bao vây lắc tại trên bả vai, một đôi mắt cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh quả thật là thiên phú bẩm dị, nhưng cũng cần chỉ huy thân thể, miễn cho hỏng rồi đạo hạnh. Trương Bách Nhân nghe vậy nghe không hiểu ra sao, một bên Trương Lệ Hoa cũng là ngạc nhiên, Tống Lao Sinh nói, tiểu tiên sinh đi tới hầu phủ, làm sao không vào đi? Nay quận hầu phủ tất cả đều là địa bộ, chó săn. Ta đem thiệp mời mất rồi, không chỉ không vào được cửa lớn, trái lại bị người thị vệ này cực kỳ nhục nhã, thực sự là tức chết ta vậy. Không biết đại tướng quân ở đâu? Trương Bách Nhân nói. Đại tướng quân biệt huyện ở phía xa, tiểu tiên sinh đi theo ta là được rồi. Tống Lao Sinh cười hì hì, liếc mắt nhìn xa xa giữ cửa thị vệ, dẫn đường phía trước. Nhìn Tống Lao Sinh này tấm kính cần mặt, phía trước trông cửa thị vệ mặt bám một hồi liền nhìn. Tống Lao Sinh theo Ngư Câu La đã tới quận hầu phủ mấy lần, mỗi lần đều là quận hầu tự mình ra ngoài nên tiếp, mà trước mắt tiểu tử này lại gọi Tống Lao Sinh cung kính như vậy đối xử, chẳng phải là lai lịch đại hơi dọa người. Lúc này thị vệ bắp chân cũng bắt đầu run rẩy, trong tay siết chuôi đao, muốn lên trước, nhưng là lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh đi xa. Tiểu tiên sinh cũng đừng nóng giận, Tống Lao Sinh an ủi Trương Bách Nhân một câu, quan trước cửa phủ đều là làm như vậy phái, có câu nói thật tốt, tể tướng trước cửa thất phần quan, câu nói này không phải là nói một chút, mỗi một người đều địa bộ, ngươi quen thuộc là tốt rồi. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi không nói, Tống Lao Sinh xoay người nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh, ngươi thân thể này xương làm sao như vậy suy yếu. Trước sinh một cơn bệnh nặng, Trương Bách Nhân nói. Tống Lao Sinh kinh ngạc, tiểu tiên sinh nhưng là đạo môn cao nhân, lại cũng biết sinh bệnh, đúng là kỳ quái. Ba người vừa đi vừa nghỉ, đi một canh giờ, đi tới một chỗ tĩnh lặng trang viên, có binh sĩ nghiêm mật gác, xa xa nhìn Trương Bách Nhân, đều là ánh mắt sáng lên, chờ mấy người đi lên trước sau dồn dập hành lễ. Xin chào tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh chúng ta có thể là có chút tháng ngày không thấy. Phong thái càng hơn năm xưa, chỉ là thân thể làm sao bệnh rề rề. Thị vệ đều là Ngư Câu La thân vệ hoặc là lúc đó trong đại doanh người, tự nhiên nhận ra Trương Bách Nhân tên này người. Chào mọi người, Trương Bách Nhân ôm quyền tự mô tự dạng thi lễ một cái, theo Tống Lao Sinh đi vào trang viên. Một đám lớn đủ mọi màu sắc vườn hoa, xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, phòng ốc rừng bích thanh gạch lục ngói, có hán tử ở trên đất chống diễn luyện võ nghệ, còn có hán tử ở mài đao thương. Rất xa nhìn thấy Trương Bách Nhân sau đều là ánh mắt sáng lên, dồn dập chủ động chào hỏi, Trương Bách Nhân từng cái đáp lễ, ba người đi vào chính đường, đã thấy Ngư Câu La ngồi ngay ngắn ở nơi nào tinh tế ăn bánh ngọt. Tiểu tiên sinh có thể rốt cuộc đã tới, Ngư Câu La nhìn đi vào đại đường Trương Bách Nhân, nhất thời nở nụ cười. Nhìn một chút Trương Bách Nhân bên người nữ tử, nhìn lại một chút Trương Bách Nhân gầy yếu thân thể, nhất thời hơi nhướng mày, người thiếu niên khí huyết tràn đầy, con gái chính là tu đạo đệ nhất kiên kỵ. Tiểu tiên sinh nhưng là phải bảo đảm mang thai, không nên bị nữ sắc tiêu ma chân khí. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, nhìn trên mặt mang theo vải thưa Trương Lệ Hoa, lôi kéo nàng ngồi ở một bên, tướng quân không nên trêu ghẹo ta, gần đây mắc một cơn bệnh nặng thôi. Thì ra là như vậy, ngươi nói công phu thâm hậu dày, làm sao sẽ bệnh nặng? Ngư Câu La sững sờ. Thói đời vẫn đục, trong đục khó phân rõ, Trương Bách Nhân mặt thổn thức. Ngư Câu La nói, ta chỗ này vừa vặn có một cái nhiều chỗ tốt, ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Tống Lao Sinh cười hì hì, ngày hôm trước tướng quân bắn chết một chiếc dao long, đang sắp xếp người đi hấp đây. Ngươi nói không tính là được là nhiều chỗ tốt. Dao long? Trương Bách Nhân sững sờ, làm người hai đời, hắn chưa từng thấy qua dao long là hình dáng gì. Đừng kinh ngạc như vậy, dao long thôi. Tuy rằng trời sinh dị năng, nhưng cùng tầm thường yêu thú cũng không khác biệt gì, dao long nhưng là vật đại bổ. Như là ăn tất nhiên kéo dài tuổi 61 có 4 ít thọ, cách bổ khí huyết, định có thể giúp tiểu tiên sinh một chút sức lực, sớm ngày khôi phục thân thể. Đang nói, chợt nghe ngoài cửa có thị vệ nói, tướng quân, mặt tướng có việc bẩm báo. Vào nói chuyện Ngư Câu La nói. Một vị thiên tướng thân mặc khôi giáp đi vào, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó quái dị nói, châu phủ trước phát ra lệnh truy nã, nói là tiểu tiên sinh giết người, bây giờ quan phủ đầy đường tìm tiểu tiên sinh tung tích đây. Có chuyện này. Ngư Câu La sững sờ, nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sờ lỗ mũi một cái, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta ngược lại thật ra chuyện lớn gì, chỉ là một vị giáo úy thôi, bất quá là chém một đôi tay, không có giết người hắn là tốt lắm rồi, người này dám to gan làm sàng làm bậy, như là tầm thường cũng cho qua, nếu đụng vào tiểu tiên sinh trên lưới đao, thật sự là đáng chết. Nếu ta nói tiểu tiên sinh ra tay quá nhẹ, coi như hắn xui xẻo. Ngư Câu La cười cười, quay về thị vệ nói. Ngươi mang tới bản tướng quân bái thiếp, trước đi xử lý một phen đi. Tuân mệnh. Thị vệ nghe vậy lập tức xoay người rời đi. Thị vệ vừa mới đi, liền nghe ngoài cửa lại có thân vệ nói, đại tướng quân, quận hầu đưa lên thiệp mời, muốn mời đại tướng quân buổi tối dự tiệc. Không có đi hay không, đem yến hội đẩy, quận hầu không chừng mạnh khỏe tâm, nghe được bản tướng quân giết giao long, muốn đi qua chia một chén canh, mau mau đẩy, liền nói bản tướng quân đêm nay có khách quý chiêu đãi Ngư Câu La vùng tay, tùy ý đem thị vệ đánh phát ra ngoài. Thị vệ đi xa, một bên Tống Lao Sinh nói, sư phụ, tiểu tiên sinh hôm nay đi tới quận hầu phủ, lại ăn bế môn canh, bị môn kia vệ cực kỳ nhục nhã. Có việc này. Ngư Câu La lại là sững sờ. Trương Bách Nhân nghe vậy lúng túng gật gật đầu. Chương 72, giao long tiệc rượu. Trương Bách Nhân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, Ngư Câu La không cho là đúng, người dựa vào xiêm y thì ngựa dựa vào cái yên, tiểu tiên sinh cũng là người giàu sang, nhưng như vậy bình dân trang phục, chẳng trách thị vệ sẽ mắt chó coi thường người khác, hôm nay là biên thành, như là đến rồi trung nguyên bụng, còn có thể so với này nghiêm trọng gấp trăm lần. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, Ngư Câu La nói, bất quá không liên quan, chàng tử ta tự nhiên sẽ thay người tìm trở về. Quên đi, chỉ là một người thị vệ thôi, như là tính toán chi ly, trái lại có vẻ ta không có độ lượng, chỉ là này quận hậu phủ, ta nhưng thì không muốn lại đi. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước uống một hớp. Không đến liền không đi, chúng ta tuy rằng nằm ở biên thủy, nhưng nếu là không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập đông đô, không nhìn quận hậu sắc mặt, hơn nữa tiểu tiên sinh dựng lên hoàng hậu nương nương sợi dây này, này quận hậu còn muốn ngược lại nịnh bợ tiểu tiên sinh đâu. Ngư Câu La bật cười một tiếng, đêm nay giao long thực rượu. Chúng ta cần phải ăn thông khoái. Ung ục Trương Bách Nhân nuốt nước miếng một cái, không biết giao long mùi vị làm sao. Buổi tối tiểu tiên sinh liền biết rồi. Ngư Câu La cười nói. Tướng quân, bệ hạ hạ chỉ mệnh tướng quân tìm kiếm thượng cổ thần thú, tướng quân có thể có đầu mối. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết nói. Thượng cổ thần thú rất xảo trá, ta làm sao tìm tới được. Ngư Câu La hít sâu một hơi, chỉ sợ tìm thần thú là giả, đem ta gác không bỏ không là thật, bệ hạ tâm kế có thể nói là đương thời đệ nhất. Trương Bách Nhân nghe vậy cau mày, ngón tay không nhanh không chậm đập bàn trà, một bên Trương Lệ Hoa hạ thấp xuống đầu, không gặp vẻ mặt. Tướng quân không nên lo lắng, như có biến cố, có thể gọi bệ hạ biết sự lợi hại của chúng ta, bây giờ đại tùy hướng nội ưu ngoại hoạn, không thể thiếu dựa vào tướng quân. Trương Bách Nhân nói. Ngư Câu La cười cợt, không có nhiều lời, ở đây biên hoang chi địa hưởng phúc ngược lại cũng không tồi. Tướng quân, giao long đã nấu chế xong có thị vệ bẩm báo. Bưng lên Ngư Câu La nhìn về phía Tống Lao Sinh. Đi đem trong cung ban thưởng trần cất bưng lên. Đúng Tống Lao Sinh mắt sáng rực lên, rất là vui vẻ chạy ra cửa ở ngoài, không lâu lắm bưng một vỏ rượu lớn nước đi tới. Chỉ thấy vỏ rượu dùng màu vàng băng gạc phong kín, mặt trên có quốc hầm kín gió ấn tỉ, Ngư Câu La một trưởng đẩy vỏ rượu ra, trong nháy mắt rượu mùi thơm khắp nơi, Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, rượu ngon. Có tới hơn trăm năm. Ngư Câu La cười nói. Trương Bách Nhân xoay người lật lên bao vây, không lâu lắm lấy ra ba cái hồ lô, còn muốn mượn tướng quân rượu dùng một lát. Nhìn Trương Bách Nhân ba cái hồ lô lớn, Ngư Câu La lộ ra vẻ nhức nhối, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn đem ba cái hồ lô đều rót đầy đi. Trương Bách Nhân vỗ vỗ hồ lô, tướng quân nhìn trong hồ lô đựng gì thế, lại nói cái khác cũng không trễ. Vừa nói, Trương Bách Nhân đi tới Ngư Câu La trước người, đem hồ lô bày mở. Nhìn Trương Bách Nhân vẻ mặt, Ngư Câu La tò mò cầm lên hồ lô đánh giá, lập tức kinh sợ, đây không phải là thác bạt phi thiên ngô công sao. Làm sao chạy đến tiểu tử ngươi trong hồ lô? Vì sao là thác bạt, lẽ nào liền không thể là tại hạ tự giã ngoại tìm được? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Cái này không thể nào, trên đời có phi thiên ngô công, chỉ có thác bạt người này. Ngư Câu La kiên quyết phủ định, ngươi làm phi thiên ngô công là rau cải trắng A. Trong ngày thường thác bạt nhưng là yêu quý vô cùng, này giết là hơn cổ đồ vật, có thể phi thiên độ địa, giết người từ ngoài ngàn dặm, năm đó mặc dù là bản tọa, đều suýt chút nữa gậy ở trong tay người này, này phi thiên ngô công làm sao chạy đến ngươi trong hồ lô. Trước đó vài ngày Thảo Nguyên người đến đuổi giết ta, liền bị ta chém phi thiên ngô công. Trương Bách Nhân nói hời hợt, nhưng Ngư Câu La nhưng là nghe hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Thảo Nguyên thật không biết xấu hổ, thác bạt lại tự mình truy sát ngươi. Lần này bẻ đi phi thiên ngô công, thác bạt tất nhiên là đau lòng muốn chết, thác bạt ngu lão già này có thể rốt cục ngã xuống. Không biết này giết có thể xứng với tướng quân rượu ngon. Trương Bách Nhân nhìn vào rượu. Xứng với, đương nhiên xứng với. Ngư Câu La liên tục gật đầu, ngươi là không biết. Chết ở phi thiên ngô công ở dưới Trung Nguyên cường giả, không có 100 cũng có 80, thác bạt người này tại Trung Nguyên danh tiếng cũng không nhỏ, chỉ tiếc mọi người giết mấy lần, cũng không giết được hắn, trái lại gãy ở trong tay người này. Cũng không nhìn ra thác bạt lợi hại bao nhiêu. Trương Bách Nhân ở hồ lô trên cắm cái phê ước, thận trọng rót rượu, đã thấy rượu sền sệt, phảng phất là mật ong, hổ phách. Không phải hắn không mạnh, mà là tiểu tử ngươi kiếm đạo thần thông quá phong duệ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phi thiên ngô công đao thương bất nhập. Nước lửa bất xâm, nhiều khó khăn quấn có thể tưởng tượng được. Ngư Câu La rung đùi đắc ý. Không lâu lắm, hồ lô rót đầy, rượu đã đi tới non nửa, Trương Bách Nhân nhét được rồi hồ lô, ngày sau xa hơn bên trong bố trí một ít dược liệu, rượu thuốc này coi như là xong rồi. Không biết tiểu tử ngươi bây giờ tu vi tiến độ bao nhiêu? Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sờ cằm một cái, hơi có đoạt được. Đang nói, chợt nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, chỉ nghe thị vệ nói, tướng quân, chắc quận hầu đến rồi. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là nghe được bản tướng quân đánh giao long thịt, đến đây tống tiền? Ngư Câu La nhất thời trên mặt mang theo khó chịu, nhưng cũng không thể đem người khước từ ở bên ngoài, chỉ có thể mặt âm trầm nói, gọi hắn vào đi. Nhìn thị vệ thối lui, Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân, chắc quận hậu đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, lần trước quận hậu phu nhân đem ngươi thổi phồng vì là thiên nhân, cũng không biết lao già này có phải là lại đây đào người. Đang nói, người chưa tới chỉ nghe một chàng cười truyền đến, một vị trên người mặc hào hoa phú quý quần áo màu xanh lục, thoáng hơi mập nam tử lúc này đi vào, ở sau thân thể hắn tiếp theo một đàn ông, ở trần, quanh thân điểm điểm vết máu lượn lờ, phía sau lưng đeo kính cước. Yêu, quận hậu đùa cái nào vừa ra? Chẳng lẽ là chịu đòn nhận tội? Bản tướng quân có thể không nhớ rõ ngươi có lỗi với ta sự tình? Ngư Câu La trong mắt tràn đầy trêu đùa. Quân hậu cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, ôm quyền thi lễ, nghĩ đến vị này chính là tiểu tiên sinh. Quân hậu ánh mắt trên người Trương Lệ Hoa đảo qua, không có ở thêm, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, xin chào quân hậu, đạo nhân Trương Bách Nhân. Người tên khốn này, còn không mau lại đây thỉnh tội. Quân hậu quay về phía sau gánh vác cây có gai nam tử nói. Nam tử đi lên phía trước, dầm một tiếng quỳ xuống, âm thanh bi thiết, tiểu nhân có mắt không trọng, không nên mạo phạm tiên sinh, kính xin tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tiểu nhân một vệ. Tha cho ngươi. Nhìn nam tử máu rầm rề sau lưng, dưới người và táo đã đỏ như máu một mảnh, vung vung tay, đi xuống đi. Đi xuống đi. Đa tạ tiểu tiên sinh. Đa tạ tiểu tiên sinh. Nam tử liên tục dập đầu. Nhìn nam tử lui ra, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, Ngư Câu La nói. Quân hậu tới đến lúc đó thời điểm, ngày hôm trước bản tướng quân săn một chiếc dao long, hôm nay vừa vặn ra nổi. Quân hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, bản quan đương nhiên cũng không phải ăn quỵt, bản hầu tự có Đông Hải trấn cất, liền ở ngoài cửa. Yêu, khó được ngươi lão quỷ này đại khí, những năm trước đây ở quan ngoại muốn ngươi một vò trấn cất, đều đuổi đòi mạng ngươi, hôm nay làm sao rộng rãi như vậy. Còn không mau mau đem rượu ngon dọn vào. Ngư Câu La quay về ngoài cửa nói. Không lâu lắm, liền gặp tướng sĩ bưng ba hũ rượu ngon đi vào, bày ở chính giữa đại sảnh. Quân hậu cầm vò rượu lên, hướng về Ngư Câu La bàn trà thả một vò, thứ hai đàn đặt ở Trương Bách Nhân bàn trà, ở Tống Lao Sinh dương mắt trong ánh mắt, quân hậu cầm lấy cuối cùng một vò về tới chính mình vị trí. Giao long đã nấu xong, không nên trì hoãn, chúng ta vẫn là hưởng thụ xỉn mị thực đi. Ngư Câu La nhìn rượu ngon, khoe miệng vánh lên, quay về bên người thiền tướng nói, trên thịt rồng. Không lâu lắm, một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy bốn vị tướng sĩ trong tay nâng bốn cái chậu lớn, phân biệt đặt ở Ngư Câu La, Trương Bách Nhân, Trương Lệ Hoa, Tống Lao Sinh, quận hậu trước người. Còn giữ lại thịt rồng, đoàn người phân đi. Ghi nhớ kỹ ăn ít, ăn nhiều trong buổi họp hỏa. Ngư Câu La nhìn phía dưới tướng sĩ. Đa tạ tướng quân. Các vị tướng sĩ mặt nở nụ cười, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Chậu lớn đắp lên cái nắp, một bên Trương Lệ Hoa thay Trương Bách Nhân hất mở nắp tử, trong nháy mắt một luồng mùi thịt tràn ngập ra, chỉ thấy một cái bồn lớn thịt chìm nổi ở nước canh bên trong. Ngư Câu La gậy khui rượu đàn nút lọ, đại điện nhiệt độ ở chớp mắt hạ hạ xuống mấy độ, nhuộm hơi nước. Rượu này cùng dao long thịt xứng nhất, mọi người chớ có khách khí. Lời nói hạ xuống, Ngư Câu La đã bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu điên cuồng ăn hải nhét. Dao long mùi vị đúng là mỹ vị đến cực điểm, phảng phất như là cây thuốc phiện, ăn một miếng muốn ăn chiếc thứ hai, cái thứ ba, thứ tư khẩu. Chương 73, quận hầu lôi kéo. Nhìn điên cuồng ăn Trương Bách Nhân, một bên Trương Lệ Hoa giơ lên đầu, xoa xoa mồ hôi trên mặt, sờ sờ Trương Bách Nhân gò má, mồ hôi dùng khăn lụa lau chùi sạch sẽ. Tiểu tiên sinh, giao long thịt đại bổ, ngươi cần phải ăn ít điểm. Trương Lệ Hoa thấp giọng nói. Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới Trương Lệ Hoa, một đôi mắt đã rơi đến trong chậu, ta không sợ bổ, chỉ sợ không đủ bổ. Thiếp thân không phải cái kia loại ý tứ. Trương Lệ Hoa chừng Trương Bách Nhân một chút, sau đó bất đắc dĩ thu tay về, buổi tối ngươi sẽ biết. Ngư Câu La ở trên mặt điên cuồng ăn hải nhét. Võ giả chính là tốt, căn bản cũng không sợ nóng, mặc cho nước sôi cuồn cuộn, Ngư Câu La trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó một chén Đông Hải Trần cất vào bụng, rất thoải mái. Tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ thân thể tuổi nhỏ, vẫn là nghe nhiều nghe Lệ Hoa, ăn ít điểm. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân một chút, trong mắt tràn đầy không rõ ý tứ hàm xúc. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, trêu đến đầu đầy mồ hôi, quả thực như Ngư Câu La nói như vậy, này giao long thịt đúng là đại bổ đến cực điểm. Lúc này Trương Bách Nhân chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết rít gào, trong kinh mạch chân khí đang nhanh chóng vận chuyển, quanh thân tỏa nhiệt, tất cả bệnh khí vào lúc này từ từ đứng hàng ra ngoài thân thể, trong cơ thể âm dương nhị khí từ từ khôi phục, thân thể từ từ cường tráng. Thứ tốt, xác thực là đồ tốt. Ngươi đừng nhìn, ngươi cũng mau ăn a. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, không ngừng đem dao long thịt kẹp vào Trương Lệ Hoa trong bát, ngươi xuất thân lạnh lẽo, này dao long thịt tất nhiên là chưa từng ăn, nhanh ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Trương Lệ Hoa cười khổ, thiếp thân không ăn được. Ăn không vô cũng phải ăn, không phải vậy có thể liền tiện nghi đại tướng quân. Trương Bách Nhân không nói lời gì, cắp lên dao long thịt liền hướng Trương Lệ Hoa trong miệng nhét, Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn ăn. Không thể không nói, dao long thịt đúng là ăn thật ngon. Hô uống chân cất, một luồng lạnh xuyên tim truyền đến, gọi trong cơ thể hỏa khí trong nháy mắt giảm đi không ít, băng hỏa hai tầng thật sự là làm người thoải mái. Một đại nồi dao long thịt, tất cả đều bị Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ăn xong, chỉ thấy Trương Bách Nhân co quắp đang đĩa trên, cái bụng viên cuộn, không thể động đậy. Một bên Trương Lệ Hoa so với Trương Bách Nhân khá hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn, miễn cưỡng duy trì phong độ của mình, đỡ Trương Bách Nhân. Tống Lao Sinh cười hắc hắc tiến tới, lúc này Tống Lao Sinh sắc mặt đỏ lên, nhìn Trương Bách Nhân ăn không vô, bưng lên trên bàn trà trần cất nở nụ cười, trở lại nhà mình chỗ ngồi. Võ sĩ không hổ là võ sĩ, Ngư Câu La vẫn là mặt không biến sắc, thậm chí đem một nồi dao long canh uống hết đi. Còn có tâm sự quay về Trương Bách Nhân nháy mắt, đầy mặt cười nhạo nhìn hắn, nhưng là nhìn đến Trương Bách Nhân không hiểu ra sao. Một bên quận hầu cũng là mặt không đổi sắc ăn dao long thịt, nhìn Trương Bách Nhân nhất thời con ngươi co rụt lại, khá lắm lấy nửa ngày quận hầu cũng là cao thủ a. Tống Lao Sinh lại không được, dao long thịt này loại vật đại bổ Tống Lao Sinh tiêu tan chịu không nổi, lại bưng dao long canh cùng trần cất chạy ra đại trướng, lại nghe đại ngoài trướng tiếng gió rít gào, Tống Lao Sinh nhân cơ hội đang diễn võ. Học sinh cũ đứa nhỏ này bởi vì tư nguyên quan hệ, vẫn kẹt ở dịch cân cảnh giới đại thành, FG2 lì hủy bây giờ nổi này dao long canh, có thể giúp đỡ đi vào tẩy tủy cảnh giới Ngư Câu La không nhanh không chậm uống rượu nước. Đến lúc đó phải chúc mừng tướng quân, dưới trướng lại tăng thêm một vị cao thủ. Trương Bách Nhân cười nói. Tống Lao Sinh không phải là cao thủ bình thường, mà là hiểu rõ cương nhu hòa hợp, nắm giữ âm nhu lực cao thủ võ đạo, nếu là để cho Tống Lao Sinh đột phá tẩy tủy, Vũ Văn Thành Du mặc dù là đột phá âm bạo, cũng chưa hẳn là Tống Lao Sinh đối thủ. Thiên hạ võ giả thiên thiên vạn vạn, nhưng chân chính có thể nắm giữ này loại âm nhu kình đạo nhưng là không nhiều, dùng một câu nói hình dung âm nhu kình đạo, tất nhiên là cách sơn đảng yêu. Lúc này quận hầu dừng lại chén rượu, lấy ra khăn tay xoa xoa bàn tay, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh lần trước ở phía Bắc Trường Thành cứu bản hầu thế tử, bản hầu không thể vì là tạ, chỉ là bảo vật bất thành kính ý. Vừa nói, quận hầu quay về đại ngoài trường nói, trình lên. Có thị vệ bưng một cái khay, khay bị chất căng phồng, phảng phất là một tòa gò núi nhỏ, mặt trên che lấp một lớp đỏ tơ lụa. Không dám làm hầu ra đại lễ như vậy, cứu phu nhân cũng bất quá là thuận lợi mà thôi. Thôi Trương Bách Nhân lung lay đầu. Quận hầu cười khẽ, đối với tiên sinh tới nói là tiện tay mà làm. Nhưng ở bản hầu tới nói cũng là thiên đại ân đức, nếu là để cho phu nhân rơi vào phía Bắc Trường Thành man di hạng người trong tay, bản hầu ngày sau còn có mặt mũi nào mặt mặt đối với người trong thiên hạ. Ngư Câu La ở vừa cười nói, nếu là quận hầu báo đáp đồ vật, tiểu tiên sinh cứ việc thu. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tốt lắm, vậy ta hãy thu bảo vật. Quận hầu nghe vậy thoải mái cười to, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong, bản hầu dưới trướng đang thiếu tiểu tiên sinh như vậy nhân tài. Như là tiểu tiên sinh chịu vào ta hầu phủ, bản hầu tất nhiên để chống chỗ, ta trong phủ môn khách cũng lấy tiểu tiên sinh làm đầu. Ai? 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 Ta nói hầu ra, ngươi này thật có chút không địa đạo, ta đây biên vừa rồi thay ngươi nói lời hay, ngươi liền đến đào ta tường sừng, cũng quá thất đức. Ngư Câu La chừng quận hầu một chút, không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, đã trước tiên cản trở lại, tiểu tiên sinh nhưng là hoàng hậu nương nương xem trọng người, hầu ra làm như vậy là đào triều đình tường sừng. Quận hầu nghe vậy cười không nói. Chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chờ Trương Bách Nhân trả lời. Trương Bách Nhân trong tay bưng chén ngọc, Trương Lệ Hoa chậm rãi rót đầy rượu. Đem chén ngọc tập hợp ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo một vẻ cuồng ngạo, hiện nay trên đời đáng giá ta hiệu lực người, còn không có sinh ra đây. Liên là hiện nay thiên tử cũng không được. Trương Bách Nhân uống một hơi cạn sạch, đem chén ngọc đặt ở trên bàn trà, dây rủa ngồi thẳng người, ta chính là Nhàn Vân Giá Hạc, bây giờ có thể điều động ta, khắp thiên hạ chỉ có hai người. Hai người. Quận hầu cùng Ngư Câu La đều là sương sở, quận hầu cười khổ, quả thực, các ngươi những này mới tiên đạo mỗi một người đều là bất tuân đế vương, bất kính công hậu. Muốn lôi kéo các ngươi đơn giản là quá khó khăn. Trương Bách Nhân một câu nói triệt để bỏ đi quận hầu nhớ nhung, Trương Bách Nhân tuổi còn trẻ hướng tới chính là phồn hoa như gấm đại tùy trung nguyên, há lại sẽ ở lại biên tái nơi bị khổ. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, chính mình tuy rằng là cao quý quận hầu, nhưng cũng không có lôi kéo đối phương tư cách. Mọi người ăn dao long thịt, uống rượu ngon, ở một bên Đàm Tiếu tự thuật việc vặt vãnh, lúc này đại món nợ rèm cửa đống nhiên hất mở, liền gặp Tống Lao Sinh phảng phất là nấu đỏ tôm bự mét giống như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, quay về Ngư Câu La thi lễ một cái, đà tạ sư phụ. Đứng lên đi, tiểu tử ngươi a. Thật vất vả đột phá, nhớ vững chắc cảnh giới, Ngư Câu La cười nói. Trương Bách Nhân ở một bên nhẹ nhàng nở nụ cười, Tống tướng quân, ta chỗ này có xương bùa hoàn một hồ lô, đưa cho tướng quân làm vững chắc tác dụng. Xương bùa hoàn, không biết có diệu dụng gì. Tống Lao Sinh sững sờ. Phục trải qua tháng 10, có thể tiêu cơm. 2 tháng, trừ lạnh nhanh. 3 tháng, bách bệnh thuyên. Mà tới 4 năm, tinh thần có thừa. 5 năm, cốt tủy tràn ngập. 6 năm, màu sắc ánh sáng lộng lẫy, trạng thái như đồng tử. 7 năm, trắng bệnh hại nữa. 8 năm, răng rơi xuống lại. 9 năm, da rẻ trắng mịn. 10 năm, mặt như hoa đảo. 11 năm, xương nhẹ. 12 năm, vĩnh cửu là chân nhân, trường sinh độ đời, nhan như phủ dung, sai khiến vạn linh, tinh tả không gần, mối họa vĩnh cửu tiêu tan. Thuốc này đại tiên ăn vào tăng lên trên, thế nhân không có gì biết. Người hầu bởi vì gặp trên rõ trải qua, văn trùng, cụ năm công hiệu. Người chiếm được, trấn tâm ích khí, cường trí trắng thần. Viết tủy trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, này linh đan tựa hồ chuyên môn vì võ giả chu. Ẩn bị. Nói chuyện, Trương Bách Nhân vụng về đứng lên, lật nhìn phía sau bao vây, lấy ra một cái da vàng hồ lô. Nghe Trương Bách Nhân, Ngư Câu La cùng quận hầu đều là ánh mắt hơi động. Tống Lao Sinh đi lên trước tiếp nhận hồ lô, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, đa tạ tiểu tiên sinh, như là ngày sau tại hạ có thể có thành tựu, toàn do tiểu tiên sinh công lao. Trương Bách Nhân vô vô Tống Lao Sinh bye bye. Giữa chúng ta hà tất khách sáo, ngươi và ta đều là hàn môn xuất thân, lẽ ra nên chiếu ứng nhiều hơn. Nói thật, Trương Bách Nhân đối với Tống Lao Sinh cảm quan không sai, trung thực một hán tử. Tuy đương thời kỳ xấu người tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng đều là môn thiệt, thư sinh, trái lại những người bình thường kêu bên trong thiếu có người xấu. 7. Phụ lòng đều là người đọc sách. Lại Trương Bách Nhân xem ra, vẫn là cái kia chút chăm rốt đặc cán mai ngu dân càng khả ái một ít. Tống Lao Sinh nghe vậy dùng sức gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh nhân tình, ta Tống Lao Sinh nhớ rồi, ngày sau như có dặn dò, định không chối từ. Trương Bách Nhân nghe răng nở nụ cười, từ từ ngồi xuống, bữa cơm này nhưng là suýt chút nữa chết no. Chương 74, giao long thịt tác dụng phụ. Một hồi tiệc rượu, tân khách đều vui mừng, quần hầu say hân hân nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là hổ thẹn, tiểu tiên sinh không bằng đi ta trong phủ làm khách làm sao. Bản trong quan phủ phong cảnh nhã trí, hầu hạ đúng chỗ. Các món ăn ngon đến không xuể. Trương Bách Nhân lung lay đầu, ở đây tiếp theo tướng quân bên người tốt nhất, còn tùy thời có thể thỉnh giáo tướng quân võ nghệ, quận hầu tự đến liền là. Ai, hôm nay cái kia chó săn hỏng rồi bản quan đại sự, lại đem tiểu tiên sinh đánh đuổi, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn, đều là bản quan cân nhắc bất chu, trong lòng cực kỳ hổ thẹn quận hầu khắp khuôn mặt là ấy nấy, một đôi tay lôi kéo Trương Bách Nhân, không ngừng xin lỗi. Hao hết mọi cách khí lực, rốt cục thoát khỏi quận hầu dây dưa, gặp được quận hầu đi ra trang viên. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, ngươi nói này quận hầu có mấy phần thành ý. Thành ý chưa chắc có, nhưng chỉ lo tiểu tiên sinh ghi hận, tiểu tiên sinh tiền đồ quảng đại, trên đạt đến thiên đỉnh, như là sau lưng cho này quận hầu làm khó dễ, chỉ sợ kẻ này không có một ngày tốt lành quá. Trương Lệ Hoa cười khẽ. Từ biệt Tống Lao Sinh, ở Ngư Câu La ánh mắt quái dị bên trong, Trương Bách Nhân theo Trương Lệ Hoa đi tới phòng khách, hai người đi vào gian nhà, đánh giá phòng khách. Phòng khách đã quét sạch quá, không dính một hạt bụi, trong phòng đốt ánh nến. Giường bị tất cả đều mới, bây giờ thiên khí ẩm ướt, mà chăn nhưng không thấy chút nào âm chiều, hiển nhiên sớm phơi quá. Trương Bách Nhân chui vào giường, một bên Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo một chút do dự. Trương Bách Nhân cười nói, làm sao vậy, hai chúng ta lại không phải là không có ngủ chung quá, ta còn có 36 thể ăn người phải không? Trương Lệ Hoa nghe vậy trợn tròn mắt, tiểu tiên sinh đêm nay có thể không giống nhau, thiếp thân chỉ sợ tiểu tiên sinh ăn ta. Vừa nói, Trương Lệ Hoa cắn cắn răng bạc. Dập tắt ánh nến, chậm rãi chui vào giường bên trong. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, Trương Bách Nhân có ở nơi nào, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, khó được hôm nay không có tu hành. Trước đó vài ngày tổn thương thân thể, không nghĩ tới hôm nay ăn một bữa giao long thịt, lại gọi Trương Bách Nhân nguyên khí khôi phục hơn nữa. Một bên Trương Lệ Hoa tối nay khó được cũng không đến lôi kéo Trương Bách Nhân, mà là không để lại dấu vết dùng chăn đem hai người tách ra. Với bắt đầu ngủ được đúng là thoải mái, nhưng là ai biết được quá nửa đêm. Trương Bách Nhân trong cơn mông lung chỉ cảm thấy một trận khô nóng ở quanh thân bốc lên, hận không thể tìm một khối lạnh băng ôm mới thoải mái, quanh thân nóng gian làm người buồn bực mất tập trung. Mơ hồ mở mắt ra, bây giờ thiên khí ấm, chăn sớm sẽ không biết bị hai người đạp tới nơi nào, lúc này trong đêm tối Trương Bách Nhân chui vào Trương Lệ Hoa trong lòng, phảng phất là một khối lạnh lạnh khối băng, ôm hết sức thoải mái. Trương Lệ Hoa lúc này bỗng nhiên hô hấp mang theo dồn dập, một đôi tay gắt gao dây dừa kéo lại Trương Bách Nhân, nhìn ngủ được mơ mơ màng màng Trương Bách Nhân, cắn một cái ở Trương Bách Nhân lỗ thai, cảm thụ được trên người tự mình sờ loạn bàn tay, đau Trương Bách Nhân một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh lại ngồi dậy. Đã sớm cùng ngươi nói, gọi ngươi ăn ít một ít dao long thịt, ngươi một mực không nghe. Này về khó chịu đi. Trương Lệ Hoa buông ra hàm răng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Lệ Hoa, dao long thịt làm sao vậy? Ngươi tuổi quá nhỏ, cùng ngươi nói cũng nói không rõ. Trương Lệ Hoa hô hấp thoáng tán loạn, nghe vào Trương Bách Nhân bên tai nhưng còn như là sấm sét, có chứa một loại huyền diệu vận quy tắc, cực kỳ mê người. Ngủ đi. Trương Bách Nhân chém tới trong lòng tạp niệm, đưa lưng về phía Trương Lệ Hoa, lúc này mặc dù là linh hồn thanh minh, nhưng thân thể khó chịu nhưng không cách nào che đậy. Nằm trên giường, Trương Bách Nhân chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất là một cái lò lửa lớn, không ngừng nướng nhà mình mỗi một tấc da thịt, liền ngay cả không khí đều tràn đầy buồn bực, cực nóng, làm người buồn bực mất tập trung ngủ không yên. Nhìn Trương Bách Nhân không ngừng lan lộn, dưới ánh trăng Trương Lệ Hoa một đôi mắt sáng trong suốt, hai hàng thanh lệ chậm rãi sẽ qua, làm ướt gối biên. Một lát sau, mới gặp Trương Lệ Hoa mang theo chần chờ đưa tay ra, từ từ mò tới Trương Bách Nhân bên hông, lui về phía sau kéo một cái. Trương Bách Nhân cả người đều dính vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Tự nóng bức bên trong đống nhiên đến rồi lạnh thu là cảm thụ gì? Trong mùa hè ôm một khối khối băng là cảm giác gì? Trương Lệ Hoa một bàn tay phảng phất là linh xà giống như vậy, nhẹ nhàng ở Trương Bách Nhân ngực xoa xoa, chỗ đi qua hết thể khô nóng lại trong nháy mắt bị áp chế xuống. Thiếp thân ngày sau nhưng là lang quân người, hy vọng lang quân không nên phụ lòng, từ bỏ thiếp thân, ngày sau làm nô tỳ. Cũng không nên vứt bỏ ta. Trương Lệ Hoa bám vào Trương Bách Nhân bên thai một trận thấp giọng than đây, phảng phất là giống như mộng ảo, một bàn tay theo Trương Bách Nhân hai vú, rốn, linh xảo chui vào trong quần, chẳng ngang nắm Trương Bách Nhân mệnh căn tử, cũng là để cho Trương Bách Nhân thân thể run lên một cái. Quá nhỏ. Trương Lệ Hoa trêu ghẹo, cảm thụ được trong tay cứng ngắc như sắt, trước người chậm rãi ma sát Trương Bách Nhân sau lưng. Trương Bách Nhân cười khổ, năm tuổi hài tử ngươi còn nhiều hơn đại. Chính mình cũng không phải người trưởng thành. Trương Bách Nhân là người, đem Trương Lệ Hoa ôm vào trong ngực, thoát đi y phục trên người, bắt đầu một trận sờ loạn. Suốt đêm không nói chuyện, mơ mơ màng màng qua cả một đêm, Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, nhìn chỉ mặc yếm Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân cười khổ, mình làm chuyện gì à, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kỳ thực Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa cũng không có làm gì, thật không có làm, chỉ là lung tung mỏ một phen mà thôi. Nhìn vẫn ở chỗ cũ ngủ say Trương Lệ Hoa, lúc này mặt như hoa đào, hô hấp tỉ mỉ. Trương Bách Nhân chậm rãi mặc quần áo tử tế, giao long thịt. Không trách Ngư Câu La sẽ như vậy vẻ mặt, cảm tình là đã sớm biết, chờ xem kịch vui đúng hay không. Trương Bách Nhân không nói gì, bàn tay vạch một cái, thủy kính hiện ra, nhìn người trong kính ảnh, đúng là so với trước khí sắc tốt hơn rất nhiều. Lúc này có hầu gái nghe được trong phòng động tĩnh, lặng lẽ đẩy cửa ra, bưng tới nước nóng. Trương Bách Nhân xoa xoa mặt, Trương Lệ Hoa lúc này ngồi dậy, một đôi mắt nước long lanh nhìn Trương Bách Nhân. Nhìn đến Trương Bách Nhân có chút không đất dung thân, xoay người lau chùi tóc. Trương Lệ Hoa xì xì nở nụ cười, chậm rãi mặc tốt quần áo, đi tới Trương Bách Nhân phía sau, thay Trương Bách Nhân chải tóc. Tối hôm qua Trương Bách Nhân mang theo lung túng. Trương Lệ Hoa động tác ngừng lại, vuốt ve Trương Bách Nhân ba búi tóc đen, lấy ra lược chậm rãi cắt tỉa tỉ mỉ tóc, mỗi người đàn ông cũng phải có trải qua, tiểu tiên sinh không cần thẹn thùng. Bầu không khí nặng nề, Trương Bách Nhân cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ là xin lỗi ngươi. Gọi ngươi làm khó. Trương Bách Nhân nói, từ khi thiếp thân bị lang quân nhặt về một khắc đó, thiếp thân chính là lang quân vật riêng tứ phẩm, thiếp hết thể đều là lang quân. Trương Lệ Hoa vớt ve Trương Bách Nhân sợi tóc, tắm sơ rất chăm chú, sau đó cuốn lại mang tới phát quan, bên trong xuyên vào một châm, được lắm như ngọc tiểu lang quân. Đáng tiếc chính là thân thể quá yếu, nhiều hơn một lao bệnh khí. Trương Lệ Hoa trêu ghẹo. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Trương Lệ Hoa một lát sau mới nói, đến, ngươi ngồi xuống, ta thay ngươi trang điểm. Tiểu tiên sinh cũng biết. Trương Lệ Hoa tò mò ngồi xuống, Trương Bách Nhân cầm lấy thằng ngãi danh, phân tán Trương Lệ Hoa sợi tóc, mẹ ta dạy ta. Vừa nói, Trương Bách Nhân chậm rãi sửa sang lại Trương Lệ Hoa tóc, một lát sau rửa mặt xong xuôi phía sau mới cầm lấy hoa bút, đi tới Trương Lệ Hoa trước người, nhìn còn như là người trong bức họa nữ tử, Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên hạ như thế nào bút. Dùng tranh này bút, trái lại có vẻ dung tục, phá hủy vẻ đẹp của ngươi. Trương Bách Nhân than nhẹ, hồi lâu sau thả xuống hoa bút. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Thiếp thân bây giờ đã là hơn 20 tuổi, tiểu tiên sinh mới 5 tuổi, chờ tiểu tiên sinh trở thành nam tử trắng niên, thiếp thân đã là người lao sát suy. Trương Lệ Hoa bỗng nhiên trong mắt rừng rừng, giọt giọt nước mắt lướt xuống. Trong ngày nói mò gì, đạo gia có phản lão hoàn đồng công lao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành đạo pháp, không cần 3 năm rưỡi liền có thể có thuật chú nhan, đến thời điểm ta mặc dù là 80 tuổi, ngươi chính là 18 đâu. Trương Bách Nhân lau khô Trương Lệ Hoa trong mắt nước mắt, hôn một cái môi thơm, cho nên nói, ngươi phải cố gắng tu luyện yêu. Tốt, thiếp thân biết rồi, thiếp thân nhất định nỗ lực tu luyện. Trương Lệ Hoa lời giọng kiên định nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, sờ sờ Trương Lệ Hoa hai gò má, cho mang tới khăn che mặt, đi, chúng ta đi ăn cơm, phỏng chừng đại tướng quân chờ nhìn chúng ta náo nhiệt, chúng ta một mực muốn gọi bọn họ không như ý giao long thịt có như vậy tác dụng phụ, ngươi làm sao không sớm cùng ta nói. Lúc đó trong doanh trướng nhiều người như vậy, thiếp thân làm sao nói ra được. Trương Lệ Hoa lúc này đẩy mặt ủy khuất nhìn Trương Bách Nhân, sờ sờ nhà mình khăn che mặt, sau đó đứng lên nói, tiểu tiên sinh lúc đó chỉ lo được ăn, nơi nào chú ý tới người ta ánh mắt. Chương 75, Quân phủ đô đốc. Tiểu tiên sinh đến rồi. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa sắc mặt như thường đi vào, Ngư Câu La cùng Tống Lao Sinh đều là sức sở, trên dưới đánh giá một phen vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiểu tiên sinh mau mau ăn điểm tâm. Tống Lao Sinh tha thiết quên góp lên trước. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, dắt Trương Lệ Hoa ngồi xuống, kiếm túi không rời quanh thân một bước. Trên bàn trà bày ra nấu xong trứng gà, đại chan, muối tinh, còn có bào chế tốt sữa bò, thịt dê, thịt gà, cùng với bánh bao, cháo. Nhìn trên bàn trà tinh xảo ăn sáng, nhất thời khẩu vị đại mở, cùng Trương Lệ Hoa cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ba người ăn xong điểm tâm, chỉ thấy Ngư Câu La đứng lên, có trong hồ sơ mấy lần nhảy ra một tấm lệnh bài, còn có một đạo điêu khắc phượng hoàng thánh chỉ. Hoàng hậu nương nương chỉ dụ Ngư Câu La bưng khay, đem chỉ dụ cùng lệnh bài FXL8VGXG đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Đây là ý gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Chỉ dụ bên dưới, để là 2 bộ chế phục, quần áo màu đen. Ta đại tùy có quân cơ bí mật phủ, chuyên môn vơ vét trên giang hồ kỳ năng dị sĩ, tìm kiếm trong thiên hạ các lộ ẩn sĩ, làm một ít người không nhận ra hoạt động. Ngư Câu La nói. Người không nhận ra hoạt động. Trương Bách Nhân sững sờ. Chính là chỉ có thể ở trong bóng tối việc làm. Này quân cơ bí mật phủ thành lập mấy chục năm, còn là năm đó bệ hạ Nam Trinh Bắc Chiến thời gian thiết lập, nhớ đến lúc ấy bệ hạ còn chưa phải là thái tử. Nói có chút xa, này quân cơ bí mật phủ thì tương đương với đại tùy cơ cấu bí mật, trực tiếp trên đại ngành nghe, quyền lợi lớn đến mức đáng sợ. Ngư Câu La đệ thấp cổ họng nói. Quân cơ bí mật phủ, đốc úy Bách Nhân Trương Bách Nhân chậm rãi cầm lấy lệnh bài, nhìn trên lệnh bài mấy cái quái dị tiểu chữ, có chứa một loại huyền diệu gần sóng, tuyệt đối không có biện pháp phòng chế. Đốc sĩ quan cấp úy cũng không nhỏ, sau đó ngươi có thể mời chào thủ hạ ngàn người, đốc úy bên trên vì là đại đô đốc, tiểu đô đốc, tổng đốc, đốc úy bên dưới có bách phu trưởng, thiên nhân trưởng. Trương Bách Nhân lật qua lật lại ngón tay, nói như thế, cưới ở trên đầu ta chẳng phải là còn có 3 vị đại gia, tổng đốc quản lý chính mình nha môn tiếp theo cắt đốc úy, tiểu đô đốc thủ hạ lại có một đám tổng đốc, đại đô đốc bên dưới lại có một quần tiểu đô đốc. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Ngư Câu La, ngươi nói cho ta biết. Đại tùy có mấy vị đại đô đốc? Không biết. Ngư Câu La lung lay đầu, ngoại trừ hoàng hậu cùng bệ hạ, không có ai biết. Nghe Ngư Câu La, Trương Bách Nhân nhìn trong tay quan ấn, lệnh bài do dự, Ngư Câu La cười cợt, ngươi nhưng chớ có coi khinh đốc ý trước, trong triều các vị đại thần, cái kia đối với quân cơ bí mật phủ không kiêng kỵ khó lường, kiêng kỵ 3 phần. Huống chi ngươi này đốc ý cùng tầm thường đốc ý bất đồng, ngươi nhìn kỹ bên phải hạ sừng, có phải là có một hoàng chữ? Vậy liền cho thấy ngươi là nương nương tự mình cất nhắc. Cùng cái kia có chút lớn tiểu đô đốc chính mình chiêu mộ thủ hạ bất đồng, mọi người đều là mánh khóe thông thiên hạng người, cái kia sẽ cùng ngươi làm khó dễ. Cùng ngươi không qua được. Coi như là không để ý tới ngươi, cũng phải bận tâm hoàng hậu nương nương mặt mũi của, hơn nữa ngươi đây chính là trực thuộc hoàng hậu nương nương điều lệnh, cờ thờ. A chắc sẽ tuần hoàn to nhỏ đô đốc. Là thế này phải không? Trương Bách Nhân vuốt vuốt lệnh bài. Ngư Câu La tận tình khuyên nhủ nói, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, quân cơ bí mật trong phủ vô số cao thủ. Vì là một cái đốc úy đều đánh vỡ đầu muốn đoạt tới, ngươi cũng đừng quên ngươi mới 5 tuổi a. Đã như vậy, mật lệnh ta nhận lấy là được rồi. Trương Bách Nhân nhìn một chút quan ấn cùng lệnh bài, chậm rãi thu, nhét vào trong lòng. Vậy thì đúng rồi, ngươi còn nhỏ tuổi khởi điểm liền cao hơn người khác vô số lần, ngày sau tất nhiên có vô số cơ hội, bình bộ thanh vân đại đô đốc cũng là ngay trong tầm tay mà thôi. Ngư Câu La tràn đầy đầu độc nói. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La, tướng quân ân cần như vậy, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Ngư Câu La cười nói, tiểu tử ngươi đúng là khôn khéo, ngươi ngày sau vào triều làm quan, ta cũng sẽ cùng theo được lợi a, ngươi và ta giúp đỡ lẫn nhau, ở đại tùy địa vị tất nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Có thể ngàn vạn không nên coi thường trong triều cáo giả, Dương Tố đám người đã sớm tại triều đình bên trong kết bè kết đảng, chúng ta như là không ôm thành đoàn, ngày sau chỉ có thể bị người thao túng. Tiêu Hoàng Hậu. Trương Bách Nhân nuốt ve trong tay một khối ngọc bội, im lặng không lên tiếng. tiểu tiên sinh khi nào đi trong triều nộp hồ sơ? Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân sờ lên cằm, ta làm sao sẽ thả tâm đem ta mâu thân một cái người ở lại phía Bắc Trường Thành. Ngư Câu La vỗ bộ ngực, ngươi yên tâm, mẹ ngươi an nguy liền giao cho ta. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, sau đó ra đường vẫn cần bố trí một ít dược liệu, mua bất động sản. An điểm tâm, Trương Bách Nhân cùng Dương Lệ Hoa lần thứ hai trong phòng, thu thập bọc hành lý, đứng dậy hướng về phố lớn đi. Đọc truyện ở. Tống Lao Sinh đã sớm cửa lớn ở một bên chờ đợi, lúc này đi lên phía trước tiếp nhận bao vây, ba người đồng thời hướng về phố lớn đi. Tiểu tiên sinh coi là thật muốn vào triều làm quan. Trương Lệ Hoa bỗng nhiên mở miệng. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên như vậy. Trương Lệ Hoa nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, triều đình nước sâu, tiểu tiên sinh một khi rơi vào vòng xoáy, liền vĩnh cửu kém xa thoát thân ra. Ta muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, triều đình đúng là một chỗ tốt, như là cái kia đại tùy hoàng đế trêu đến ta không vui, trực tiếp làm thịt chính là, giang hồ đường xa thiên địa quảng đại, cái kia có thể tìm được chúng ta. Trương Bách Nhân vuốt ve bảo kiếm bên hông. Phía sau gánh bối nang Tống Lao Sinh bỗng nhiên run lên một cái, dọa một cái giật mình, như vậy đại nghịch bất đạo, nếu là bị người nghe được có thể ghê gớm. Tiểu tiên sinh nói cẩn thận, trong triều mật thám trải rộng bốn phương tám hướng, nếu là bị người bắt được cái chuôi, chúng ta cũng đều thảm. Tống Lao Sinh vội vã đè thấp cổ họng nói. Quỷ nhát gan Trương Bách Nhân trêu ghẹo Tống Lao Sinh. Đoàn người ở trên đường cái vừa đi vừa nghỉ, mua mấy chục loại dược liệu, đều là lên tuổi tác lao dược, Trương Bách Nhân thận trọng nhét vào trong hồ lô. Như vậy rượu thuốc liền coi như là ngâm thành, ngày sau chú tồn một quãng thời gian, là có thể có tác dụng lớn. Rượu thuốc bào chế tốt, Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, này chắc quận bên trong ngươi có thể nhận thức lái buôn. Tìm lái buôn làm cái gì, chắc quận hầu ước gì ngươi cầu hắn làm việc, chỉ cần đến trong nha môn tùy tiện tìm đọc một phen, liền có biết nơi nào có ngươi muốn. Nhà Tống Lao Sinh trợn tròn mắt, ngươi có thể chớ tin cái kia chút lái buôn, nói không chừng những này vô liêm sỉ cố ý làm chồng hại người hại ngươi. Ta ngược lại thật ra ước gì đối phương hại ta. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, đến thời điểm liền bớt đi một số tiền lớn. Tống Lao Sinh nghe vậy cười khổ, ngươi tính toán này là hắc ăn hắc, há mồm chờ sung dụng, cũng có lời. Ở đây chắc quận bên trong, còn thật không có mấy người quyền thế có thể lớn đến mức quá ngươi. Vừa nói, Tống Lao Sinh trái phải nhìn một cái, sau đó nói, đi theo ta. Mọi người dọc theo đường đi vừa nghỉ, đi tới một chỗ hỗn loạn thị trường, người ở đây lưu ầm ĩ, tam giáo cửu lưu đều đầy đủ hết. Có người kể chuyện ở nước bọt bay ngang, thần thái tung bay. Có xiếc ảo thuật người múa may lửa, trêu đến xung quanh mọi người khen hay. Có sửa giày, có bổ nồi, còn có bán các loại đồ ăn vặt. Nhìn náo nhiệt đám người, có coi bói, còn có bán các loại đồ ăn vặt. Tống Lao Sinh gân giọng hô một tiếng, chúng ta muốn mua phòng. Người chung quanh yên tĩnh lại, tiếp theo đám người lần thứ hai khôi phục náo nhiệt, 4, 5 cái hán tử đồng thời chui ra, tiến đến phụ cận, đại gia muốn mua phòng. Đại gia mua nhà tìm ta a. Bảo đảm đại gia hài lòng. Hai người các ngươi quá phận, là ta tới trước. Rõ ràng là ta tới trước. Nhìn năm một hán tử làm cho không thể bung keo, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, ta muốn một tòa đại trang viên rất lớn. Nhất định phải có tốt kiến trúc, phong cảnh tao nhã, không quan tâm các ngươi ai làm này lần buôn bán, chỉ cần làm ta vừa lòng đẹp ý là tốt rồi. Đại trang viên. Thành Nam có thể hay không? Một người hán tử liền vội mở miệng, Thành Nam một gia đình giàu có đang muốn mang đi. Ta thay mấy vị đại gia giới thiệu. Tốt, trước tiên theo ngươi đến xem. Nhìn Trương Bách Nhân chỉ vào hán tử kia. Còn lại bốn người đều là túi đầu đủ rũ. Trương Bách Nhân nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta như là không hài lòng, lại về tới tìm các ngươi. Mấy người tiếp theo cái kia lái buôn hướng về Thành Nam đi đến, lái buôn một đôi mắt đánh giá ba người, lặng lẽ nói, mấy vị nghe giọng nói, tựa hồ không phải chắc quận người đi. Khẳng định không phải Tống Lao Sinh nói. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng nói. Mấy vị đến chắc quận làm cái gì? Lái buôn nói. Làm một chút kinh doanh, dự định ở đây đặt mua một chỗ trang viên, thu mua một ít ra. Tống Lao Sinh trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Liên như vậy lôi kéo ra trường, không lâu lắm lái buôn đã đem mấy người nội tình mò rõ rõ ràng ràng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, mạng người rơm rác. Đúng là một cái đại trang viên. Diện tích phương viên 10 dặm, cây liễu ấm đệm, sông nhỏ chảy xuôi. Xếp hàng có thứ tự lầu các ở cây liễu bên trong lờ mờ có thể thấy được. Giả sơn, hoa viên, một cái không thiếu. Không sai. Không sai. Trương Bách Nhân đi ở trong trang viên, vãng lai còn có thể gặp được tỷ nữ, người hầu. Lúc này tỷ nữ, người hầu ánh mắt quái dị nhìn mấy người, nhưng không nói thêm gì. Gia đình này họ Vương, dự định chuyển đến Đại Hưng Thành, phòng ốc này đang tìm kiếm người nâng tay, mấy vị như là thỏa mãn, ta thay các ngươi hỏi một chút. Lái buôn nói. cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng, ngươi đi hỏi một chút đi, Trương Bách Nhân nói. Lái buôn nghe vậy nở nụ cười, hướng về bên trong trang đi đến. Này lái buôn nói dối, nơi đây hầu gái, tôi tớ sắc mặt ung dung, bầu không khí phân tán, cũng không giống như là chuẩn bị rời bầu không khí tống lao sinh đệ thấp cổ họng. Trương Bách Nhân khỏe miệng vênh lên, ta thích nhất chính là không người nói quý củ, còn có thể tiết kiệm được ta một số lớn bạc. Không lâu lắm lái buôn quay lại, trang viên chủ nhân nói, muốn 8.000 lượng bạc. Ba người nghe vậy không nói gì, lái buôn thấy vậy xoa xoa đôi bàn tay, ta như là quá khứ nói một chút giá cả, còn có thể hơi rẻ, không biết mấy vị tính bao nhiêu lượng bạc. Trương Bách Nhân một cái tắt rôi ra, năm cái chỉ đầu ở trên không bên trong cơ. 5.000 lạng. Có phải là quá ít? Lái buôn sắc mặt khó coi. Ta là nói 500 lạng. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Tiên sinh không nên đùa giỡn, 500 lạng liền này một gian nhà đều không mua lại. Lái buôn vẻ mặt đau khổ nói. 1.000 lạng, nhiều nhất 1.000 lạng, nhiều không có chút nào mua. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ai, đã như vậy, vậy ta tái đi hỏi hỏi. Nhìn lái buôn chạy xa, Tống Lao Sinh che miệng cười nói, toán lao già này xui xẻo, hôm nay gặp phải tiểu tiên sinh, tất nhiên cứ gọi hắn trộm gà không xong còn mất gạo. Những này vô liêm sỉ cũng không biết hại bao nhiêu người, ta không chỉ muốn bắt này trạch viện, liền ngay cả viên ngoại gia sản ta cũng muốn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó. Không lâu lắm, liền gặp lái buôn chạy tới, đầy mặt mừng như điên, các vị, trang viên chủ nhân sốt ruột mang đi, lại đáp ứng rồi mấy vị 1.000 lạng bán tháo trạch viện, kính xin mấy vị theo ta giao phó tiền bạc, đổi thành khế ước mua bán nhà đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ba người đi vào chính sảnh, chỉ thấy một vị vóc người viên cổn nam tử ngồi ngay ngắn ở nơi nào uống nước trà. Chuyện của tôi.vn. Gặp được Trương Bách Nhân mấy người đi tới, nam tử lập tức đứng lên mang trên mặt nụ cười, mấy vị muốn mua bỉ nhân nhà sao. Không sai, Trương Bách Nhân đánh giá phòng khách, cũng nhã trí. Khế ước đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mấy vị giao phó tiền bạc, đồng ý ký tên, trang viên này chính là mấy vị viên ngoại không nhanh không chậm đẩy ra giấy và bút mực. Còn có chuẩn bị xong khế ước công văn. Không cần đi quan phủ sao? Trương Bách Nhân sững sờ. Không cần. Không cần. Quan ấn đã sớm đắp kín, chỉ cần ký tên là có thể. Viên ngoại nở nụ cười. Trương Bách Nhân đánh giá một chút, không có phát hiện khế ước tật xấu gì, một đạo đỏ thâm con dấu cũng sớm đã đắp kín, liền đưa tay ra cử bút ký tên, một bên Tống Lao Sinh lấy ra bạch ngân, qua lại đến mấy người con mắt xoay tròn trực chuyển du. Quả thật là mánh khóe thông thiên. Nghiệp quan cấu kết trò hay. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng bật cười một tiếng. Viên ngoại ký tên, lập tức đem bạch ngân thu hồi, mấy vị, trang viên thuộc cho các người, lão phu đi thu dọn đồ đạc, tạm thời cáo tử. Sau khi nói xong ôm đồ vật rời đi, nhìn viên ngoại đi xa, Trương Bách Nhân thổi thổi khế ước, quay về một bên Tống Lao Sinh nói, sau đó phỏng chừng sẽ có người tới đuổi chúng ta đi. Quả thực, không có quá chén trà nhỏ thời gian, đã nghe đến phòng khách bên trong một trận mùi thuốc truyền đến, tiếp theo một tiếng thét kinh hãi. Là ngươi. Ồ, không nghĩ tới lại là ngươi. Trương Bách Nhân lúc này trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Trang viên này là của ngươi a? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Ngươi hôm nay nếu tự tìm đường chết, vậy cũng không nên đi rồi. Nguyên bản nghĩ đem ngươi đánh ra quyền đi, không hề nghĩ rằng lại hoan ra ngõ hẹp nam tử đôi cánh tay đủ căn mà đoạn, không phải giữ cửa giáo úy còn có thể là ai. Trước người nọ là ai? Trương Bách Nhân nói. Là chắc quận nha môn sư gia biểu đệ. Vốn tưởng rằng chắc quận biển người mênh mông, muốn tìm ngươi như mò kim đáy biển, không hề nghĩ rằng ngươi hôm nay tự tìm đường chết. Giáo úy lạnh lùng hư một cái, phòng khách ở ngoài mười mấy vị tráng hán trong tay cầm nha môn thủy hỏa côn, gậy công sai, một đôi mắt nhìn chằm chằm ba người. Nha môn cái gì cũng bị các ngươi mượn tới, xem ra quận hầu cũng là kẻ hồ đồ. Trương Bách Nhân nuốt chính mình trong dâu, vốn muốn một chiêu kiếm giết ngươi, nhưng bây giờ xem ra nhưng là lợi cho ngươi quá rồi. Trương Bách Nhân lung lay đầu, chúng ta đi thôi. Đi. Lên cho ta. Đưa bọn họ cho ta loạn côn đánh chết. Giáo úy giận dữ hét lớn, trong mắt hỏa khí ngút trời, vết thương nước toát nhiễm đỏ băng gạc. Hắt. Tống Lao Sinh ra tay, trong phút chốc mười mấy căn thủy hỏa côn, gậy công sai, dồn dập gãy vỡ, các vị địa bĩ lưu manh bị hất tung ở mặt đất. Trương Bách Nhân cười lạnh, nhìn trợn mắt hốc mồm giáo úy một chút, xoay người đi ra trang viên. Đem ta đây khế ước mua bán nhà đưa cho quận hầu, quận hầu là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh. Mấy người trở lại phủ tướng quân, Tống Lao Sinh ra đi làm việc, một đường đi tới quận hầu phủ, đem khế ước mua bán nhà trình đưa lên. Nhìn trong tay khế ước mua bán nhà, quận hầu nhất thời mặt đen lại. Triệu Hổ quận hầu lửa giận ngút trời nói. Có thuộc hạ một vị tráng hán từ ngoài cửa đi vào. Giết tất cả. Liền mang người sư gia kia, cũng đồng thời xử lý xong, ngày sau phía nam trang viên, chính là tiểu tiên sinh quận hầu âm thanh rẽ run. đúng Triệu Hổ mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Trang viên hay là muốn người ở, đừng làm cho quá máu tanh. Tống lao sinh căn dặn một câu, Triệu Hổ xoay người rời đi. Chắc quận nha môn. Sư gia nhìn trước người Bạch Ngân, cười híp mắt sờ sờ, chậm rãi nhét vào trong tay áo, đây thật là một vốn bốn lời buôn bán. Vẫn là sư gia cao minh, gọi cái kia nhà quê chưa từng địa phương kêu oan lái buôn lúc này khắp khuôn mặt là định mặt vẻ. Lần này sự tình ngươi làm khá lắm, phân ngươi 10 lượng bạc. Sư gia sờ sờ râu mép. Đang nói, chợt nghe ngoài cửa truyền đến nha dịch thanh âm, sư gia, lão gia gọi ngươi qua. Ngươi ở nơi này các loại, ta đi một chút sẽ trở lại. Sư gia cười cợt, để tốt bạc, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chờ đi tới nha môn đại sảnh, đã thấy Trác quận tri phủ đang cùng một vị thị vệ đàm tiếu. Nay hầu vệ sư gia trước đây rất xa gặp nờ bờ giờ tờ cờ không ý gì sáu mấy lần, là quận hầu bên người thiếp thân thị vệ, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng quyền lực quá lớn. Xin chào hai vị đại nhân. Sư gia vội vàng tiến lên hành lễ. Người này chính là bản phủ sư gia tri phủ, cười nói, mau dậy đi. Sau đó đại nhân có thể thay cái sư gia Triệu Hổ nết miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, mang đi. Có thị vệ lên trước, trong tay cầm giáp đầu, cấp tốc bấu vào sư gia trên đầu, hai tay chói tay sau lưng, tha duệ đi rồi. Ai ai ai, các ngươi muốn làm gì, nhanh lên một chút bông, đại nhân cứu ta. Cứu ta a. Sư gia kinh ngạc thốt lên, ngã đầy đầu là huyết. Triệu thị vệ, đây là tri phủ sương sở. Triệu Hổ cười lạnh, đắc tội rồi không thể đắc tội người, quận hầu vì làm cho người ta bằng dao, chỉ có thể đem xử lý xong. Sau khi nói xong Triệu Hổ xoay người rời đi, chỉ để lại tri phủ ngây ngốc đứng ở nơi đó, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Thành Nam Trang Viên. Một đám thị vệ phá cửa mà vào, không phân biệt nam nữ già trẻ, dồn dập một trận xô đẩy trói lại, đang nhìn cửa giáo úy tiếng kinh hô bên trong, bị xô đẩy đến rồi ngoài sân. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Có biết hay không ta là ai? Người hầu, tỷ nữ đứng ở một bên Triệu Hổ mặt không chút thay đổi nói. Trong nháy mắt người hầu tỷ nữ vội vã tách ra, chỉ đem trong này chủ nhà lưu lại. Chủ nhà nam nữ già trẻ, hơn 30 miệng ăn. Đều mang đi một đám người bị đẩy ra trang viên, dọc theo đường đi xua đuổi, đi tới ngoài cửa thành. Đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ quan không nhớ rõ đắc tội qua đại nhân. Giáo úy kêu rên, mắt thấy như vậy trận chiến, nhất thời sợ. Lúc này phụ nữ trẻ em kêu khóc tiếng vang lên không ngừng, chọc người phiền lòng. Nam tử 10 tuổi trở lên, toàn bộ giết. Còn lại già trẻ phụ nữ trẻ em, trục xuất khỏi biên thành, suốt đời không được bước vào quan trung nửa bước. Triệu Hổ mặt không hề cảm xúc. Xì xì. Xì xì. Từng nắm nhiệt huyết tung tóe, trong nháy mắt dính ướt thổ địa, đánh đỏ quần áo. Mạng người, chính là như vậy không đáng giá. Đặc biệt là ở đây biên quan nơi, mã tặc giặc cỏ vô số. Trời mới biết ngươi chừng nào thì sẽ không còn. Nhìn từng bộ ngã xuống đất thi thể, phụ nữ trẻ em trái lại bị dọa đến yên tĩnh lại. Trục xuất khỏi quan. Triệu Hổ sau khi nói xong, xoay người rời đi. Không có đồng tình, cũng không đáng giá được đồng tình. Ngẫm lại bị hại cửa nát nhà tan người, trái lại cảm thấy giải hận. Chương 77, một tờ chiếu lệnh thiên hạ kinh sợ. Sư gia cùng giáo úy cấu kết với nhau, cũng không biết hại bao nhiêu người. Bao nhiêu người bởi vậy cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Lại có bao nhiêu người hàm đoan bị nhốt ở trong đại lao chờ chết. Nguyên bản ở Trác quận này loại trong biên thành, thường ngày căn bản cũng sẽ không có trong triều vương công đại thần, hoàng thân quốc thích thích tới đây, dù sao nơi đây tới gần biên cương, trời mới biết người đột quyết lúc nào đầu vừa rút gân, công phá biên quan giết vào Trung Nguyên. Ở đây, ngoại trừ quận hầu thân thích ở ngoài, người sư gia này câu thông toàn bộ nha môn, quyền lực kinh người, đến rồi Trác quận mảnh đất nhỏ, mặc cho ngươi là phú thương, võ giả, chân long cũng tốt, mãnh hổ cũng được, đều không thể không quận lại ổ. Nhưng lại lệnh Trương Bách Nhân đến rồi. Có người sẽ nói đem này giáo úy cả nhà mấy chục miệng ăn toàn bộ chém giết, hơi bị quá mức ở tàn nhẫn, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút đến, lao tử làm cường đạo, nhi tử có thể là người đứng đắn sao. Bất quá là nửa ngày công phu, mới khế đất đã nằm ở Trương Bách Nhân trong tay, một bên Trương Lệ Hoa nói, tiểu tiên sinh thật đúng là biết coi bói tính toán. Không phải ta biết tính toán, mà là ta nghĩ vì dân trừ hại mà thôi. Trương Bách Nhân đem khế đất chết hảo. Thu, ngàn vạn không nên coi thường lòng người hắc ám. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi ở ngư câu la bên trong tòa phủ đệ đi dạo, tu hành đến nỗi nay trình độ như vậy, bốn đạo kiếm thai không luyện hóa, Trương Bách Nhân liền không cách nào ngọc dịch hoàn đan, đây là một cái chỉ tiêu chính, chút nào không giả được. Nếu không cách nào tu luyện, đến không bằng nhàn rỗi vô sự giải sầu, tìm hiểu một chút kiếm ý. Bây giờ Trương Bách Nhân chu tiên, lục tiên, tuyệt tiên kiếm thai cũng đã ngưng tụ, tuy rằng kiếm thai hư huyễn, nhưng cũng đã gọi Trương Bách Nhân thấy được hy vọng. Tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh. Tướng quân mời ngươi qua, tướng quân mời ngươi qua. Tống lao sinh thở hổn hển nói. gấp gáp như vậy lật đật, có thể là xảy ra đại sự gì. Trương Bách Nhân nuốt ve lan can, xoay người nhìn bước nhanh chạy tới Tống Lao Sinh. Ngươi mau đi đi. Này về thật đúng là đại sự. Tống Lao Sinh nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo Tống Lao Sinh hướng về Ngư Câu La phủ đệ chính đường đi đến. Đi vào đại sảnh, đã thấy Ngư Câu La cau mày, một đôi mắt nhìn trên bàn trà một đạo chiếu thư, nhắm mắt trầm tư. Tướng quân Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Tiểu tiên sinh nhanh tọa hạ nhìn thấy Trương Bách Nhân đi vào, Ngư Câu La mở miệng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy ngồi xuống, Ngư Câu La đem trước người phủ chiếu cuốn lên, đưa tới, ngươi trước tiên nhìn, kỹ hăng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy chậm rãi tiếp nhận chiếu thư, nhìn qua một lần phía sau ngạc nhiên, hiện nay thiên tử chẳng lẽ là điên rồi phải không? Tuy rằng không điên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều Ngư Câu La bất đắc dĩ tọa hạ, đạo này chiếu thư, chỉ sợ trong thiên hạ tất nhiên cuốn lên ngất trời sóng lớn, nhân tâm di động. Trương Bách Nhân đem chiếu thư đưa về đến trước án kỷ, chắp hai tay sau lưng, 10 vạn. Chắc quận mới bao nhiêu nhân khẩu, bệ hạ dám mở miệng liền muốn 10 vạn nhân khẩu đi tu lầu cát, hoa viên, loại này lao dịch đơn giản là tự tổn căn cơ, tự tìm đường chết. Tướng quân dự định làm thế nào? Ta còn có thể làm sao, muốn xem chắc quận hầu ý tứ, ta dù sao cũng là khách qua đường, trách nhiệm chủ yếu đều ở đây chắc quận hầu trên người Ngư Câu La chỉ một ngón tay đập bàn trà, nhìn trước người chiếu thư hiển nhiên trong lòng cũng không bình yên. Nhìn Ngư Câu La, Trương Bách Nhân ở bên trong cung điện đi rồi vài vòng, chợt nghe thân vệ bẩm báo, tướng quân, quận hầu cầu kiến. Liền biết lao giả này ngồi không yên, Ngư Câu La nở nụ cười, nhíu chặt xung quanh lông mày bùng ra, một đôi mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, mời quận hầu đi vào. Không lâu lắm, liền gặp chắc quận hầu đầy mặt khổ sở đi vào, đi vào đại điện cũng không làm lễ, thẳng thắn đặt mông trực tiếp ngồi ở phía bên phải, mẹ của ta rồi, bệ hạ này là nghĩ lấy mạng ta, 10 vạn nhân khẩu. Ta đi đâu cho hắn tập hợp đi. Quận hầu, đây là thánh chỉ, không được làm trái A Ngư Câu La rất tốt bụng nhắc nhở quận hầu một câu, đã thấy quận hầu vẻ mặt đau khổ nói, tướng quân, chúng ta bây giờ là cùng trên một con thuyền, bệ hạ có thể không đơn thuần ra lệnh cho ta, ngươi cũng có phần A. Ta bất quá là tạm thời đóng quân nơi đây, cuối cùng là phải đi, hơn nữa. Bản tướng quân nhiệm vụ cọc xịt vụ chủ yếu là tìm đến thượng cổ dị thú, hầu ra nhưng bất đồng. Ngư Câu La cười cợt, vuốt vuốt một viên con dấu. Kính xin tướng quân cứu ta. A quận hầu rốt cục ngồi không yên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngư Câu La, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, không biết tướng quân có chịu hay không giúp ta. Ngư Câu La tựa như cười mà không phải cười nhìn quận hầu vẻ mặt đau khổ nói, các loại chỗ tốt tùy ngươi mở. Vậy thì đúng rồi mà, Ngư Câu La thả xuống con dấu, nói một chút đi, có thể cầu đến bản tướng quân, ngươi là dự định đối với người nào động thủ. Khiết đan chắc quận hầu trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, không có lựa chọn khác. Chắc quận bách tính không thể đọc vào, vậy cũng chỉ có thể nắm những này người ngoại tộc khẩu sung mãn nhân số, ta cho tướng quân phân phối 50.000 đại quân, trong bóng tối tập kích khiết đan bộ lạc, cướp đoạt 10 vạn nhân mã, cho triều đình cho đủ số. Khấu binh khiết đan, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, khiết đan cao thủ cũng không ít, hơn nữa một khi bị khiết đan phát hiện, không thể thiếu gây nên khiết đan đàn hồi, một khi khiết đan khởi binh, quân hầu có từng muốn dự tính hay lâm ứng đối ra sao? Ngư Câu La nhìn quân hầu, đang muốn biên cảnh loạn đứng lên. Sau đó đem tướng quân ở lại chắc quận, bây giờ Trung Nguyên đã xuất hiện loạn triệu, tướng quân nói vậy cũng không nguyện ý trở lại chắc quận hầu nói. Nghe chắc quận hầu, Ngư Câu La gõ lên bàn, việc này gánh nổi trách nhiệm cũng không nhỏ, hầu gia cần cho ta hài lòng bằng giao. Nghe Ngư Câu La, chắc quận hầu nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ phải giải quyết trước mắt khẩn cấp, chuyện gì cũng dễ nói, hết thảy vật biên lai đều tại đây. Vừa nói, chắc quận hầu lấy ra một bản sổ con, đưa tới Ngư Câu La trước người. Ngư Câu La nhẹ nhàng cười. Mở ra sổ con phía sau gật gật đầu, quận hầu còn thật là hào phóng. Ta đây là không thể không hào phóng, quận hầu vẻ mặt đau khổ. Sau khi nói xong, Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh, việc này còn nhỏ hơn tiên sinh xuất lực mới có thể. Có ta chuyện gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Tù binh, vẫn cần tiểu tiên sinh tọa chấn. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân, vừa vặn gọi tiểu tiên sinh đi Đông Đô Lạc Dương gặp gỡ các mặt của xã hội, thuận tiện nộp hồ sơ một phen. Chỉ là báo đáp. Bất thành kính y chắc quận hầu lập tức từ trong lồng ngực móc ra một bản tấu chương, đưa tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân tiếp nhận tấu chương, sau khi mở ra hít vào một ngụm khí lạnh, hầu gia còn thật là hào phóng. Hết cách rồi, của đi thay người, sở dĩ bảo ngươi đi, là hoàng hậu nơi nào vẫn cần ngươi nói tình, hoàng hậu nơi nào một ân tình giá trị nhiều như vậy. Bảo vật không còn có thể tiếp tục thu thập, nhưng nếu là quan chức, không có đầu, nhiều hơn nữa bảo vật cũng là của người khác, quận hầu cười khổ. Điểm này bản quan vẫn có thể thấy rõ, còn muốn xin nhờ tiểu tiên sinh. Lần đi Đông Đô, lộ trình xa xôi, mẫu thân một cái người đang quan ngoại, ta không yên lòng. Trương Bách Nhân do dự nói. Ngươi yên tâm, bản hầu sắp xếp cao thủ đi vào bảo vệ mẹ ngươi. Quận hầu vỗ bộ ngực bảo đảm. 10 vạn tù binh, chỉ bằng vào ta một người, không hẳn có thể chấn áp lại đây. Trương Bách Nhân cao mày. TERUIENCUATUIVN. Còn có binh gia cao thủ, học sinh cũng được ta một phần binh gia tinh túy, có thể cùng ngươi một đạo cùng đi. Bản hầu bất quá là lo lắng đột quyết cao thủ làm loạn mà thôi. Tiểu tiên sinh kiếm đạo thần thông kinh thiên động địa, tất nhiên có thể mã đáo thành công, huống chi vì thời gian ngắn nhất đến, muốn đi đường thủy. Thủy lộ trên các nơi thật to nho nhỏ thần linh đều phải hiếu kính, lấy tiểu tiên sinh cùng Hoài Thủy thủy thần quan hệ, các lộ thủy thần đều phải cho một chút mặt mũi, miễn đi một chút phiền toái, cùng với nắm bảo vật lớn một chút các lộ thần linh, chẳng bằng hiếu kính tiểu tiên sinh. Quận hầu liên tục chắp tay. Trương Bách Nhân nhìn quận hầu, khoe miệng vênh lên, nguyên lai đánh như vậy chủ ý, quận hầu đúng là tính toán thật hay, như là nói như vậy. Trương Bách Nhân giơ lên sổ con, như thế điểm bảo vật còn chưa đủ a, ít nhất phải thêm gấp đôi. Được, gấp đôi liền gấp đôi. Quận hầu liền con mắt đều không nháy mắt đáp ứng, làm cho Trương Bách Nhân sững sờ, lao già này đến cùng nhiều giàu có, tự mình có phải hay không muốn thiếu. Vẫn không có kinh nghiệm, không biết mặc cả trả giá a. Trương Bách Nhân thu hồi sổ con, nháy mắt một cái, thành giao. Đại tùy tùy tiện một cái quận hầu đều như vậy giàu có thể thấy được này đại tùy rốt cuộc có bao nhiêu phú, không trách Dương Quảng dám như vậy dằn vặt. Không biết tướng quân khi nào bình khâu khiết đan. Quận hầu nhìn Ngư Câu La. Vậy thì hôm nay đi, hầu gia có từng chuẩn bị kỹ càng thuyền. Ngư Câu La thu hồi sổ con. Chuẩn bị xong, đã sớm chuẩn bị xong. Quận hầu liên tục gật đầu. 3 ngày, cho ta 3 ngày. Ngư Câu La đứng lên, xoay người hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Tiểu tiên sinh, vậy chúng ta liền sau 3 ngày gặp lại. Ác quận hầu quay về Trương Bách Nhân thi lễ, liền vội vàng đi theo Ngư Câu La chạy ra ngoài. Chương 78, Khấu Khiết Đan. Trương Bách Nhân từ Ngư Câu La trong trang viên rời đi ra ngoài, vẫn là nhà mình sân ở thoải mái, ở tự tại. Ngư Câu La cùng Tống Lao Sinh không thấy, Trương Bách Nhân tìm mấy cái trong quân đội hán tử, mang theo đồ vật bắt đầu dọn nhà, đi tới thành Nam trang viên. Nhìn đứng đầy sân nô buộc, tỷ nữ, tạp dịch, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trương Lệ Hoa lặng lặng lập sau lưng Trương Bách Nhân, ở phía sau mười mấy vị eo treo trường đao binh sĩ yên tĩnh ở đứng một bên, phảng phất là một cây cột gỗ, hào không lay được. Không thể không nói, Ngư Câu La xác thực mang binh có cách. Trương Bách Nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt vô số tỷ nữ, tôi tớ, không nhanh không chậm nói, trước trang viên chủ nhân kết cục, các ngươi hẳn phải biết, kể từ hôm nay ta chính là trang viên này tân chủ nhân. Các vị tôi tớ không nói, từng cái hạ thấp xuống đầu. Ký rồi khế ước bán thân lên trước 3 bước. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Nghe Trương Bách Nhân, hơn 10 vị nô buộc bên trong lục tục có mười mấy người đi lên phía trước, nữ có nam có trẻ có già có. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là trang viên này quản gia, bên trong trang viên chuyện lớn nhỏ, đều do Đoạn Quyết Trương Bách Nhân nói. Đúng. Các vị tôi tớ nói một tiếng. Nhìn một đám xanh sao vàng vọt tôi tớ, Trương Bách Nhân xung quanh lông mày nhíu lên, từ hôm nay trở đi, ký rồi giấy bán thân, mỗi ngày có 3 bữa cơm, đống nhiên dừng lại quả no. Trang viên diện tích phương viên mấy chục dặm, các ngươi trồng trọt một ít cây ăn quả, bắt được trên chợ bán, cũng có thể đổi chút tiền bạc, trợ cấp gia dụng. Trương Bách Nhân gọi mọi người sững sờ, cái gì gọi là đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng? Vật này đều là chủ nhà, mọi người có chút không nghe rõ, hoặc giả nói là nghe rõ, nhưng không thể tin được. Sau đó các ngươi mở ra 3 giảm địa, loại chút trái cây lý đào, bắt được trên chợ đi bán được tiền bạc, bản công tử không lấy 1 đồng tiền, các ngươi không nghe rõ sao? Trương Bách Nhân lần thứ 2 trọng thân một lần. Nghe được rõ ràng. Nghe được rõ ràng. Cảm tạ chủ nhà. Chủ nhà đại đức, đại ân a. Các vị tôi tớ vui mừng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó trong phủ chi phí, đều muốn xen vào ra nộp hồ sơ, các ngươi chỉ cần các căn việc, bản công tử cũng sẽ không làm khó các ngươi, như là dám to gan. Công chủ Trương Bách Nhân cười lạnh, chậm rãi đi tới hồ một bên, nhìn trong hồ nước hoa sen, lạnh lùng nói, bản công tử sẽ không để ý ở sông nước này bên trong gieo vào một ít hoa sen. Ân uy cùng tồn tại, cây cải củ gia tăng đồng, mới thật sự là đạo dùng người. Chưa từng ăn lợn béo thịt, chẳng lẽ còn chưa từng thấy lợn béo chạy sao? Nhìn các vị nô buộc tàn đi, Trương Bách Nhân xoay người nhìn các vị binh sĩ, trong tay lấy ra chặn ngang tiền bạc, làm phiền các vị bận rộn một phen, chỉ là tiền bạc, bất thành kính ý, xem như là bần đạo mời các vị uống rượu. Tiểu tiên sinh quá khách khí, chúng ta ước gì vì là tiểu tiên sinh xuất lực. Một vị tướng sĩ nói. Chính là, chúng ta nhưng là ước gì vì là tiểu tiên sinh xuất lực, này tiền bạc tuyệt đối không thể nhận. Chính là, tiểu tiên sinh cũng không tránh khỏi quá coi thường huynh đệ chúng ta không phải là người như vậy. Là cực kỳ vô cùng, nay tiền bạc tiểu tiên sinh nhanh lên một chút thu trở về đi thôi. bần đạo đưa đi đồ vật, còn chưa từng có thu hồi lại cái lý này. Nay tiên bạc à, mấy vị nhưng chớ có khách sáo, như là khách sáo, cái kia liền khách khí. Trương Bách Nhân cứng rắn đem tiền bạc nhét vào mấy người trong tay, ni sáu quốc gia tám kỳ treo đến mấy người thiên ân vạn tạ đi ra trang viên. Tiểu tiên sinh muốn áp giải tù binh đi tới Lạc Dương. Trương Lệ Hoa lặng lặng đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Hừm, chuyện này đẩy tha không được, hơn nữa ta đối với Lạc Dương hiếu kỳ đến cực điểm. Trương Bách Nhân cười nói, ta mang ngươi cùng đi. Tiểu tiên sinh chính mình đến liền tốt, thiếp thân ở lại chỗ này, giúp tiểu tiên sinh chuẩn bị trang viên là được. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, ôn hòa nở nụ cười, thiếp thân nhưng là chịu không nổi đường xá khúc chết nỗi khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn Trương Lệ Hoa, trầm mặc một hồi bỗng nhiên nở nụ cười, được rồi, mẫu thân ta nhưng là giao cho ngươi. Tiểu tiên sinh yên tâm là được rồi, thiếp thân nhất định sẽ không gọi tiểu tiên sinh thất vọng. Trương Lệ Hoa cúi đầu nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi tới giữa hồ tròi nghỉ mát nơi, nhìn trong hồ nước hoa sen, cá chép, lặng lẽ không nói. Khí trời nóng bức, Trương Bách Nhân liền ngồi ngay ngắn ở trong lương đỉnh thai nghén kiếm ý. Ngày thứ ba thời gian, bỗng nhiên gặp được Trương Lệ Hoa chậm rãi đi vào. Công tử, Vu tướng quân đã trở về, Tống Lao Sinh ở ngoài cửa chờ đợi. Mau chóng cũng không phải chậm, Trương Bách Nhân đứng lên, thu hồi trước người kiếm túi, cóng chắp sau lưng, đi, chúng ta đến xem nhìn. Đến rồi phòng khách, Tống Lao Sinh đang ở nhàn nhã uống nước trà, chỉ là trên người vẻ sát cơ chậm chạp không được tiêu tan. Trở về. Trương Bách Nhân đi vào đại điện. Tiểu tiên sinh Tống Lao Sinh thả xuống chén trà, chúng ta đánh lén khiết đan, bất quá là tìm một ít khiết đan bộ là thôi, không phải là xung kích khiết đan đại bản doanh. Không có một mười ngày nửa tháng, khiết đan đừng hòng nhận được tin tức. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn Tống Lao Sinh một chút, chuyến này tựa hồ thu hoạch không nhỏ mà. Kha kha, tướng quân nói tù binh đã chuẩn bị xong xuôi, hỏi tiểu tiên sinh khi nào mới có thể ra đi. Tống Lao Sinh nói. Hôm nay liền có thể, Trương Bách Nhân nói. Tốt, tiểu tiên sinh sau đó thu thập bọc hành lý, đi tới tướng quân biệt viện, ta ở nơi đó chờ đợi tiểu tiên sinh. Tống Lao phát lên thân cáo tử, đi mấy bước, đống nhiên xoay người nói, đúng rồi, tướng quân lần này nhưng là vơ vét không ít dây bò. Không do kỳ diệu nói một câu, Tống Lao Sinh xoay người rời đi. Dê bò có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân suy nghĩ Tống Lao Sinh, lúc này Trương Lệ Hoa mang theo một cái bọc nhỏ đi tới, chỉ dẫn theo hai bộ đổi giặt quần áo, còn dư lại đều là đồ tế nhuyễn hoàng kim, bạch ngân, đông đô phồn hoa, muốn cái gì trực tiếp mua là được rồi. Người dựa vào xiêm y gì ngựa dựa vào cái yên, tiểu tiên sinh như vậy dáng vẻ, sẽ bị người ra cười nhạo, đông đô không thể so biên quan. Trương Lệ Hoa nói, quân cơ bí mật phủ đô đốc không phải là quan chức nhỏ. Coi như là quốc chủ thấy ngươi, như không tất yếu cũng sẽ không đắc tội, mặc quân cơ bí mật phủ chế phủ, có thể bất chút phiền thoái. Không nói lời gì, Trương Lệ Hoa đem Trương Bách Nhân đới sạch sành xanh, sau đó đổi lại quân cơ bí mật phủ quần áo, lộ ra một nụ cười, không sai, không sai, tiểu tiên sinh mặc quần áo này, nhiều hơn mấy phần túc lạnh, bá đạo, cùng tiểu tiên sinh đang kết hợp. Vừa nói, Trương Lệ Hoa mắt đục đỏ ngầu đông đô không thể so biên quan, nơi nào vô số cao thủ, tiểu tiên sinh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trương Bách Nhân nghe vậy trợn tròn mắt, không nói thêm gì, chỉ là ôm một cái Trương Lệ Hoa bắp đùi, không có cách nào, cái tử lùn chính là bất ức, tốt may ở chỗ này ở lại, nỗ lực đả tọa tu hành, không bao lâu nữa ta trở về, như là thấy ngươi còn không nhập đạo, ta liền đánh cái mông ngươi. Trương Lệ Hoa nghe vậy cáu giận nhìn Trương Bách Nhân một chút, đẩy ra Trương Bách Nhân xoay người đi rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đeo lên kiếm túi, ào ào rời đi. Tướng quân trang viên, Trương Bách Nhân nhấc theo bao vây. Tống Lao Sinh đeo một cái túi lớn bao, đã sớm chờ đã lâu. Xa xa nhìn Trương Bách Nhân đi tới, Tống Lao Sinh nhất thời ánh mắt sáng lên, người dựa vào xiêm y liền ngựa dựa vào cái yên, tiểu tiên sinh mặc này một thân, nhất thời khí chất liền lõm lòi ra, nhiều hơn một phần lạnh lùng, túc sát mùi vị. Trương Bách Nhân nhấc theo bao vây, trực tiếp rất xa ném cho Tống Lao Sinh, cầm chắc, ta đi cùng tướng quân cáo biệt. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đi vào đại sảnh, Ngư Câu La cùng quận hậu đang ngồi ở trong đại sảnh, không biết nói cái gì. Tiểu tiên sinh đến rồi, Ngư Câu La cười cợt, một bên quận hầu nói, tiểu tiên sinh thật đúng là tuấn, lớn lên không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô gái. Trương Bách Nhân nhìn hai người, khoe miệng vênh lên, nghe nói tướng quân ở khiết đan thu hoạch không nhỏ, trong nhà của ta thiếu mất một vạn con dê bò, không biết có thể hay không từ tướng quân ở đây mua. Ngư Câu La nghe vậy nhất thời trừng mắt, tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám nói, đơn giản là dở công phu sư tử ngọc à, một vạn con dê bò, ngươi tại sao không đi cướp à? Quân hậu cũng là bị Trương Bách Nhân cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cho ngươi 5,000 con dê, 1,000 con trâu, Ngư Câu La không có tốt tức giận nói. Trương Bách Nhân sững sờ, thật nhiều a. Vốn muốn đẩy trời chào giá, không nghĩ tới Ngư Câu La như thế đạt đến một trình độ nào đó. Dê bỏ có thêm ta cũng ăn không hết, muốn nhiều như vậy có ích lợi gì, tiểu tử ngươi nếu yêu thích, vậy thì đưa cho ngươi ngư câu la trợn tròn mắt. Trương Bách Nhân nhất thời mặt mày hớn hở, đa tạ tướng quân.
Đa tạ tướng quân.
Bần đạo liền cung chi không lại.
Chương 79, áp giải tù binh.
Nghe ngư câu la, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tính là nhận đối phương đích nhân tình. Bây giờ sắc trời không sớm, bần đạo vậy thì khởi hành, không biết tướng quân có thể còn có cái gì giao phó. Trương Bách Nhân nhìn ngư câu la.
Bàn giao không có, bất quá ngươi đến rồi Đông Đô, nhất định phải ở trước mặt nương nương thay ta nói tốt vài câu. Ngư câu la cười khổ nói.
Này ngược lại là dễ bàn. Trương Bách Nhân xoay người rời đi.
Ngoài cửa lớn, Tống Lao Sinh cùng hơn 40 vị thân mặc khôi giáp hán tử lặng lặng đứng ở nơi đó, gặp được Trương Bách Nhân đi tới sau, đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, xuất phát.
Vẫn là Đông Đô chơi vui, chắc quận so với Đông Đô kém xa.
Tối hôm nay có mưa, có từng làm tốt các biện pháp đề phòng.
Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi ở phía trước.
Nghe xong Trương Bách Nhân, Tống Lao Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, không giống như là có mưa bộ dạng, bầu trời trong xanh, tại sao có thể có mưa?
Trương Bách Nhân không cùng Tống Lao Sinh rông dài, quan sát thiên văn địa lý, chính là tu sĩ chuẩn bị chương trình học một trong.
Tống Lao Sinh dẫn đường, mọi người lên xe ngựa, đi tới thủy vận nơi, đã thấy lúc này toàn bộ dòng sông bến sông đã bị phong tỏa, vô số thuyền liên miên quần quận không gặp giới hạn, cũng không biết mấy ngàn cái thuyền lớn, mỗi trên chiếc thuyền đều có 3-5 tên thị vệ trông coi.
Trương Bách Nhân cau mày, 10 vạn tù binh, mỗi trên chiếc thuyền ở 30 người, cũng phải hơn 3.000 cái thuyền lớn.
Bất quá, như là tính lại lên thuyền khoang phần đáy lời, trên một cái thuyền ở 60 người, cái kia cũng phải hơn 1.000 cái.
Trương Bách Nhân thực sự là phục rồi này quận hầu, cũng không biết ở nơi nào góp nhiều như vậy thuyền lớn.
Tiếng gào khóc nối liền đất trời, có phụ nữ trẻ em, đứa nhỏ, còn có hán tử, vì tránh né nhà mình kiếp số, quận hầu thật có thể nói là không cần, liền ngay cả đứa nhỏ cùng phụ nhân đều nắm đến sung mãn món nợ.
Rất xa nghe kêu khóc, binh lính tiếng quát mắng, Trương Bách Nhân xung quanh lông mày một đám.
Ai Tống Lao Sinh thở dài một hơi, chết ngoại tộc, dù sao cũng hơn chết người trong nhà mạnh, quận hầu yêu dân như con, không đành lòng chỉ hạ bách tính cửa nát nhà tan, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào người ngoại tộc trên người.
Xin chào Tống tướng quân.
Gặp đô đốc có tướng quân đi tới quay về Tống Lao Sinh thi lễ, lập tức thấy được bên người một bộ đồ đen Trương Bách Nhân, trên hai lưng quân cơ bí mật phủ yêu bài treo lơ lửng, nhất thời con ngươi co rụt lại, mau mau hành lễ.
Huyên thiệu, tiểu tử ngươi được đó, đều hôn đến rồi tướng quân chỗ ngồi, xem ngày sau tử sinh sống tốt. Tống Lao Sinh tựa hồ cùng cái kia tướng lĩnh rất quen, lên trước chào hỏi.
Vị này chính là.
Huyên thiệu không có về Tống Lao Sinh, mà là một đôi mắt nhìn về phía sau lưng Trương Bách Nhân.
Lần này ép thuyền cao thủ, tướng quân cùng hầu gia chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tống Lao Sinh gật gật đầu, tiểu tiên sinh nếu đến rồi, vậy liền lái thuyền đi.
Kính xin các vị lên thuyền. Huyên thiệu cười cợt, bàn tay duỗi một cái.
Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, chậm rãi đăng lâm thuyền lớn, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Huyên thiệu nói, nhỏ như vậy đô đốc, bản tướng quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tiểu tiên sinh là người có bản lãnh thật sự, phía sau có thể số lượng lớn được kinh người, bối cảnh rất sâu. Tống Lao Sinh thần thần bí bí nói.
Huyên thiệu nghe vậy trong bóng tối kinh sợ, Tống Lao Sinh đều nói người có bối cảnh, hơn nữa còn là đại bối cảnh người, cái kia người này bối cảnh nên sâu bao nhiêu dày.
Nhất định chính là trong truyền thuyết bắp đùi mà.
Trương Bách Nhân đăng lâm thuyền đầu, ra lệnh một tiếng thuyền lớn mở quay lại, nhìn phía sau vô số khiết đan phụ nữ trẻ em, cái kia từng đôi hoảng sợ, bi thiết, mất cảm giác, tuyệt vọng mặt. Trương Bách Nhân tâm không giải thích được động một hồi.
Tiểu tiên sinh đang phát lòng thương hại.
Tống Lao Sinh đi tới Trương Bách Nhân trước người.
Trương Bách Nhân lặng lẽ, không có phủ nhận.
Tống Lao Sinh nhẹ nhàng thở dài, ngươi nhìn đứa bé, lại quá cái 10 năm 8 năm, chỉ cần khế đan hoàng đế nhất tiếng ra lệnh, liền có thể tham gia quan ngũ tham chiến, trở thành tàn phá ta Trung Nguyên một thanh loan đao, quan nội không biết bao nhiêu đại tốt binh sĩ tất nhiên sẽ chết ở đây.
Lại nói phụ nữ trẻ em tuy rằng vô tội, nhưng sinh ra hải tử nhưng là tội ác ngọn nguồn, trong bóng tối dòm ngó ta Trung Nguyên lãnh thổ, đối với ta người Hán đời kế tiếp tạo thành uy hiếp.
Vô số huyết dịch nhiễm đỏ biên quan, tiểu tiên sinh cùng với thương hại bọn hắn, chẳng bằng đáng thương đại tùy binh lính chết trận, bị cha đạp tới chết nhà Hán phụ nữ. Tống Lao Sinh trong mắt vẻ sát cơ ấp ủ, dị tộc bất tử quang, ta nhà Hán uy hiếp vĩnh viễn không có điểm dừng.
Trương Bách Nhân bàn tay nắm chặt, nghĩ tới ngũ hồ loạn hoa.
Giữa hai lông mày một màn kia bệnh khí, có vẻ càng thêm mềm mại, vai hùng bên trong nhiều hơn một lao làm người say mê khí chất.
Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, nhìn dưới thuyền quay ngược lại dòng nước, tự trong tay háo lấy ra một bộ quyển sách, phân phó, treo ở đầu thuyền kỳ trên lá cờ.
Tống Lao Sinh không hỏi nhiều, lập tức làm theo.
Quyển sách là một bức bảng chữ mẫu, mặt trên có hoài thủy thủy thần khí tức.
Hy vọng ta vậy liền nghi đại ca đáng tin, không phải vậy. không thể thiếu phiền phức Trương Bách Nhân nhắm mắt dựng dục kiếm thai, luyện hóa trong cơ thể tiên thiên kiếm thai.
Ầm.
Xa xa một trận ồn ào đã kinh động Trương Bách Nhân. Đột nhiên mở mắt, một tia ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua hư không, đâm phụ cận các vị binh sĩ ra thịt đau đớn.
Cho ta cơm ăn, ta muốn ăn no. Ta muốn ăn no.
Có khiết đan đại hán ở ồn ào.
Quan láo ra, xin thương xót đi, hải tử nhà ta liền muốn không xong rồi, các ngươi liền cho điểm lương thực đi, có phụ nữ ở bi thương khóc cầu xin.
Trương Bách Nhân đứng ở thuyền đầu, nhìn binh sĩ cầm roi ra lên chính là ngừng lại manh đánh, trong lúc nhất thời giữa trường náo đẳng, cãi nhau liền ngay cả xa xa thuyền lớn đều đung đưa.
Ầm ĩ cái gì thế?
Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể truyền đến thuyền phía sau trong khoang thuyền, chỉ một thoáng khoang thuyền yên tĩnh lại.
Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, có binh sĩ xem thời cơ lập tức dựng lên hai trong thuyền tấm ván gỗ, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới.
Đô đốc!
Mấy vị binh sĩ quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ một cái.
Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất bị đói bụng đến phải liếc mắt đứa bé, nhìn lại một chút cái kia tinh rồng hoạt hổ đại hán.
Chen!
Một vệt giải lụa xẹt qua, huyết dịch phun tung tóe, toàn bộ thuyền lớn chỉ một thoáng kinh ngạc thốt lên không ngừng, kêu khóc thanh âm cứ gọi không ngừng.
Trương Bách Nhân một cước sắp chết đi đại hán đạp vào trong nước, một đôi mắt quét mắt trong sân mọi người, chỉ thấy Trương Bách Nhân ánh mắt lướt qua, mọi người trong nháy mắt câm như hến, không dám lộ ra, run lẩy bẩy có ở nơi nào.
Dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, trước mắt khuôn mặt này non nớt, giữa hai lông mày một vệt bệnh khí quấn quanh đứa bé, lại lòng dạ độc ác đến cực điểm, một lời không hợp liền rút kiếm giết người.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm sao được, truyền lệnh xuống Trương Bách Nhân âm thanh rất thấp, nhưng khoang thuyền tất cả mọi người có thể nghe được.
Từ hôm nay trở đi, 10 tuổi dưới hải tử cho ăn no, phụ nữ trẻ em lửng dạ, 15 tuổi trở lên hán tử, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, mỗi bữa cơm 2 lạng mét, Trương Bách Nhân nói.
Đại nhân, những tù binh này ăn no sẽ gây sự, binh sĩ liền vội vàng tiến lên khuyên bảo.
Bản tọa làm sao làm việc, còn muốn ngươi dạy sao?
Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn binh sĩ một chút, binh sĩ lập tức hạ thấp đầu, không dám nói lời nào.
Tiên sinh, xảy ra chuyện gì?
Huyên Thiệu cùng Tống Lao Sinh đi ra.
Tướng quân, vị này đô đốc đại nhân nói, từ hôm nay trở đi 10 tuổi trở xuống hải tử còn no, phụ nữ trẻ em lửng dạ, 15 tuổi trở lên hán tử một ngày 2 lạng mét, binh sĩ vội vàng nói.
Chuyện này Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu trên mặt mang theo vẻ do dự, Tống Lao Sinh lên trước thấp giọng nói, tiểu tiên sinh, trên thuyền chúng ta vật tư có hạn, hơn nữa này đám phản đảng ăn no sẽ gây sự, đại tướng quân không ở, như là náo khởi sự đến chúng ta có thể gậy không đè ép được.
Ngôi thuyền vốn là tiêu hao thể lực, phụ nữ trẻ em cùng hài đồng thân thể trời sinh yếu, ngươi như là không sợ những người này ở đây nửa đường liền chết đi, ngươi cứ việc đói bụng của bọn hắn là được rồi. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đi trở lại phía trước khoang thuyền.
Nhìn Trương Bách Nhân rời đi, Huyên Thiệu cùng Tống Lao Sinh do dự, Huyên Thiệu nói, đô đốc không hẳn không phải lẽ phải, nếu là thật gọi những người này ở đây trên đường tổn hại một nửa, không làm được quận hầu giao phó nhiệm vụ, chỉ sợ chúng ta thắng ngày có thể tuyệt đối không dễ chịu.
Vậy cứ dựa theo tiểu tiên sinh nói làm, Tống Lao Sinh không có tốt tức giận nói.
Nhưng là lương thực không đủ chống đỡ nhiều như vậy trời ạ, Huyên Thiệu cười khổ.
Nay sẽ là của ngươi vấn đề, Tống Lao Sinh nhìn Huyên Thiệu, khoe miệng vánh lên, ngược lại nhà ngươi quận hầu lại không thiếu tiền, ven đường trực tiếp chịu nợ là được rồi, nói vậy chấp nhận nợ nần rất nhiều người.
Chỉ sợ trở lại quận hầu sẽ chém ta đầu, Huyên Thiệu cười khổ.
Ngươi nếu như không làm được nhiệm vụ, hoàng đế liền sẽ chém quận hầu đầu.
Quận hầu lại không đốc. Không phải cái kia loại không người hiểu chuyện, Tống Lao Sinh vô vụ Huyên Thiệu vai vai, xoay người đi về khoang thuyền, giữ lại Huyên Thiệu ở nơi nào chần chờ bất quyết.
Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân là hỗ trợ, hắn chính là phải trả trách nhiệm chủ yếu.
Chương 80, nhóm nó.
Cần lương thực hay là muốn mệnh?
Vấn đề thế này căn bản cũng không cần quá lo lắng nhiều, đáp án đã vô cùng sống động.
Lương thực không còn có thể mua nữa, mặc dù nói thiên hạ lương thực khan hiếm, nhưng cuối cùng là có thể mua được.
Như là những người trước mắt này đều chết sạch, chỉ sợ phiền phức nhưng lớn hơn rồi, hiện nay thánh thượng sẽ chém quận hầu đầu, mà ở trước đó, quận hầu định trước tiên muốn Huyên Thiệu mệnh.
Tiểu tiên sinh đúng là lòng từ bi, lòng dạ Bồ Tát Tống Lao Sinh ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn Huyên Thiệu đang chuẩn bị lương thực, bắt đầu cho khiết đan tù binh phân phát lương thực, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ quái dị.
Người xuất gia, vẫn là lấy lòng dạ từ bi tốt, Trương Bách Nhân lao thần lại vậy, trong tay cầm cần câu, nhẹ nhàng vung một cái, cần câu trong nháy mắt rơi vào rồi trong nước.
Lòng dạ từ bi.
Làm sao nhìn Trương Bách Nhân cũng không giống là cái kia loại có thể lòng dạ từ bi người, ban đầu ở đột quyết chiến trường suýt chút nữa trăm người chém, này vẻ quyết tâm hắn Tống Lao Sinh có thể là xa xa không bằng, tầm thường như vậy còn tâm bé hài tử, gà đều chưa chắc dám, huống chi là giết người.
Hiện nay thiên hạ quả thực không thái bình, yêu nghiệt hoành hành.
Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, vẩy vẩy lưỡi câu,
đã thấy một chiếc to mập cá chép trong nháy mắt rơi xuống ở trên bong thuyền, mang đi mở ngực bể bụng, nấu canh khao thưởng các vị tướng sĩ. Tiểu tiên sinh nhưng là phát hiện cái gì chỗ không ổn. Tống lao sinh sững sờ. Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút, bây giờ sắc trời dần tối, đã bắt đầu mây đen giăng kín, từng tia nước mưa chậm rãi bay xuống. Tiểu tiên sinh cũng thật là thần, không nghĩ tới lại thật sự mưa xuống. Tống lao sinh ở một bên vỗ tay tán thưởng. Thân là đạo sĩ, nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, làm sao còn ở người tay ngang đi. Trương Bách Nhân nhìn Tống lao sinh, có thủy yêu dọc theo đường đi ở phía dưới theo sát mà chúng ta, cũng không biết vì sao thiên đình, thủy thần lại không phản ứng chút nào. Thủy yêu. Tống lao sinh sững sờ. Loảng xoảng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, trong nháy mắt đâm vào trong sông, chỉ thấy một đóa hoa máu chậm rãi ở trong sông lan tràn ra. Trương Bách Nhân như núi bất động, Tống lao sinh trợn mắt ngoác mồm, tan nát coi lòng nói, đó là của ta kiếm. Kiếm của ta. Ta hao tốn 300 lạng bạc dòng chế tạo, đây chính là ta toàn bộ tích trữ. Sau khi nói xong, Tống lao sinh dầm một tiếng chui xuống nước, không thấy tung tích. Đáy nước. Một chiếc cóc tinh ngây ngốc nhìn bên người thi thể, cảm thụ được cái kia giết tận chúng sinh kiếm ý, trong nháy mắt thoan khởi thân biến mất ở trong nước gợn, hãi hùng khiếp vía nói, thật là lợi hại, tốt tàn nhẫn đạo nhân, lại ra tay không chút lưu tình, hôm nay đang muốn bắt người tắc thành bản tọa. Báo. Thủy phủ trong Long Cung, đã thấy một chiếc thủy yêu cấp tốc chạy như bay, trong nhấp nháy đi tới Long Cung ở ngoài. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám xông vào Long Cung trông coi Long Cung giao long, rắn nước trong nháy mắt câu xiên rỗi ra, hướng về đến người bắt trói đi. Hai vị đại nhân không nên bắt ta. Không nên bắt ta. Tại hạ là đến cho Long Vương báo tin, đại hỷ tin. Đến người lập tức dừng lại thân thể, hóa thành một chiếc cóc dáng dấp. Tin vui. Như thế nào tin vui? Giao Long tướng quân đẩy rồng sừng, một đôi mắt mắt nhìn xuống cóc tinh. Cóc tinh lúc này hóa thành hình người, chỉ thấy quanh thân hắn phát mủ, thối giữa tán tỉnh không ngừng giọt len ken lắc lư. Đây là ta cơ duyên, nhất định phải chính mồm bẩm báo Long Vương, nếu là bị người đoạt trước tiên, ta đi nơi nào khóc đi. Cóc tinh quanh tay, khắp khuôn mặt là không tín nhiệm vẻ. Hóa ra là tin không huynh đệ chúng ta, chỉ hy vọng ngươi có thể thật sự mang đến tin tức tốt, không phải vậy Long Vương nhìn ngươi này tấm dáng vẻ chán ghét, nhất định phải đem ngươi một móng vuốt xiết thành thịt nát không thể rắn nước. Tinh sắc mặt tâm lãnh, xoay người đi vào trong thủy phủ. Cóc tinh trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là đứng nước, những năm trước đây Long Vương có lệnh, muốn đột phá cảnh giới, cần rất nhiều máu thực, chỉ tiếc đại tùy quốc thái dân an, Long Vương cũng không dám gây sóng gió, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Những câu nói này chỉ có thể nuốt ở trong bụng, cũng không thể cùng người khác nói. Trong thủy phủ sự tình, Trương Bách Nhân không biết, lúc này dưới chân thuyền bọt nước lan lộn, đã thấy Tống Lao Sinh tự trong nước khoang ra, đỡ khoang thuyền vách tường, liền như vậy trống rỗng bắt tới, phảng phất là thản lằn giống như vậy, nhìn đến Trương Bách Nhân mí mắt nhảy lên. Bá. Tống Lao Sinh run lên, trên người hơi nước lại trong nháy mắt bị đánh rơi xuống, sau đó liền gặp Tống Lao Sinh kéo một cái dây thừng, phía dưới dòng nước lan lộn, lộ ra to bằng một cái chậu rửa mặt cóc. Nhìn thật kỹ, đã thấy cóc trên trán một cái khô lâu đang chạy xuôi huyết dịch. Nhìn cóc, Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng, thật là lớn cóc. Lại là một chiếc cóc tinh, thật là gan lớn đến cực điểm, chỉ là một chiếc cóc tinh lại cũng dám theo dõi triều đình đội tàu, đơn giản là sống chán ngán. Tống Lao Sinh cười lạnh, liền muốn đem này cóc tinh đá vào trong nước, lại bị Trương Bách Nhân vội vã ngăn cản, khoan động thủ đã. Làm sao vậy? Cóc tinh lại không thể ăn, cực kỳ khó coi, không ném xuống làm cái gì? Tống Lao Sinh sững sờ. Này cóc tốt xấu cũng có mấy chục năm hỏa hầu, luyện chế thành cóc mật không thể tốt hơn, loại bỏ một ít nguyên rủa, chữa bệnh, đều là thuốc đến bệnh trừ. Trương Bách Nhân nhìn chết đi cóc, nhảy ra bao vây, lấy ra mấy cây ngân trầm, đâm vào cóc quanh thân, chỉ thấy cái kia cóc thân thể lại một trận run cầm cập, tuy rằng cóc tinh ý chí đã chết, nhưng thân thể sức sống nhưng bảo lưu lại. Đi hỏi một chút huyên thiệu, có hay không thượng hạng mực nước, Trương Bách Nhân nói. Tống Lao Sinh nghe vậy xoay người đi, không lâu lắm trong tay mang theo nghiên mực, cục mực đi ra. Thượng hạng mực không có, thông thường cũng không ít. Loại này yêu thú, không dùng tới tốt mực nước nhưng là lãng phí vật liệu vừa nói, Trương Bách Nhân mở ra nhà mình bối nang, sau đó móc ra màu xanh của mực, lộ ra vẻ đau lòng, đây chính là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Vừa nói, Trương Bách Nhân bắt đầu mài mực, đã thấy nồng nặc mực nước hóa mở, Trương Bách Nhân cũng không chê cóc tinh buồn nôn, trực tiếp đem mực nước đưa vào cóc trong cơ thể, chỉ thấy cóc thân thể một trận nhúc nhích, chậm rãi đem mực nước hấp thu. Sau đó liền gặp được mô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xanh. Tiểu tiên sinh làm cái gì vậy? Tống Lao Sinh hiếu kỳ nói. Cóc trong cơ thể bản thân thì có chân bảo, lại thêm mực nước điều GNFNMT5 hòa, qua đi ở trải qua ta phối chế, tự nhiên là một món bảo vật, đến thời điểm ngàn vô cùng quý giá. Trương Bách Nhân liên tục đổ mấy lần, mắt thấy quốc từ màu xanh biến thành màu xanh đen, lúc nãy buông tay ra, cười đối với Tống Lao Sinh nói, ngươi phụ trách thay ta đem này quốc hong khô, đến thời điểm có chỗ tốt của ngươi. Thủy phủ Long Cung. Rắn nước quay lại, một đôi mắt con mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Cốc Tinh, Long Vương như là không cao hưng thịnh, ta sẽ đích thân nuốt ngươi. Loài rắn cùng ếch bản thân liền là thiên địch, ở rắn nước dưới ánh mắt, Cốc Tinh run lên một cái, cứng ngắc thân thể tiến nhập Thủy phủ Long Cung. Thủy Tinh Cung không hổ là Thủy Tinh Cung, tráng lệ thần tiên diệu cảnh, không phải phàm tục có thể so với. Xin chào Long Vương Cốc đi vào Thủy Tinh Cung, căn bản cũng không dám nhấc đầu, ở Long Vương vô ý tản ra long uy bên trong, không có hiện ra nguyên hình là tốt lắm rồi. Người tiểu yêu này, lại còn nói có bản lĩnh trợ bản vương đột phá, có thể là thật. Long Vương âm thanh trầm trọng, quanh thân bao phủ ở trong khói mù, nhìn không rõ ràng. Đại vương có phải hay không có đầy đủ nhân loại đồ ăn, liền có thể đột phá cảnh giới. Cốc Tinh nằm trên mặt đất cung kính nói. Không sai, những năm này trong Long Cung cũng có cao thủ đi tới nhân gian thay ta trong bóng tối cướp đoạt đồ ăn, bất quá nhưng là như muối bỏ biển, đại tùy bây giờ quốc lập cường thịnh, không đáp tội nổi. Long Vương không nhanh không chậm nói. Long Vương năm trước nói, ai nếu là có biện pháp thay đại vương giải quyết rồi vấn đề khó, liền có thể ban xuống một vị bài vị, được hưởng trường sinh bất tử, không biết còn giữ lời. Cốc Tinh run rẩy thân thể, cắn răng hỏi lên. Chỉ cần là thật sự, tự nhiên giữ lời Long Vương rất có kiên trì. Đại vương, tiểu nhân biết 10 vạn đồ ăn, đầy đủ đại vương hưởng dụng. Cốc Tinh túi lầu nói. Hả? Long Vương thân thể chấn động, trong mắt thả ra hai vệt kim quang, đâm xuyên qua mây mù, thẳng tắp nhìn Cốc Tinh, ở Long Vương uy nghiêm hạ. Cốc Tinh trong nháy mắt yêu lực tan vỡ, hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân Cốc. Lời ấy thật chứ? Long Vương âm thanh lộ ra một vẻ cấp thiết. Coi là thật. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật, chuyện như vậy tiểu nhân sao dám nói dối, như là đại vương trách cứ hạ xuống, tiểu nhân chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Cốc Tinh liên tục dập đầu. Người đứng lên nói chuyện. Long Vương trong nháy mắt thu liễm quanh thân có khí cơ, một lúc nữa mới gặp Cốc Tinh lần thứ hai biến thành hình người, sau đó chậm rãi bò lên, đại vương thần uy ngất trời. Tiểu yêu khâm phục đến cực điểm. Đừng nói vô dụng, bản vương hỏi ngươi, đồ ăn ở nơi nào? Chương 81, Long Vương chặn đường. Thưa đại vương, cái kia đồ ăn ngay ở mặt trên. Tự Trắc quận có một thuyền đội, áp tải 10 vạn nhân mã, đang thông qua đại vương địa bàn. Cốc Tinh đưa tay chỉ Thủy Tinh Cung phía trên. Long Vương nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngươi đùa bỡn ta. Đại vương, thuộc hạ không dám a. Cốc dọa lại phải phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, tiểu nhân nơi nào có lá gan đó, dám trêu chọc đại vương a. Bây giờ đại tùy quốc lập cường thịnh, ngươi lại gọi bản vương đi nuốt chửng đại tùy tướng sĩ, chẳng lẽ là ghét bỏ bản vương sống thời gian quá dài sao? Vừa nói, Long Vương trong tay thần quang ấp ủ, liền muốn động thủ đem này Cốc Tinh hóa thành bột mịn. Đại vương bất giận. Bất giận. Bất giận a. Mà nghe tiểu nhân giải thích, mà nghe tiểu nhân giải thích. Cốc Tinh mau mau liên tục xin khoan dung, Long Vương động tác ngừng lại, ngươi có giải thích thế nào? Bệ hạ, trên thuyền tuy có đại tùy binh sĩ, nhưng cũng không đủ vài người. Mà cái kia 10 vạn người đều là khiết đan bộ hạ, tất cả đều là người khiết đan a. Đại vương không thể nuốt chửng đại tùy người, nhưng nếu là cắn nuốt người khiết đan, triều đình tuy rằng tổn thất 10 vạn tù binh, nhưng cũng chưa chắc sẽ quan tâm. Mặc dù là triều đình tức giận, đại vương chỉ cần dâng lên kim ngân tài bảo, cũng có thể hóa giải lần này thái ách. Hơn nữa, đại vương cắn nuốt 10 vạn tù binh, tu vi tất nhiên ở làm đột phá, đến thời điểm mặc dù là triều đình thật sự hưng binh đến đòi. Đại vương cũng chưa chắc sẽ sợ hãi. Cốc Tinh vô cùng dẻo miệng, không ngừng bắt đầu bịa giải. Long Vương nghe vậy bất giận, chậm rãi tản đi thần thông, cau mày trầm tư, một lát sau mới nói, ngươi nói chưa chắc không để ý nữa, nhưng đại tùy cường giả, dũng tướng vô số kể, trên có Hạ Như Bẩn, Trương Sợi Dâu Đà, sau có Dương Tố, Ngư Câu La cùng với Hàn Cầm Hổ, càng có nút trong bóng tối cáo giả không biết bao nhiêu, ai muốn chọc đại tùy, đó chính là tự gây phiền phức. Bất quá nếu là người khiết đan, vậy thì dễ làm rồi. Chờ ta đem cái kia đại tùy tướng sĩ quát lớn tối lui, liền có thể cắn nuốt 10 vạn tù binh, đợi đến triều đình đến đây vấn tội, bản vương vào lúc ấy đã đột phá, triều đình tất nhiên sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, chưa chắc sẽ lại nổi lên phong ba sinh nhiều rắc rối. Trên thuyền lớn, Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, sau lưng Tống Lao Sinh mang theo bất an đi lại. Trương Bách Nhân từ sau lưng lấy ra phủ thiên quảng thánh như ý linh ký, nhìn bất an sao động Tống Lao Sinh, cơ cơ ống trúc. Đừng làm loạn hoảng du, đến đánh một ký. Tống Lao Sinh nghe vậy dừng bước lại, đứng ở Trương Bách Nhân trước người, ngồi xổm người xuống tùy ý lôi một căn. Thần ta khiên, quỷ khám thất. Lý mỏng lâm sâu, phỉ hướng y địa tịch. Sau khi nói xong Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh, này ký làm sao giải khai? Đây là hạ hạ ký, thứ 21 căn. Giải khai, chiếm âm tỉnh, tỉnh. Ruộng tầm không thu, mộ phần táng phá sản. Lục xúc thai tổn hại, người đi đường không về. Cầu mưu cùng lắm sau đó, cầu tài cùng lắm lợi. Hôn nhân cùng lắm thành, việc quan đại hung. Tiết kiến không gặp, xuất hành không thích hợp. Sửa chữa và chế tạo bất lợi, bệnh tật nguy cấp. Lạc đường không gặp, sản xuất gặp hung. Bắt lấy trộm bỏ tìm, cầu khẩn tự chuốc họa. Quái dị việc quan, rời tỷ quan không phải. Gia đình cùng lắm an, công văn bất toại. Đã trên toàn bộ hung, ứng với một năm, bảy mấy, cùng hợi mão chưa năm tháng ngày thời gian, phương vị đông bắc. Trương Bách Nhân đem Tống Lao Sinh trong tay cái thẻ cầm về, nhìn cái thẻ trên lời bình luận, nhất thời con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới lại là đại hung hạ hạ ký, ngươi nhanh đi sắp xếp quân sự, chỉ sợ sau đó sẽ có binh qua phát sinh, trước thủy yêu nhòng nó, họa căn tất nhiên bởi vậy mà tới. Nhìn Tống Lao Sinh đi xa, Trương Bách Nhân nhìn bên người thị vệ nói, nơi đây ra sao nơi thủy vực. Khởi bẩm đại nhân, chính là Hoàng Hà một chỗ nhanh sông, còn ra sao nơi địa vực, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên đi, không rõ ràng. Thị vệ vội vàng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy đem cây thăm bằng trúc sắp xếp gọn, chậm rãi vuốt ve trường kiếm trong tay, một hồi ác chiến sẽ trình diễn, đại tùy hướng bây giờ quốc lập cường thịnh, lại cũng có người dám vuốt râu hùm, không có mấy phần bản lĩnh, kiên quyết không dám ra tay, một khi động thủ liền mang ý nghĩa phiền phức. Đang nói, qua một phút phía sau, đã thấy sóng nước lăn lộn, chống trận văng lên, chỉ thấy dưới thuyền đường sông lăn lộn không ngớt, lay động đội tàu vì đó rung chuyển đung đưa. Lúc này hàng ngàn con thuyền vững vàng khóa cùng nhau, mặc dù là đường sông hạ phong sóng lăn lộn, thuyền lớn phập phù, nhưng cũng khó có thể lật tung. Phương nào thủy yêu ở đây làm loạn? Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, đứng ở thuyền đầu, trong mắt điểm điểm kiếm ý ấp ủ. Đùng, đùng, đùng. Chống trận liên tục, làm người chấn động cả hồn phách, đã thấy Huyên Thiệu đi tới Trương Bách Nhân bên người, đô đốc. Chuyện gì xảy ra? Có thủy yêu làm loạn. Tống Lao Sinh đây. Trương Bách Nhân đầu cũng không trả lời. Đã xuống bố trí binh trận, chờ thủy yêu hiện ra chân thân, liền có thể phát động một đòn sấm sét. Huyên Thiệu nói. Chú ý một chút, chớ vội cho trên thuyền người khiết đan làm loạn cơ hội. Trương Bách Nhân nhìn lăn lộn dòng nước dàn dò. Lúc này Long Vương điểm đủ binh mã, gây sóng gió, cuốn lên từng trận núi liền đất trời bao táp, giữa bầu trời mây đen giăng kín, nước mưa bùm bùm rơi ra, phảng phất là như chút nước. Ở núi liền đất trời trong nước mưa, dòng sông trên hiện ra đạo bóng người, chỉ thấy đỉnh đầu đôi sừng, thân người đầu rồng Long Vương chân đạp cuộn sóng, đứng ở mặt nước. Phía trước là đại tùy con kia đội ngũ, đi ngang qua bản vương địa bàn, cũng không chào hỏi, quá không đem bản vương không coi vào đâu. Long Vương lời âm ngữ trầm, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Long Vương chặn đường, để làm gì? Trương Bách Nhân lời nói rất nhẹ, nhưng cũng xuyên qua màn nước, truyền vào đối diện Long Vương trong thai. Ánh mắt đâm thủng màn nước, Long Vương nhất thời sững sờ, nhỏ như vậy quân cơ bí mật phủ đô đốc. Chẳng lẽ trên thuyền cái gì không thấy được ánh sáng đồ vật? Bản vương sấm họa. Nhìn quân cơ bí mật phủ cao thủ ở trên thuyền, Long Vương đột nhiên trong lòng kinh sợ. Mạnh mẽ chấn định tâm thần, không nhanh không chậm phất phất tay, phía sau vô số chống trận dừng lại, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn. Trên mặt sông tất cả đều là thủy yêu, so với ngày ấy lao ố quy thủy phủ cũng không kém chút nào. Bản vương tu hành đến rồi bình cảnh, muốn hướng về tướng quân mượn một ít đồ ăn, dùng làm đột phá cảnh giới, liền coi như là qua đường phí đi, tướng quân nghĩ như thế nào? Long Vương không để ý tới Trương Bách Nhân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Huyên Thiệu. Huyên Thiệu nghe vậy trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới đối phương là chạy phu bắt, lại muốn nửa đường tiệt hồ. Lớn mật! Ngươi này tiểu tiểu Long Vương cũng dám cướp bóc ta đại tùy tù binh. Đây là bệ hạ bổ nhiệm tù binh, dùng làm tu sửa cung điện, nếu không thể đúng hạn đến, bệ hạ nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Không thể. Huyên Thiệu nổi giận quát một tiếng, người thua không thua trận. Long Vương thực lực ra sao? Trương Bách Nhân nhìn một bên Huyên Thiệu. Huyên Thiệu cười khổ, tên khốn này mặc dù là đuổi không được Ngư Câu La đại tướng quân, nhưng cũng đến rồi một chân bước vào cửa, không phải vậy cũng sẽ không nghĩ tiệt hồ triều đình. Thực lực không đủ hắn cũng không có lá gan đó. A này Long Vương tất nhiên có lòng tin cắn nuốt 10 vạn đồ ăn phía sau, đột phá một chân bước vào cửa, có lòng tin thoát khỏi triều đình truy sát, cho nên mới dám ra tay chặn lại. Còn kém một chân bước vào cửa. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, trên lệch một chân bước vào cửa, đó chính là cách nhau một trời một vực. Có thể có biện pháp ứng phó. Khó a. Này các cao thủ, đã thế gian khó tìm, coi như là đại tướng quân đích thân tới, đối phương một lòng muốn chạy trốn, cũng chưa chắc có thể đem đối phương lưu lại. Huyên Thiệu cười khổ nói. Tống Lao Sinh nói thế nào? Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông. Tống tướng quân nói, có thể nhốt lại này Nghiệt Long Ba Khắc Trung. Ba Khắc sau thuyền hủy người vong, 10 vạn tù binh liền mang 8.000 đại quân, toàn bộ chôn vùi ở đây địa. Huyên Thiệu sắc mặt ủ rũ, ai biết tù binh loại này thoải mái nhất việc, lại đụng phải như vậy chuyện phiền toái. Hô! Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, nói cho Tống Lao Sinh, ta chỉ muốn một thời gian uống cạn chén trà, không cần ba khắc chung.
Một thời gian uống cạn chén trà là đủ.
Nói xong Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó không nói, xa xa Long Vương âm thanh chấn động màn mưa, các ngươi đang nói cái gì?
Bản Vương cũng không phải cái kia loại lòng dạ độc ác hạng người, hôm nay liền cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi lưu lại cái kia 10 vạn tù binh, Bản Vương cũng không muốn làm khó các ngươi, cho ngươi chờ một con đường sống thì thế nào?
Nghe xong Long Vương, Huyên Thiệu tim đập thình thịch, sắc mặt biến ảo chập chờn, một bên Trương Bách Nhân nói, thời gian không còn kịp rồi.
Như là từ bỏ tù binh, chắc quận còn nộp mì nặng hơn mới khấu khiết đan nơi đóng quân, đến thời điểm vừa đến vừa đi lại là 4-5 ngày công phu, bệ hạ trên thánh chỉ nói, chỉ cho một tháng, ngươi nếu như bỏ qua tù binh, sau khi trở về chắc quận hầu cái thứ nhất trước tiên chém đầu ngươi, sau đó tự sát mà chết.
Ta Huyên Thiệu nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệnh, kính xin tiểu tiên sinh cứu ta, chúng ta bây giờ nên lựa chọn như thế nào?
Lựa chọn như thế nào?
Có lựa chọn sao?
Trương Bách Nhân sờ sờ trong ngực chân thủy bát.
Chương 82, múa may sóng lớn, kiếm phách Long Vương.
Trương Bách Nhân cùng Tống Lao mọc ra lựa chọn, thế nhưng Huyên Thiệu nhưng không có lựa chọn khác.
Long Vương lời ấy hơi bị quá mức ở bá đạo Huyên Thiệu sắc mặt tâm trầm, đây là triều đình thuyền, chẳng lẽ Long Vương không muốn sống nữa?
Như là bệ hạ tức giận, thiên đình vây quét, không biết Long Vương làm sao gánh được.
Bản Vương làm sao gánh được không cần ngươi bận tâm, ta chỉ hỏi 10 vạn tù binh ngươi là lưu còn không lưu.
Long Vương múa may sóng lớn, trong nháy mắt một luồng cột nước phóng lên trời. Đột nhiên đụng vào một tòa trên thuyền lớn, chỉ thấy thuyền lớn rung động, người trên thuyền phảng phất là rơi sủi cảo giống như vậy, đùng đùng hướng về phía dưới rơi rụng, bị cái kia dòng nước đánh rơi vào trong sông. Sau đó Long Vương đầu đống nhiên nở lớn, tất cả mọi người không còn một ngống, bao quát tùy hướng binh sĩ, đều bị nuốt vào trong bụng.
Tình cảnh này Huyên Thiệu ngạc nhiên biến sắc, Long Vương thân thể bốn một cái, biến thành dài mấy 10 thước long hình, một chảo hạ xuống, nhưng thấy thuyền trong nháy mắt phá nát, ở vô số rít gào, tiếng kinh hô bên trong. Đếm không hết tù binh dồn dập rơi vào trong nước, bị Long Vương cắn nuốt không còn một ngống.
Nước sông chảy ngược, trong vòng mấy cái hít thở thuyền đã chìm nghỉm.
Nhìn dài hơn 20 mét không ngừng lăn lộn thân rồng, mọi người câm miệng không nói gì, toàn bộ đội tàu yên lặng như tờ.
Động thủ.
Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ, sau một khắc một luồng huyền diệu vận quy tắc quán thông mấy ngàn chỉ thuyền lớn, sau đó liền gặp mây mù lượn quanh, một cổ vô hình lực lượng hướng về Long Vương bao phủ đi.
Lớn mật Long Vương, ngươi lại dám vô cớ đánh lén mệnh quan triều đình, dám to gan cướp bóc quan thuyền, hôm nay liền là giờ chết của ngươi.
Chỉ thấy đội tàu phía sau truyền đến một trận giận dữ hét lớn, tiếp theo liền thấy một đạo màu vàng quyển sách hóa thành lưu quang, trôi nổi tại thuyền thủ kỳ trên lá cờ, liền như vậy lặng lặng rát, một luồng gợn sóng khuyết tán ra, Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ, rõ ràng có thể nhìn thấy trên thánh chỉ một đạo màu tím sương mù lấp lóe, lại tạm thời chế trụ Long Vương một nửa sức mạnh.
Thánh chỉ có thể kiên trì thời gian có hạn. Binh gia đại trận đã khởi động, kính xin tiểu tiên sinh động thủ. Huyên Thiệu nói.
Vô liêm sỉ Long Vương ở không ngừng rẽ rùa vặn mẹo, cuốn lên từng trận sóng lớn, nhìn cái kia mấy chục mét bạo động thân thể, Trương Bách Nhân không nghi ngờ chút nào mình thân thể nhỏ bé nếu là bị dính lên, cái kia tất nhiên là chắc chắn phải chết kết cục.
Trương Bách Nhân xuề bàn tay ra, nắm trường kiếm bên hông, một bên Tống Lao Sinh lúc này nhảy lên, trường đao trong tay biến thành ngân giải lụa màu trắng, trước tiên xông vào chiến trường, chém vào đến Long Vương trên người.
Giết.
Tống Lao Sinh đã là tẩy tủy cường giả, này xuống một đao đã thấy đốm lửa bắn ra bốn phía, Long Vương vậy còn như là thép như sắt thép, lại không có chém vỡ, chỉ có một khối trẻ mới sinh đầu lớn tiểu nhân vậy bởi vì tốc độ cao va chạm, phảng phất đã biến thành bàn ủi, nhưng lại bị dòng nước ăn mòn nhiệt độ.
Trương Bách Nhân nuốt ve trường kiếm trong tay, Tống Lao Sinh một đao không có kết quả, nhất thời kinh sợ, lúc này Long Vương một chảo đột nhiên che đậy hư không, mang theo gào thét cương phong, hướng về Tống Lao Sinh đánh tới.
Âm bạo.
Long Vương đã đột phá âm bạo.
Chen.
Tống Lao Sinh chiến đao vốn lượng, lại chặn lại rồi che khuất bầu trời một chảo, sau đó phảng phất là ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, trong nháy mắt chui ra ngoài, đánh vào xa xa thân tàu trên, cứng rắn thuyền mục trong nháy mắt bị xuyên thủng, Tống Lao Sinh không rõ sống chết.
Đã bị áp chế 5/10 lực lượng Long Vương, lại còn như thế cường sao.
Mạnh hơi quá đáng a.
Trương Bách Nhân nhìn Long Vương gói trên mặt đất trên, bị sức mạnh vô hình trói buộc chặt. Trên thuyền lớn từng con xiềng xích trẻ mới sinh đầu độ lớn, gào thét bắn ra, hướng về Long Vương quanh thân buộc chặt dây dưa đi.
Hào hào hào.
Từng trận xích sắt tiếng vang lên không ngừng, lúc này Long Vương tứ chi, thân thể đều bị xích sắt khóa lại, nì diểm không ngừng trói buộc Long Vương rẽ rùa không gian.
Giết.
Huyên Thiệu không nhịn được, trường đao trong tay vung ra, hướng về Long Vương bảy tấc chém tới.
Chen.
Long Vương một căn rồng chỉ rỗi ra, văng lửa khắp nơi trong đó, Huyên Thiệu bị hất bay ra ngoài. Rơi vào trên bong thuyền, không sai bong phía sau trên sàn nhà không ngừng phá nát, nổ ra đạo đạo vết rạn nứt.
Trương Bách Nhân thấy vậy con ngươi co rụt lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, bước ra một bước nhảy xuống con thuyền, chân đạp sóng lớn, trường kiếm trong tay biến thành một đạo cầu vồng, hướng về Long Vương chém tới. Kiếm ý minh ngông, Trương Bách Nhân lợi dụng chính là mình thai nghén ra kiếm ý, đi qua thời gian dài như vậy thai nghén, Trương Bách Nhân chính mình dựng dục kiếm thai cũng ngưng thật rất nhiều. Phong mang, thấu xương phong mang gọi Long Vương nôn nóng bất an, đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không từng có người gọi mình có loại cảm giác này? Không hổ là quân cơ bí phủ cao thủ Long Vương một chảo túm động xiềng xích, kéo xiềng xích một phía khác thuyền lay động, vuốt rồng cùng Trương Bách Nhân trường kiếm đụng vào nhau. Đâm này! Đi nhầm đường, Trương Bách Nhân trường kiếm ở Long Vương trên bàn tay nhanh chóng trượt, văng lửa khắp nơi, một vệt màu trắng dấu vết xuất hiện ở Long Vương lòng bàn tay. Dấu vết có 5 hào mét sâu dày, nhưng vẫn không có hoa mở Long Vương phòng ngự. Bá Trương Bách Nhân điều động chân thủy chi lực, nịch thủy lực lượng lưu chuyển, Long Vương chuyển tới cự lực lại bị nịch thủy phân giải nuốt chửng. Bá. Trương Bách Nhân ở sóng lớn bên trong chìm nổi, mượn sóng lớn lực lượng, phóng lên trời, hướng về Long Vương bảy tấc chém tới. Bảy tấc, chính là Long Xà nơi yếu hại, giống như là người trái tim. Trương Bách Nhân kiếm ý chỉ, Long Vương trái tim không tên run sợ một hồi, theo bản năng cuốn lên từng trận sóng lớn, trùng kích Trương Bách Nhân thân thể. Mẹ ơi, lao cá trạch áp chế một nửa sức mạnh lại còn mạnh như vậy, có lầm hay không a? Trương Bách Nhân trong lòng thầm mắng, một bên lo lắng Tống Lao Sinh, cũng không biết Tống Lao Sinh chưa chết. Giết. Trong nước lính tôm tướng của hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân kiếm ý lướt qua, không ai đỡ nổi một hiệp, mặc cho ngươi là pháp thuật cũng tốt, giao nĩa cũng được, lập tức đeo đầu, thân thể hóa thành hai đoạn. Sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm lúc này không ngừng hấp thu không trung sắc cơ, linh hồn, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, một đôi mày kiếm phảng phất là hai thanh lợi kiếm, xem ra khiến người nhất thời trong lòng kinh sợ. Khá lắm, bản vương coi khinh ngươi, chẳng lẽ quân cơ bí phủ người trong cũng như ngươi lợi hại như vậy? Long Vương không ngừng cùng Trương Bách Nhân giao chiến, cảm thụ được trên thân kiếm phong mang, cái kia diệt hết chúng sinh kiếm ý, lượn lờ ở nhà mình trên lân phiến ngưng tụ không tiêu tan. Trương Bách Nhân không ngừng tả hữu đằng na, mượn lịch thủy lực lượng hóa giải Long Vương sức mạnh, nếu không là trong cơ thể có lịch thủy ở, chỉ sợ Trương Bách Nhân sớm đã bị Long Vương đem phá hủy thân thể. Dù vậy, Trương Bách Nhân trong cơ thể lịch thủy khí cũng không nhiều, thân thể bắt đầu xuất hiện thương thế, khí huyết tứ trệ, tốt ở chân khí lưu chuyển, Trương Bách Nhân chân khí chưa từng bị chấn thương. Người còn có sức chiến đấu. Chen. Trương Bách Nhân nhìn chăm chú Long Vương bụng khối tiếp theo vậy, chỗ khác không chém, mà là chuyên môn chỉ hướng về một chỗ bắt chuyện. Một chiêu kiếm chém không mặc vậy thì hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, lấy Trương Bách Nhân kiếm thuật, không cần mấy chục kiếm, liền có thể chém mở Long Vương thân thể phòng hộ, đem kiếm khi đánh vào bên trong thân thể. Long Vương đúng là tuyệt vời, không trách dám cùng triều đình hò hét, được ăn cả ngã về không muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Hôm nay nếu là thật bị cắn nuốt 10 vạn đồ ăn, không chừng nhân loại vẫn đúng là sẽ nhiều hơn một cái đại địch, một cái uy hiếp to lớn. Nhân loại đã quá rối loạn, há còn có thể sẽ gọi ngươi trở dị tộc thêm phiền. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lấp lóe, ánh kiếm ngang dọc, vô số lính tôm tướng cua đụng tới chết ngay lập tức, dính liền tổn thương. Lúc này trên thuyền binh sĩ cũng tốt, tù binh cũng được, đều là nhìn trợn mắt ngoác mồm, một bên Huyên Thiệu càng là há to mồm, thật là lợi hại kiếm, thật là lợi hại người. Trương Bách Nhân bây giờ cảnh giới vốn là không yếu, đã mở thủy long hổ, đón lấy chính là ngọc dịch hoàn đan công lao, chỉ có điều bị đập ở nơi nào, chậm chạp không có thể đột phá mà thôi. Tiến vào dương hỏa lùi âm phủ, đánh thiêm hỏa hầu, 7 ngày qua ải các loại, một khi Trương Bách Nhân đột phá cảnh khốn khó, đón lấy chính là mài nước mực công phu. Trương Bách Nhân xem ra ung dung, nhưng người nào khó chịu ai biết, Long Vương này các cao thủ ở nhân loại trong võ giả, cũng coi là đại cao thủ, không phải người bình thường có thể ứng phó được. Võ đạo có dịch cân, dịch cốt, hai cái cảnh giới, nhìn như hai cái cảnh giới, nhưng nếu là phân chia tỉ mỉ, nhưng cũng là cách nhau một trời một vực. Bí pháp bất đồng, võ đạo tiến trình không giống nhau, mang tới hậu quả đều không giống nhau. Đặc biệt là dịch cốt cảnh giới, đều là dịch cốt cũng là khác nhau một trời một vực. Thân thể có 206 khối xương đầu, mỗi một khối đầu khớp xương tế luyện đều là cách nhau một trời một vực, một khi 206 khối xương đầu tế luyện xong xuôi. Cơ bản đã có thể được xem nhân gian đỉnh cao cường giả vô địch, ở bên trên gặp thần không xấu, đó là thuộc về thần Phật cảnh giới, đã siêu phàm thoát tục, có thể nói thiên thai nhân họa cũng khó có thể chôn diệt cường giả. Võ đạo cực kỳ kinh khủng, luận chiến lược ngoại trừ kiếm tiên ở ngoài, đạo gia dương thần không ra, không người nào có thể tranh đấu. Chương 83, tắm rửa máu rồng. Giết. Trương Bách Nhân trường kiếm ngang dọc, trong nháy mắt chém vào Long Vương trên lân phiến. Đã thấy Long Vương một chảo đánh tới. Trương Bách Nhân trường kiếm hết sức cố lượng, trong nháy mắt bị đánh vào dòng nước bên trong, chìm vào đáy hồ. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta Long Vương trong miệng niệm chú, thân thể tiếp theo chui vào trong hồ nước, sau đó một đạo hàn băng bắt đầu lan tràn hướng về Trương Bách Nhân tập kích đi. Nhìn đóng băng mà đến hàn băng, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, quanh thân chân thủy chi lực lưu động, đem chính mình bảo vệ lấy, lúc này trường kiếm vào vỏ, sau lưng kiếm túi nhảy lên. Chỉ thấy kiếm trong túi trường kiếm nhảy lên, đen thùi lùi bẹp hình dạng, xem ra như cũ không giống như là trường kiếm, mà như là thiêu hỏa cốt tử. Giết! Phen tranh đấu này, đã sắp hết một thời gian uống cạn chén trà, Trương Bách Nhân biết không thể kéo dài được nữa, kéo dài nữa đã không có thánh chỉ, quân sự áp chế, chỉ lo sự tình khó làm. Vèo! Trường kiếm lướt qua, chém chết văn pháp, chưa tới gần Long Vương, Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên Kiếm đã bị ném mạnh ra. Còn không đợi Long Vương phản ứng lại, phía sau Tuyệt Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Nhân Bánh Tiên Kiếm dồn dập bị Trương Bách Nhân liên tiếp ném ra, đâm vào Long Vương trong cơ thể, đủ căn đi vào. Không thấy máu dịch, bởi vì huyết dịch đã bị bốn thanh trường kiếm hấp thu. Long Vương vậy tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với bốn thanh tiên kiếm, như cũ còn như là đậu hũ giống như vậy, trong nháy mắt bị phẫu mở, sau đó cắm tiến vào. Tiên Thiên Kiếm thai sức mạnh, Trương Bách Nhân chưa bao giờ hoài nghi. Một luồng đau nhức truyền đến, nhìn chính mình vậy bên trong bốn cây gai đâm vào trong cơ thể, Long Vương gầm lên giận dữ, đột nhiên giỗi ra móng vuốt muốn đem trường kiếm giữ đi ra, nhưng trường kiếm lúc này tựa hồ là ở trong cơ thể sinh căn, nếu muốn khu ra trường kiếm, nhất định phải liền mang chính mình huyết nhục không thể. Long Vương có cái kia quyết đoán sao? Ngươi sẽ vì một cây gai, khoét nhà mình một miếng thịt sao? Lại phá tan rồi bản vương phòng ngự, tiểu tử. Trước coi khinh ngươi, Long Vương trong miệng Long Châu lấp lóe, hàn băng lan tràn, hướng về Trương Bách Nhân kéo tới. Vèo. Trương Bách Nhân lao ra mặt nước, bước chân giẫm một cái, mượn sóng lớn lực lượng rơi vào trên thuyền lớn, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, phương viên mấy chục dặm đã biến thành băng tuyết quốc độ. Đơn giản là không giảng đạo lý. Nơi nào có võ đạo mạnh như vậy, đạo pháp thần thông còn lợi hại như vậy? Trương Bách Nhân có chút buồn bực sờ lỗ mũi một cái, nếu không phải là Long Vương thực lực bị áp chế, nhà mình Chu Tiên Tứ Kiếm chưa chắc có cơ hội có thể đâm vào đối phương trong cơ thể. Tiểu tiên sinh, ngươi xong chưa? Như là không bắt được, vậy chúng ta liền mau mau lui lại đi. Tống Lao Sinh trong miệng phun máu, tự trong khoang thuyền loạn choạng đứng dậy. Giang giác. Hàn băng phá nát, Long Vương chui ra, một chảo hướng về thuyền lớn chụp tới. Yêu Long, ngươi chết đến lâm đầu, lại còn dám làm loạn, hôm nay liền để cho ngươi biết tiểu gia lợi hại. Trương Bách Nhân rút ra bên hông hoàng hậu nương nương ban thưởng trường kiếm, nhảy xuống chiến thuyền, hướng về Long Vương giết tới. Hàn khí phả vào mặt, tựa hồ có thể đóng băng vạn vật, Trương Bách Nhân kiếm ý lượn lờ, Chu Tiên Kiếm khí tựa hồ có thể chu diệt tất cả, mặc dù là này mịt mở pháp, cũng như cũ có thể chém giết. Giết. Trong cơ thể kiếm thai lực lượng lưu chuyển, Chu Tiên Kiếm khí rót vào trong trường kiếm trong tay, một thức phi tiên xẹt qua hư không, rời khỏi tay hướng về Long Vương chém tới. Giang giác. Trương Bách Nhân trong nháy mắt bị hàn băng đóng băng, phi tiên chính là Trương Bách Nhân tự kiếm thai bên trong nộ ra một môn kiếm đạo thần thông một trong. Trương Bách Nhân quanh thân bao bọc một tầng thật dày hàn băng, một nắm nhiệt huyết phảng phất là trời mưa một loại rơi ra, da rét khối băng lại ở nhiệt huyết hạ nhanh chóng hòa tan. Lao giả này bị thương. Tống Lao Sinh nhìn che ngợp bầu trời, điên cuồng bắn ra dòng máu, Long Vương một chảo hướng về Trương Bách Nhân vỗ tới. Lúc này Trương Bách Nhân không thể động đậy, hàn băng tuy rằng ở huyết dịch hạ hòa tan, nhưng cũng không thể nhanh hơn Long Vương vỗ xuống tốc độ. Giống Long Vương một tiếng gào lên đau xót, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy Trương Bách Nhân liền muốn chôn vùi ở vớt rồng bên dưới, lúc này Tống Lao Sinh cấp tốc nhảy lên, lại đột phá tốc độ âm thanh, gầm lên giận dữ phảng phất sấm sét, sai một ly, trong nháy mắt nào tới, cùng Trương Bách Nhân mạo hiểm bay ra ngoài, tránh ra Long Vương một chảo. Ầm. Phương viên mấy chục thước hàn băng biến thành băng tra, bay múa đầy trời, Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân ở hàn băng trên trượt. Hai người tắm rửa máu rồng, tựa hồ biến thành huyết hồ lô. Ầm. Hung hăng đụng vào bờ một bên, hai người bị đập tách ra. Trương Bách Nhân trên người hàn băng nổ nát, nhìn sủi lơ trên đất Tống Lao Sinh, ngươi đừng ở chỗ này trì hoãn, đây chính là máu rồng, ngươi nếu như có thể tắm rửa máu rồng, trắng trợn nuốt ăn, bảo quản ngươi võ đạo tiến triển cực nhanh, tẩy tủy đại thành căn cơ cũng biết đúc ra. Tống Lao Sinh nghe vậy một cái giật mình, đột nhiên cá chép nhảy đứng lên, nhìn đầy trời cuồng phun máu tươi, đưa giống như chết sông ra ngoài. Xì xì. Long Vương đem Trương Bách Nhân bắn vào chính mình trong cơ thể trường kiếm rút đi ra, máu tươi phun tung tóe, đâm đầu vào Tống Lao Sinh dính một thân, nhưng là không để ý nhiều như vậy, há to mồm bắt đầu không ngừng nuốt. Lúc trước ngư câu la giết giao long còn giống như này công hiệu, huống chi trước mắt chân chính Long Vương đang ở trước mắt. Huyết dịch phun mạnh, lúc này Long Vương cũng đỏ mắt, một đôi mắt căm tức nhìn phía dưới Tống Lao Sinh, một cái móng nuốt đập con rồi giống như, không ngừng vỗ Tống Lao Sinh, người muốn chết. Thấy có người ở nuốt máu của mình, ngươi có hay không tức giận? hôm nay liền gọi ngươi xuất huyết nhiều mà chết. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, điều động chân thủy ngọc trường, trong cơ thể chân thủy lưu chuyển, Long Vương trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt bạo động, không cho phép Long Vương chấn áp, phảng phất như là có máy bơm nước ở lấy ra giống như vậy, điên cuồng hướng về Trương Bách Nhân trước người hội tụ đến. Trương Bách Nhân điều khiển máu rồng, hóa thành một đoàn đem Tống Lao Sinh vây nốt. Mình cùng Tống Lao Sinh quan hệ không tệ, Trương Bách Nhân không ngại đưa đối phương một hồi tạo hóa. Đa tạ tiểu tiên sinh, Tống Lao Sinh lúc này còn có tâm sự cùng Trương Bách Nhân nói cảm ơn. Một bên trên thuyền Huyên Thiệu nhìn ra mê tít mắt, liền vội mở miệng nói, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi chữa chút cho ta a. Tiếp được Trương Bách Nhân điều khiển máu rồng, hướng về trên thuyền các vị binh sĩ rơi ra đi, những binh sĩ này đều là Tống Lao Sinh mang tới thân binh, đáng giá bồi dưỡng. Thứ hôn trướng. Long Vương nhìn thấy tình cảnh này, làm sao không biết là Trương Bách Nhân đang dở trò, chỉ thấy bắp thịt núc ních, muốn phải phong tỏa vết thương, nhưng miệng vết thương Chu Tiên kiếm khí chiếm giữ, căn bản là phong tỏa không được. Long Vương thẳng thắn bỏ quên Tống Lao Sinh, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân giết tới. Lúc này Trương Bách Nhân nơi nào còn có tái chiến khí lực, đứng lên kêu cha gọi mẹ liền bắt đầu lao nhanh. Chui lên bờ biên phía sau, sau lưng Long Vương như cũ theo sát không nghỉ. Ở trên bờ chạy một hồi, Trương Bách Nhân phát hiện ở trên bờ còn không bằng trốn ở trong nước, có thể mượn nước chạy sức mạnh hóa giải Long Vương lực công kích, nếu là ở trên bờ, chỉ có bị đập chết phần. Chính mình một cái tu luyện dương thần đạo sĩ, ở đâu là Long Vương đối thủ. Đi vòng một vòng, Trương Bách Nhân lần thứ hai chui vào trong sông, trong nháy mắt nước sông lan lộn, Trương Bách Nhân phảng phất là một chiếc bóng cao su giống như, bị Long Vương tùy tiện đánh tới vỗ tới, nhưng chính là bất tử. Không thể không nói, chân thủy ngọc trương xác thực là không bình thường, những khác không dám nói. Tiên thiên thần thủy mỗi người có diệu dụng, này lịch thủy hóa giải lực đạo bảo vệ kinh mạch hiệu quả không phải thổi. Nhưng Trương Bách Nhân như cũ không dám kinh thường, chỉ lo Long Vương móng vuốt hoa bên trong chính mình. Long Vương móng vuốt sắc bén cực kỳ, không thể so đại tùy vạn rèn bảo kiếm kém. Các ngươi đừng đều là vội vàng nuốt chửng máu rồng a, mau tới giúp ta một chút sức lực a. Trương Bách Nhân vắt chân lên cổ lao nhanh, sau lưng máu rồng không ngừng rơi ra, Trương Bách Nhân đã biến thành huyết nhân. Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu mắt điếc hai ngơ, chỉ là tự mình cắn nuốt máu rồng. Hơn 10 vị tướng sĩ cũng là hạ thấp xuống đầu, không ngừng há mồm nuốt chửng. Loại này cơ duyên đơn giản là thiên cổ khó gặp, Long tộc ở cái thế giới này sức mạnh tuyệt đối không yếu, đây cũng không phải là đùa giỡn, mọi người trong ngày thường đánh giết hai con dao long tế tế cái bụng, thì cũng chẳng có gì đại sự, Long tộc mở một con mắt nhắm một con, cũng liền đi qua. Dao long cùng long khác nhau, giống như là người cùng con khỉ khác nhau. Nhưng hầu tử đi qua nỗ lực học tập, kích phát gen, là có thể biến thành nhân loại. Tuy rằng ta cũng không tại tán thành đa ý huyền thuyết tiến hóa, nhân loại là do hầu tử biến thành, không có một chút nào khoa học căn cứ, rõ ràng là hai cái vật loại, giống như là hầu tử cùng tình tinh giống như vậy, ngươi có thể đem lẫn lộn hóa thành một cái sao. Thế nhưng giết chân chính long tộc thành viên, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá lúc này mọi người không để ý tới những này, Trương Bách Nhân là không biết kiếm kỵ, Tống Lao Sinh đã quên này cha, ngược lại có sư phụ chỗ dựa, hờ bụt làm thịt liền làm thịt, đồng thời nhìn Long Vương sinh long hóa hổ. Cách tử vong kém xa lắm đây, chờ mình cắn nuốt đầy đủ máu rồng, đang nhắc nhở cũng không trễ a. Chương 84, rút gân lột ra. Tống Lao Sinh có mình bản tính, một bên Huyên Thiệu cũng là đừng có tâm sự. Hoặc là Long Vương chết, thủ binh lưu lại. Hoặc là chính là hắn chết. Mắt thấy ở nước sông dây dưa nửa ngày công phu, Trương Bách Nhân rốt cục dừng bước lại, nhìn thoi thóp Long Vương, xoay người gánh vác bàn tay nhìn đối phương. Huyết dịch biến mất không còn một ngống, hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Mắt thấy Chu Tiên tứ kiếm cắn nuốt Long Vương dòng máu phía sau còn muốn nuốt ăn Long Vương linh hồn, dọa được Trương Bách Nhân mau tới trước đem bốn thanh pháp kiếm nổ ra, trong tay xuất hiện một viên ấn phủ, trấn áp tại Long Vương mi tâm, không cho hồn phách bỏ chạy cơ hội. Giết Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay múa, cũng không biết là của người nào trường kiếm, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, chỗ đi qua vô số lính tôm tướng cua dồn dập đeo đầu. Hồi lâu sau, Long Vương thi thể chậm rãi lơ lửng ở mặt sông, một bên đang ở nuốt trường huyết dịch Tống Lao Sinh ngây ngẩn cả người. Đang ở nuốt chửng huyết dịch Huyên Thiệu cũng là một cái giật mình. Sắc dòng nước chảy bèo trôi, Tống Lao Sinh cảm giác thấy hơi tê cả da đầu, thật đã chết rồi. Vừa nói, Tống Lao Sinh thoáng qua, một bàn tay đè lại thân rồng, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tiểu tử này cũng thật là tàn nhẫn a, Long Vương lại thật sự bị chém. Tống Lao Sinh biết Trương Bách Nhân thực lực xuất chúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Trương Bách Nhân lại thật có thể chém giết Long Vương. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, Tống Lao Sinh có chút bất lực. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Giết giết tất cả. Mau mau đem xác rồng mang lên đến, chúng ta lập tức ly khai. Đô đốc đây. Đô đốc ở đâu? Huyên Thiệu lại gần, việc này cần phải nhanh chóng hồi bẩm Trác quận mới được. Đúng, nhanh chóng hồi bẩm Trác quận, trước đem xác rồng kéo lên thuyền, tiểu tiên sinh đây.
Tiểu tiên sinh.
Tống lao sinh hô một câu.
Tiểu tiên sinh.
Huyên thiệu cũng tiếp theo hô một câu. Lúc này nước sông ửng hồng, đã biến thành sền sệt màu máu, Trương Bách Nhân cũng không biết được chính mình giết bao nhiêu yêu quái, một đường trực tiếp giết tới thủy phủ, sau đó một chiêu kiếm chém giữ cửa giao long cùng xà yêu, ở thủy tinh cung bên trong trắng trợn cướp đoạt một phen, lôi hai cái xe ngựa lớn nhỏ bao vây ở bên trong nước di động. Cũng may nước sông có sức nổi, lại thêm Trương Bách Nhân tinh thông khống thủy thuật, không phải vậy vẫn đúng là không hẳn có thể kéo được động này hai cái đại bao vây. Trong long cung có thể cầm, Trương Bách Nhân đã đều nhét vào hai cái bọc bên trong, đại khái là ba chiếc xe ngựa to nhỏ. Nghe ngoại giới mọi người la lên, Trương Bách Nhân nhìn phía sau bao lớn, hơi nhướng mày, lấy ra trong lòng chân thủy bát, trong miệng niệm chú, chỉ thấy ba cái bọc biến thành hạt bụi nhỏ, rơi vào tịnh thủy bát bên trong không thấy tung tích. Như vậy cũng tốt, có thêm Trương Bách Nhân trong lòng buông lỏng, trường kiếm trong tay không chịu nổi gánh nặng, từ trung gian gãy vỡ rơi vào rồi đáy nước. Trương Bách Nhân gánh vác kiếm túi lao ra mặt nước, thân thể lắc lư một cái, hết thể hơi nước, vết máu trong nháy mắt sấy khô, sau đó không nhanh không chậm đăng lâm bong tàu, nhìn trên bong sắc rồng, nhất thời ánh mắt sáng lên, này Long Vương hồn phách, gân rồng ta muốn, long cốt ta muốn một nửa phan bẹt 40 gia rượu, cái kia Long Vương một đôi sừng, long châu, con mắt, ta cũng hết thể đều muốn. Trương Bách Nhân không chút khách khí, Tống Lao Sinh mặt mày ủ rũ, Long Vương là tiểu tiên sinh giết, phân phối thế nào đều không quá đáng, chỉ là người đem này Long Vương thối lui là tốt rồi, làm sao thật sự giết hắn? Hắn nếu dám mạo phạm ở ta, nếu muốn giết ta, ta vì sao hạ thủ lưu tình? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới phảng phất huyết hải một loại nước sông, không có đạo lý chỉ cho phép người khác giết ta, không cho ta giết người khác. Ai? Nhìn chấn chấn hữu từ Trương Bách Nhân, Tống Lao Sinh vô vô đầu chán, ta và ngươi dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Gọi người vớt trong sông cá tôm, đầy đủ chúng ta dọc theo đường đi chi phí, đi qua trận chiến này, ta cũng không tin trên thuyền người khiết đan còn nghĩ chạy trốn. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đúng, Huyên Thiệu không tự chủ được đáp một tiếng, nhưng là bị Trương Bách Nhân phía trước sát khí cho thu lấy. Nhìn dài mấy chục mét thân rồng, lớn chừng quả trứng gà con mắt, Trương Bách Nhân cầm lấy bên người một thanh trường kiếm, đem Long Vương con mắt đào xuống đến, đựng vào trong lòng. Sau đó ở Long Vương bụng một trận tìm tòi, quay về Tống Lao Sinh nói, đi, cho ta dắt tới 10 con ngựa. Còn muốn dây thừng. Trên thuyền là có chiến mã, chỉ là chiến mã bị Long Uy sợ vỡ mật, ở Long Uy hạ sủi lơ thành một đoàn, căn bản là không thể động đậy. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn mười mấy thất ngựa sủi lơ trên mặt đất, đồ cất đái rằng rùa, bắt được trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay dây thừng, chậm rãi nhét vào xác rồng bên trong, một trận buộc chặt sau, quay về Tống Lao Sinh nói, thiệt thòi ngươi còn nói là thượng hạng chiến mã, lại cũng không trải qua sự tình. Đem này dây thừng quấn vào mặt khác trên một cái thuyền. Tống Lao Sinh minh bạch Trương Bách Nhân ý tứ, xoay người nhận người dặn dò đi làm. Lúc này Huyên Thiệu cầm một thanh trường kiếm đi tới, tiểu tiên sinh, bội kiếm của ngươi. Bội kiếm đỏ sẫm, hiển nhiên là xâm nhiễm máu rồng. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, bắt được trường kiếm từng tiếng vượt kêu to, phảng phất là đang sống, ong ong run rẩy không thôi. Bá trường kiếm vào vỏ, Trương Bách Nhân nhìn bên kia đã cột chắc dây thừng, sau đó hai cái thuyền không ngừng kéo dài khoảng cách, chỉ thấy trên thân rồng phảng phất là có trường xà ở xuyên giống như vậy, phóng ánh trong suốt tản ra mùi thơm ngát, ba ngón lớn bằng gân rồng lúc này bị chậm rãi lôi đi ra. Dài hơn 30 mét. To bằng vại nước long thể bên trong lại kéo ra khỏi gần như hơn 5.000 thước dài gân, đơn giản là quá ngoài người ta dự liệu. Theo hai cái thuyền chậm rãi tới gần, gân xanh tích lũy chiếm cứ, cũng đủ cao khoảng 2 mét. Nhìn thân rồng trên lá bùa, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng kéo xuống đến, lúc này rồng trong cơ thể linh hồn đã không thấy tung tích. Nhìn trên mặt đất một đống gân rồng, mọi người thấy mê tít mắt. Trương Bách Nhân lợi kiếm ra khỏi vỏ, mấy chục lần chém vào, hai căn rồng sừng bị đào hạ xuống. Các vị, còn dư lại thịt rồng. Mọi người một nồi nấu, tới tấp đi. Trương Bách Nhân trường kiếm trở vào bao, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tống Lao Sinh mắt sáng rực lên, đáng tiếc thịt rồng không thể bảo tồn, không phải vậy ta nhất định phải nhân cơ hội dịch cốt trong cơ thể một nửa xương đầu không thể. Người đã biết đủ đi. Huyên Thiệu trợn tròn mắt, dặn dò thủ hạ bắt đầu thu thập vảy, mở ngực bể bụng. Tiểu tiên sinh, nay vảy làm vũ khí, khôi giáp, có thể là đồ tốt. Hơn nữa tu sĩ còn có thể dùng đến luyện chế phù văn, lệnh bài. Tống Lao Sinh nóng bỏng nói. Vậy ngược ta muốn nhìn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vậy ngược, Trương Bách Nhân đi lên trước rút ra, sau đó đánh giá còn lại vậy, còn dư lại vậy huynh đệ các ngươi cũng dùng mãi không hết, huynh đệ các ngươi chế tạo khôi giáp phía sau, còn dư lại để cho ta là được. Trương Bách Nhân minh bạch, độc thực ăn không được. Quả thực, Tống Lao Sinh cùng Huyên Thiệu nghe vậy lại hỉ, nói cảm ơn liên tục, bắt đầu rồi lột ra mua thịt đại nghiệp. Tiểu tiên sinh, này gân rồng nhưng là dị bảo, nếu không có biện pháp hay xử lý, liền sẽ linh tính từ từ trôi đi. Tống Lao Sinh lại gần, nhìn cái kia một đống gân rồng.
Trương Bách Nhân nuốt ve gân rồng, một lát sau mới nói, việc này trong lòng ta sớm có lập kế hoạch, sau đó liệt ra một tấm danh sách, ngươi sai người phái khoái mã đến dọc theo đường thành thị cần phải thu thập đủ.
Tốt, tiểu tiên sinh yên tâm là được rồi. Tống Lao Sinh gật gật đầu.
Trương Bách Nhân giặt vảy ngược, chu diệt một cái Long Vương, phiền phức không nhỏ đi.
Đâu chỉ là không nhỏ, xử lý không tốt chính là họa lớn ngập trời. Tống Lao Sinh cười khổ, đều tại ta lòng tham, không phải vậy cũng sẽ không gây ra thảm như vậy kịch.
Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông chuôi kiếm, không sao, có trách nhiệm ta một người chịu trách nhiệm là được rồi.
Cái này không thể được.
Tống Lao Sinh liên tục lắc đầu, tuy rằng chu diệt Long Vương là phiền phải lớn, nhưng cũng là công lao lớn, triều đình tất nhiên sẽ tầng tầng có thưởng. Tiểu tiên sinh không ngại đóng băng thịt rồng, sau đó khoái mã đem thịt rồng đưa vào Đông Đô, bệ hạ nhưng là thích nhất hiếm thấy ngoạn ý, đặc biệt là thịt rồng, chính là đại thần trong triều cũng không dám ăn.
Đây cũng là một ý kiến hay.
Trương Bách Nhân gật gật đầu, đã như vậy, việc này làm phiền tướng quân làm thay.
Nói chuyện, Trương Bách Nhân bắt đầu chuẩn bị viết danh sách, mua dược liệu cùng với bảo chế gân rồng đồ vật.
Đỉnh lô.
Muốn luyện chế gân rồng, không có đỉnh lô không được. Trương Bách Nhân không ngừng ở trên tờ giấy trang viết.
Lịch thủy bản thân là có thể hóa giải các loại lực đạo, nhìn gân rồng, suy nghĩ thêm thủy thần chân trương ghi chép, Trương Bách Nhân trong lòng có chút nóng bỏng.
Pháp khí, trong truyền thuyết pháp khí, không biết có phải hay không là thật sự có thần ký như vậy.
Không lâu lắm, thật to nho nhỏ hơn 1000 loại vật phẩm bị Trương Bách Nhân viết tốt, sau đó lấy ra trong cái bọc vàng dòng bạc trắng, quay về Tống Lao Sinh ngoắc ngoắc tay, ta đã viết xong, ngươi nhanh lên một chút mời người đi làm thay.
Nhiều như vậy. Nhìn trong tay một chồng giấy, Tống Lao Sinh có chút choáng váng đầu.
Lần này không có vài chục vạn lượng bạc, sợ là hơn a.
Không trách người trong tu hành đem tiền nhìn ra trọng yếu như vậy. Trương Bách Nhân âm thầm thở dài.
Chương 85, Ngư Câu La tự thân tới.
Đạo, pháp, lữ, tiền.
Trương Bách Nhân rốt cuộc biết vì sao người trong tu hành sẽ đem này bốn dạng nhìn trọng yếu như vậy.
Không nói những cái khác, Trương Bách Nhân muốn bảo chế này gân rồng, liền cần 70, 80 vạn lượng bạc, đại tùy quốc khố một năm mới bao nhiêu bạc a.
Thảo nào các nhà đạo quan trắng trợn khoanh phạm vi, khắp nơi tuyên dương cúng bái hành lễ không đề cập tới, còn phải xuống núi cất bước, thậm chí có người không thể không nương nhờ vào quan phủ các nơi, nha môn, thậm chí còn tư nhân môn thiệt, cường hào.
Trong thiên hạ lớn nhất cường hào đương nhiên là Dương gia, toàn bộ đại tùy đều là Dương gia, đại tùy đế quốc chiêu mộ người nhiều nhất cũng chỉ, sau đó Dương gia thực lực liền mạnh nhất, lấy được tài nguyên cũng ở từng bước gia tăng.
Trương Bách Nhân cầm trong cái bọc đồ tế nhuyễn đưa cho Tống Lao Sinh. Trong bóng tối tự chân thủy bắt bên trong lấy ra một phần bảo vật, sau đó gọi trên thuyền binh sĩ cố gắng càng nhanh càng tốt, không ngừng đến dọc đường mỗi bên thành trì lớn đi cấp đoạn.
Chắc quận.
Ngư Câu La nhìn thư tín trong tay, cảm giác được có chút tê dại ra đầu.
Tê.
Tiểu tử này thật đúng là ác à, lại đem một cái Long Vương làm thịt, chỉ sợ còn lại các nơi chân long ngồi không yên, tất nhiên phải thừa dịp máy móc gây sóng gió. Ngư Câu La thu liệm thư tín trong tay, nhìn đối diện Chắc quận hầu, quận hầu có ý nghĩ gì?
Chết Long Vương. Dù sao cũng hơn rơi đầu cường. Chắc quận hầu không nhanh không chậm đung đưa đầu, cho dù là lòng tộc lại có thể thế nào.
Bây giờ ta đại tùy múc đời, lẽ nào bọn họ coi là thật dám làm loạn hay sao?
Nhưng là này về không giống nhau à, này về chết là kém một bước liền siêu thoát tiến hóa Long Vương.
Long tộc tất nhiên có chút biểu thị, không phải vậy ngày sau làm sao tiếp tục quản lý thủy tộc.
Ngư Câu La lôi trồng dâu.
Trạm tiếp theo tù binh tới chỗ nào?
Chắc quận hầu nhìn truyền tin binh sĩ.
Chân đường.
Binh sĩ hơi chút suy nghĩ, sau đó nhanh chóng đáp lại nói.
Chân đường là nơi nào?
Chưa từng nghe nói.
Chắc quận hầu rung đùi đắc ý, việc này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó, bản hầu vậy thì tự viết một phòng, đưa tới Vương Thông cùng lầu nhìn phái, mời nho ra cùng đạo gia cao thủ đi tới chân đường ứng đối.
Không được, ta muốn đích thân đi một lần, lần này không phải chuyện nhỏ, nếu là thật gọi Trương Bách Nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bản tướng quân trong lòng bất an. Ngư Câu La đột nhiên đứng lên, người đâu, chuẩn bị ngựa.
Tiếp theo thành phố là nơi nào?
Trương Bách Nhân đứng ở thuyền đầu, trong tay cầm một cái chén lớn, không ngừng cắn Long Vương thịt.
Tam hợp, Khúc Tĩnh, Trần Đường. Tống Lao Sinh nói nhỏ nói.
Thịt rồng có từng gọi người cố gắng càng nhanh càng tốt đưa qua.
Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh.
Cũng sớm đã ở đường, lần này triều đình tất nhiên sẽ phái Dương Thần chân nhân đích thân tới, chết rồi một vị Long Vương sự tình cũng không nhỏ, nếu không đến có trọng lượng cao thủ, sợ là khó có thể áp chế lại. Tống Lao Sinh thấp giọng nói.
Vừa nói. Đã thấy Tống Lao Sinh một tiếng kêu quái dị, ném đi cái chén lớn trong tay, bắt đầu chạy đến trên bong thuyền luyện võ, hiển hách phong thanh cuốn lên, lúc này Tống Lao Sinh lại đột phá âm bạo, một thân thực lực nên vượt trên Vũ Văn Thành Du.
Trương Bách Nhân lung lay đầu, từ từ ăn thịt rồng. thịt rồng nhưng là vật đại bổ, không thể so nhân sâm kém, vì lẽ đó thịt rồng không phải ai đều có thể tiêu tan chịu nổi. Chính mình trong cơ thể tuy rằng nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ cần vận chuyển hà sa, tất cả tinh khí trong nháy mắt bị thần thai hấp thu. Nay thịt rồng tuy rằng đại bổ, nhưng cũng chống đỡ không bạo nổ thần thai. Tháng ngày cứ như vậy một ngày ngày quá, đi tới 4, 5 ngày, lục tục có người bắt đầu mang theo vật tư quay lại, Trương Bách Nhân sai người chuẩn bị kỹ càng lưu lớn, đem tất cả gân rồng để vào trong đó, lục tục để vào dược liệu, bắt đầu ngâm. Tiểu tiên sinh, có thư đến rồi. Tống Lao Sinh nói một tiếng. Cầm thư quơ quơ, đại tướng quân đã tự mình đến trần đường chờ. Đại tướng quân đích thân đến. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, nghe vậy sững sờ. Người sai rồi, sự tình chỉ có thể so với cái này nghiêm trọng nhiều. Đại tướng quân nói ta đợi đến trần đường phía sau ngủ lại, không phải tiếp tục đùa 30 m chạy đi. Trần đường chính là nơi hiểm yếu, có nhiều gò núi đang dễ dàng khắc chế long tộc. Tống Lao Sinh xoa xoa đôi bàn tay tay. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng thở dài, mưa gió nổi lên a. Ngũ sắc kim tuyến có từng chuẩn bị kỹ càng. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Tống Lao Sinh. Ngũ sắc kim tuyến thực sự có chút làm người khác khó chịu. Tống Lao Sinh lung lay đầu, này ngũ sắc kim tuyến sợ là chỉ có đến rồi đông đô. Hướng về hoàng hậu nương nương cầu lấy. Tống Lao Sinh liên tục cười khổ, ngũ sắc kim tuyến là chỉ 5 loại vàng kéo ruôi thành sợi tơ, chỉ có trong hoàng cung kim sợi y mới có thể sử dụng được kim tuyến, hơn nữa còn chỉ là hoàng kim tuyến. Cho tới nói còn lại mấy loại màu sắc kim tuyến, giống là cái gì bạch kim tuyến Tống Lao Sinh nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao đi tìm. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn không ngừng quay ngược lại dòng sông lặng lẽ không nói. Ngũ sắc kim tuyến, đại biểu chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng. Muốn luyện chế kiện pháp khí kia, nhất định phải ngũ sắc kim tuyến không thể. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, Trần Đường chuyển ngày nhân tiện nói. Xa xa liền thấy có người đứng ở bến sông chờ đợi, Trương Bách Nhân, Huyên Thiệu, Tống Lao Sinh dắt tay nhau rời thuyền. Một tên lính liên lạc lúc này tiến lên phía trước nói, tướng quân khẩu lệnh, hết thảy tù binh toàn bộ rời thuyền, lùi đến trong thành, ngoài thành thôn trang toàn bộ di chuyển đến trên núi cao, bất luận người nào không được làm trái. Tống Lao Sinh tiếp nhận quân lệnh, sắc mặt khó coi, có nghiêm trọng như vậy. Thịt rồng mọi người ăn vui vẻ, chỉ là thịt rồng quá bù đắp, qua thời gian dài như vậy vẫn là không có ăn xong. Mặt tướng chỉ là phụ trách truyền tống mệnh lệnh lính liên lạc tố cáo cái tội, xoay người hướng về trong thành đi đến. Tống Lao Sinh nhìn một chút Huyên Thiệu, làm phiền ngươi, ta cùng với tiểu tiên sinh muốn đi tướng quân nơi nào thăm dò chiều hướng một chút. Nhanh đi, ta sau đó liền đến. Huyên Thiệu mang theo nóng nảy mất bình tĩnh nói. Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh mang theo thân vệ đi vào trần đường quan. Lần này vào thành bởi vì có quan hàm tại người, không có gây ra phiền toái gì, hơn nữa cái kia giữ cửa giáo úy làm nóng mặt đón lấy, chỉ lo không cẩn thận đắc tội rồi những này đại đầu binh, kề bên một trận đánh đập. Vội vã đã tìm đến Ngư Câu La tạm thời nghỉ ngơi phủ đệ, Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân cùng giữ cửa binh sĩ hiểu biết, không cần thông báo trực tiếp đi vào. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tống Lao Sinh vẻ mặt đau khổ, xa xa liền hô một tiếng. Còn chưa phải là chạy tới cho ngươi chờ giải quyết phiền phức? Ngư Câu La bất đắc dĩ nói. Lúc này Ngư Câu La ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, chậm rãi uống nước trà. Xin chào tướng quân. Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Không cần khách sáo, chúng ta đều là người quen, khách sáo trái lại mới lạ. Ngư Câu La chỉ chỗ ngồi, Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân ngồi xuống. Chuyện lần này rất nghiêm trọng. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La. Không nghiêm trọng ta có thể tới sao? Ngư Câu La cười khổ, tuyệt đối không nên coi khinh long tộc thực lực, càng không nên coi thường long tộc dã tâm, đại tùy lập quốc dũng tướng như mây. Ép tới long tộc thở không nổi, nhưng long tộc chiếm cứ hải dương đường sông, triều đình cũng không tiện xuất binh thảo phạt, lần này long tộc được cớ, vừa vặn làm một lần dò xét, chúng ta nếu như có thể ưu việt áp chế lại long tộc, những này vô liêm sỉ từ nơi nào đến, tự nhiên là nên về đi nơi nào. Như là áp chế không nổi, gọi long tộc lấy lại danh dự. Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân đều là run lên một cái, biết sự tình có chút đại điều, không nghĩ tới lần này sự tình cư nhiên trở thành long tộc cớ làm khó dễ, một lần dò xét. Bầy xuất sinh này, sớm muộn phải đem chém tận giết tuyệt, triệt để đuổi về Hải Dương, suốt đời không được bước vào quan nội một bước. Ngư Câu La nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Tướng quân, chúng ta bên này có mấy phần thắng? Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Võ có bản tướng quân ở đây, còn có Nho gia mới đồng lứa cao thủ Vương Thông đến, Pháp có Dương Thần chân nhân tự mình giáng lâm, thắng bại 5 năm có hơn. Ngư Câu La cười khổ, Nho gia cũng là xa sút, bây giờ theo Vương Thông quật khởi, Nho gia mới có phục hưng cơ hội. Ngược lại là đạo môn mấy năm qua hưng thịnh hết sức, chẳng qua là ta đại tùy khai cương quách thổ, chinh chiến thiên hạ, bây giờ thái bình múc đời đến, đạo gia bắt đầu suy sụp, nho gia lại bắt đầu thức tỉnh, đây là một cái luân hồi. Nói tới chỗ này, Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh, đừng nói cho bản tướng quân, cái kia Long Vương thịt đã bị các ngươi ăn hết tất cả. Thịt rồng quá bổ, nơi nào ăn được, đang định hiến cho tướng quân đâu. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, còn sót lại nửa con đây, binh lính bình thường căn bản cũng không dám ăn, uống một ít nước canh cũng đã bổ không chịu được. Long cốt có thể là đồ tốt, ngươi ăn nhiều một chút, hiếm có cơ hội như vậy. Đáng tiếc Thành Đô đứa bé kia Đông Đô, như là biết làm thịt một cái Long Vương, không biết muốn hối hận thành hình dáng gì. Bản tướng quân chinh chiến một đời, chinh chiến Nam Bắc, giao Long thịt ăn xong không ít, nhưng chân chính Long tộc, thật vẫn chưa bao giờ ăn xong. Ngư Câu là trong miệng trà trà có tiếng, hôm nay có thể đại báo lộc ăn, đầu bếp bản tướng quân cũng đã tìm kỹ, liền chờ các người đến rồi. Chương 86, Long tộc. Lâu quan phái có cao thủ tự mình giáng lâm. Trương Bách Nhân nghe Ngư Câu La, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lâu quan phái bắt nguồn từ Lưỡng Tấn Nam Bắc hướng thời kỳ, cũng là đương thời tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, như là đạo môn này loại kéo dài trăm ngàn năm đại giáo, mặc dù Giang Sơn thay đổi lề lối, đối với cái này chút có Dương Thần chân nhân chấn giữ tông phái tới nói, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Chắc quận hầu cùng lâu quan phái một vị Dương Thần chân nhân có giao tình, lần này vị này Dương Thần chân nhân đem sẽ đích thân giáng lâm. Ngư Câu La nói, lâu quan phái, có người nói sáng tạo ở Chu Đại, khai phái tổ sư chính là Doãn Hỷ. Không sai, chính là năm đó Lao Tử xuất quan thời gian đụng phải người quan viên kia, ở Hàm Cốc quan cản đường người quan viên kia. Nghe được lâu quan phái, Trương Bách Nhân mắt nhất thời sáng lên, tặc lượng. Lâu quan phái ở Tùy Đường thời kỳ có thể là tuyệt đối đại môn phái, biết Tống Hướng Toàn Chân sao? Ân, Tùy Đường lâu quan phái cùng Tống Đại Toàn Chân địa vị không sai biệt lắm. Lâu quan phái đứng ở Trung Nam Sơn dưới chân, trong môn phái vô số cao thủ, có câu chân nhân càng là không biết phàm kỳ. Đừng nói trước nhiều như vậy, không phải là lâu quan phái mà, tiểu tiên sinh bây giờ nhưng là hoàng hậu nương nương trong mắt người tâm phúc, lại cùng Hoài Thủy Thủy Thần gọi nhau huynh đệ, coi như là lâu quan phái trưởng giáo chân nhân ở trước mặt, cũng phải cấp tiểu tiên sinh ba phần tình mọn đây. Ngư Câu La cười nói, bây giờ bếp trưởng đã chuẩn dọn xong, sẽ chờ phanh chế thịt rồng, long cốt có thể là đồ tốt, còn có long lân, bản tướng quân muốn yêu cầu một ít, chế tạo một thân khôi giáp. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, tốt, tướng quân nếu mở miệng, bần đạo há có không đáp ứng đạo lý. Chỉ là tù binh áp giải trì hoãn hạ xuống, đến thời điểm một khi bệ hạ trách tội. Ngươi sợ cái gì, chỉ cần đem thịt rồng đưa lên, bệ hạ tất nhiên mừng miệng cười mở, nơi nào sẽ thật sự trách tội ngươi. Ngư Câu La nói. Theo Ngư Câu La ra lệnh, nửa cái chân long chịu được vào, sau đó Ngư Câu La một bờ cờ một ít vờ mở bên trong tòa phủ đệ bắt đầu náo nhiệt lên. Nói tới lâu quan phái, mọi người khả năng không rõ lắm, thậm chí thật là nhiều người đều chưa từng nghe thấy, nhưng ta như nói là một người, ngươi chắc chắn biết, có biết hay không Trần Đoàn, không sai, chính là cùng hoàng đế đánh cược, thắng Hoa Sơn cái kia, chính là lâu quan phái đệ tử. Nghe nói Long Vương thịt, Ngư Câu La phủ đệ bắt đầu náo nhiệt lên, ngoài cửa lục tục có Trần Đường Thiện cổ phú hào, quan to hiển quý ở không ngừng bồi hồi, đáng tiếc đều bị Ngư Câu La thân vệ cho đánh ra ngoài. Đại tướng quân, ngài thật đúng là không địa đạo, lại muốn ăn một mình, quả thực không làm người tử một bóng người phiêu hốt đi vào, lại tụ tán vô hình, không thấy các vị thị vệ, trong nhấp nháy đến đại sảnh bên trong. Dương Thần. Nhìn đạo nhân tụ tán vô hình, Trương Bách Nhân nhất thời con người co rụt lại. Quốc Chân, hóa ra là ngươi đạo nhân này, đến cứ đến, làm sao còn Dương Thần du lịch, cũng không sợ người chém thân thể ngươi. Ngư Câu La hoàn toàn thất vọng. Đạo nhân cười khổ, tướng quân giữ nghiêm cửa lớn, chính là Trần Đường quan liêu cũng không thấy, ta thì lại làm sao có thể gom góp lại đây. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là Dương Thần xuất hiếu. Ngươi từ cửa sau đến đây đi. Ngư Câu La nhìn Tống Lao Sinh một chút, về phía sau thủ môn đạo trưởng đưa vào đến. Đạo nhân Dương Thần trong nháy mắt tản ra, biến thành hư vô, chỉ có Trương Bách Nhân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một lát sau mới thanh tỉnh lại, sờ cằm một cái, đạo nhân này nguyên thần thật kỳ quái. Người này là lâu quan phái cao nhân, thế nhân không biết kỳ danh, chỉ nói, Quốc Chân, hai chữ hô hoán Ngư Câu La giới thiệu. Trương Bách Nhân nghe vậy thu về tâm thần, không lâu lắm một loạt tiếng bước chân vang lên, đã thấy Tống Lao Sinh dẫn một vị đạo nhân đi vào. Đạo nhân xem ra rất trẻ trung, tự hồ chỉ có ba mươi mấy tuổi, vải thô áo tang nhìn một cái không hề chỗ đặc thù. Đạo nhân vẫn chưa mặc đạo bào, chỉ là phổ thông nông gia quần áo, đi vào phòng khách sau quay về Ngư Câu La thi lễ một cái, xin chào tướng quân. Người đạo sĩ kia, quá khách khí, nhanh ngồi đi. Ngư Câu La cười nói. Đạo sĩ vẫn chưa ngồi xuống, mà là một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, lúc này Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La ngang bằng mà ngồi, tự nhiên kêu lên sĩ hiếu kỳ không ngớt, không biết trước mắt này năm, sáu tuổi trẻ con, có bản lĩnh gì cùng đương triều đại tướng quân đủ ngồi. Xin chào đạo trưởng. Trương Bách Nhân đứng lên, trịnh trọng thi lễ một cái. Xin chào tiểu tiên sinh. Tuy là vì Dương Thần đại tông sư, đã siêu thoát sinh tử, nhưng Quốc Chân đạo sĩ cũng không ngạo mạn khí, Kỳ thực thật nhiều tiểu thuyết cũng đã bẻ cong đạo ra bộ mặt thật, càng là đạo công thâm hậu cao nhân, trái lại càng lòng mang từ bi, bình dị gần gũi. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ có một ít quái gở, cực đoan người, nhưng bản tính cũng không xấu. Cho tới nói cái kia chút cướp gà trộm chó, nam đạo nữ sướng hạng người, đều là ngụy người xuất gia, giống như là thế kỷ 21 Phật gia, hòa thượng đều trở thành nghề nghiệp, mỗi cái đều nam đạo nữ sướng, BM đúp xe sang trọng. Đáng thương cái kia vô số thiện nam tín nữ lại đem chính mình khổ sở kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đưa cho một đám tên lừa đảo. Trên đời quả thực không có so với cái này càng hoang đường. Nhân gia hỏa thượng so với ngươi còn phú, ngươi nha lại còn đi quên tặng, hết sức buồn cười có hay không? Ngươi coi như là quên tặng nhiều hơn nữa, như là không thể làm việc thiện sửa đổi, thần Phật thì lại làm sao sẽ phù hộ ngươi? Từ xưa đến nay thần Phật, hoặc là một đời trung thần, danh tướng, hoặc là nhân gian hiếu tử, cùng với bái Phật thắp hương, chẳng bằng phụng dưỡng cao đường, trong nhà nhị lão liền là thật thần Phật, chẳng phải là so với tượng gỗ kia cường. Như mang trong lòng thiện niệm, phúc dù chưa đến nhưng họa đã rời xa. Như là mang trong lòng ác niệm, họa dù chưa đến, nhưng đã tới gần. Trương Bách Nhân khách khí cùng Quốc Chân làm lễ, song phương sau khi ngồi xuống, Quốc Chân một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh thật là cao thâm đạo hạnh, chỉ sợ là đã bước chân vào Ngọc Dịch Hoàn Đan ngưỡng cửa, không ra 10 năm liền có thể hóa thành Dương Thần chân nhân, bần đạo làm thật hiếu kỳ. Tiểu tiên sinh như vậy tuổi nhỏ, làm sao có thể thải được đại dược, vận chuyển được hà sa. Kỳ thực không đơn thuần là Quốc Chân đạo nhân hiếu kỳ, chính là Ngư Câu La trong lòng cũng có một con mèo nhỏ móng vuốt đang chậm rãi gãi tâm can. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đây là bí pháp mà thôi, bất tiện cho biết, còn mong đại sư thứ lỗi. Không sao, bần đạo chỉ là tò mò tiểu đạo hữu sư thừa người phương nào, cái kia môn phái, lại có như vậy bí pháp, bần đạo chưa từng nghe thấy lâu quan đạo sĩ hiếu kỳ không giảm. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là nâng chén trà lên, uống một ngụm trà. Một bên Ngư Câu La gặp được Trương Bách Nhân không có đàm luận đi xuống hứng thú, vội vã nói sang chuyện khác, không biết Vương Thông tiểu tử này có tới không. Quốc Chân ngón tay bấm đốt ngón tay, lập tức cười cợt, sợ là không đuổi kịp này chân long tiệc rượu. Long tộc có gì tin tức? Đạo trưởng có thể từng nghe nói. Ngư Câu La nhìn về phía Quốc Chân. Đông Hải, Bột Hải, Hoàng Hà phương hướng hơi nước cuồn cuộn, che kín bầu trời. Nghĩ đến là có long tộc cường giả đang chạy tới, chết rồi một vị như vậy cao thủ, long tộc nếu không có cái bằng dao, chỉ sợ khó phục thiên hạ thủy tộc, này chiến tướng quân có thể có đối sách. Quốc Chân uống một ngụm trà. Khó a, không biết triều đình là phản ứng gì. Có hay không có cao thủ áp trận, không phải vậy tránh không được làm lớn chuyện. Ngư Câu La cười khổ. Đại nội hoàng cung. Tiêu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, một bộ đế vương dùng dương quảng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, từ từ thưởng thức trên bàn trà ăn thịt. Dưới bậc thang ca vũ xanh tiêu, ca sĩ nữ dáng người nổi bật, cảm động đến cực điểm. Đây cũng là chân long thịt, quả thực cùng tầm thường ăn thịt không bình thường, cũng không giao long có thể so sánh. Dương Quảng dừng lại chiếc đũa, uống một hớp rượu nước. Tiêu hoàng hậu cho Dương Quảng gắp một khối thịt rồng đặt ở trong chén, bệ hạ, long tộc không phải là thế lực nhỏ, chết rồi một vị long vương, chỉ sợ sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Quân cơ bí phủ báo lại, khiết đan gần đây tựa như có chút sao động bất an, bệ hạ không nên cho khiết đan gây sóng gió cơ hội. Long tộc. Dương Quảng cắp lên thịt rồng, thả ở trong miệng nhai nhai. Một lát sau mới nói, lệnh khác, các lộ thủy thần toàn lực giúp đỡ chân đường, thối lui long tộc đại quân. Quân cơ bí phủ phái một vị dương thần cao thủ đi qua áp trận đi, võ tướng sợ là không còn kịp rồi. Chỉ có dương thần mới có thể hướng du Bắc Hải mộ thương khung, trong một ngày du chuyển Tam Sơn ngũ nhạc. Trận chiến này ta đại tùy thiết yếu muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng đẹp đẽ, truyền lệnh xuống, chu diệt long vương người, thưởng hoàng kim vạn lạng, tặng minh châu một đôi. Phong làm tàn sát long đại tướng quân. Bệ hạ như vậy xá phong, sẽ để cho long tộc sắc mặt không dễ nhìn, kính xin bệ hạ cân nhắc. Tiêu hoàng hậu nghe vậy kinh sợ. Hừ, sớm muộn muốn đoạn tuyệt với long tộc, chờ ta đại tùy cảnh nội giao long bị săn giết sạch, chấm liền săn bắn tứ hải, muốn tứ hải long tộc đều thần phục với chấm. Dưới chân của Dương Quảng trong mắt sát cơ lượn lờ. Thiếp thân nghe nói, lần này Đông Hải Long Vương ba thái tử ngự giá thân trinh, xuất lĩnh 10 vạn thủy tộc lao tới Trần Đường Quan. Chuyện này sợ là không có giải quyết dễ dàng như vậy. Tiêu hoàng hậu nói. Vậy thì đang gọi Ngư Câu La đi trợ giúp. Hắn không phải vừa lúc ở biên quan sao? Chương 87, Long cốt điên cuồng. Dương Quảng lời nói hạ xuống, một bên nội thị nhanh chóng lên chiếu, sau đó gọi Dương Thần chân nhân đi lan truyền tin tức. Nhìn trước mắt xếp đặt một bàn toàn bộ rồng tiệc rượu, Trương Bách Nhân là mở mang tầm mắt, Ngư Câu La không hổ là Ngư Câu La, ăn một bữa cơm cũng như vậy có chú trọng, trước mắt này toàn bộ rồng tiệc rượu hạ xuống. Không có một vài chục vạn lượng bạc, là đường hỏng tính được. Nhìn thịt rồng bên trong các loại điều phối linh dược, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, lên tuổi tác, hỏa hầu lão dược. Bữa cơm này ăn Trương Bách Nhân luyện chế pháp bảo tiền. Chân long thịt còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật là mỹ vị đến cực điểm. Quốc Chân quá nhanh cắn ăn, không có hình tượng chút nào. Vừa nói, Quốc Chân nói, long nhãn cùng gân rồng có thể là đồ tốt, làm sao không gặp gân rồng? Gân rồng chính là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, như là liền như vậy ăn, chẳng phải hưởng phí mù rồi. Trương Bách Nhân ở một bên tiếp một câu. Nhìn Trương Bách Nhân ăn thịt rồng, Linh Dược lại không có bất kỳ khó chịu, Quốc Chân đạo sĩ ỉ xỉn âm thầm lấy làm kỳ. Đúng rồi, trước nghe nói Long Vương bị chém giết, không biết là người phương nào gây nên, chẳng lẽ tướng quân tự mình ra tay? Quốc Chân đạo sĩ nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La cười khổ, tự trước người mỹ thực bên trong ngẩng đầu lên, miệng đầy đầy mơ nói, bản đem sao lại làm này loại không có có chừng mực sự tình. La tiểu tử này làm thịt. Ngư Câu La chỉ một bên Trương Bách Nhân, Quốc Chân nghe vậy nhất thời sững sờ, tướng quân không nên đùa giỡn, nghe quận hầu nói này Long Vương chạy tới bước cuối cùng, cơ duyên đến rồi liền có thể đột phá. Trước mắt vị này đô đốc tuy rằng đạo hạnh không sai, nhưng nếu là nói giết Long Vương, tướng quân nhưng chớ có dọa ta. Cái kia dọa ngươi, chính là tiểu tử này làm thịt. Bản tướng quân nơi đó có lòng thanh thản nói đùa với ngươi. Ngư Câu La trợn tròn mắt, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, được đó tiểu tử, Long Vương đều bị ngươi làm thịt, ngươi mà ngươi nói một chút làm sao làm được. Có binh gia cao thủ trợ trận, lại thêm ta tu luyện một ít bí pháp, mới có thể thế ngàn cân treo sợi tóc làm thịt này Long Vương. Trương Bách Nhân ăn quanh thân tỏa nhiệt, đại dược không ngừng sản sinh, nhưng trong nháy mắt bị trong cơ thể thần thai nuốt chừng hết sạch. Đừng nói trước mắt những này thịt rồng, ngươi mặc dù là đem chọn con rồng đều nhét vào trong bụng hắn, tiểu tử này cũng có thể nuốt xuống. Nhìn Trương Bách Nhân lão thần lại cũng bộ dạng, trong lúc vô tình liếc về Trương Bách Nhân trường kiếm bên hông, cảm ứng trên trường kiếm ngưng tụ sắc cơ, đạo sĩ rốt cục tin. Tiểu tiên sinh chẳng lẽ đi là kiếm tiên con đường? Quốc Chân đạo sĩ hiếu kỳ nói. Coi như thế đi. Trương Bách Nhân thoáng đám thốc mi lông, sau đó xuề bàn tay ra nắm lên một khối long cốt đầu, nói thật, ta cũng không biết mình đi đường chết gì. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, bưng lên trước người chậu lớn, ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt, liên đối dược liệu tất cả đều rót vào trong bụng. Chú nghệ không sai, Trương Bách Nhân sờ sờ nhà mình cái bụng, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng sinh ra đại dược, lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Ngư Câu La, Quốc Chân đạo sĩ, Tống Lao Sinh giờ khắc này ngây ngốc nằm úp sấp ở trên bàn, từng đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, nhìn thiếu niên nho nhỏ giơ lên nửa người lớn nhỏ chậu lớn uống một hơi cạn sạch, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Ngươi ăn xong rồi tìm một chỗ tả hỏa. Ngư Câu La lo lắng nói. Không có chuyện gì. Sợ cái gì? Chỉ là thịt rồng thôi, một con rồng nhét vào trong bụng, ta cũng sẽ không chết no. Trương Bách Nhân vô vỗ phồng lên cái bụng. Nấc Tống Lao Sinh theo bản năng ở một tiếng no nê, sau đó chạy ra đại điện bắt đầu dàn vặt, không ngừng mài trong cơ thể xương đầu. Học sinh cũ đứa nhỏ này đi theo ngươi, xem như là gặp phúc tinh. Nguyên bản tiểu tử này đời này có thể dễ đổi 100 khối xương đầu đã là cực hạn. Bây giờ có ngươi mang tới cơ duyên tạo hóa, không hẳn không thể đạt đến bản tướng quân cảnh giới. Ngư Câu La nghe bên ngoài đại điện gào thét, lộ ra vẻ hài lòng. Có lẽ có người sẽ hỏi, Ngư Câu La như vậy giàu có, vì sao không trợ giúp Tống Lao Sinh một hồi? Kỳ thực có một số việc, có lúc chỉ có tự mình biết, người khác cũng chỉ là người đứng xem. Tiểu tiên sinh, ngươi làm thịt Long Vương, không biết gân rồng cùng long nhãn con ngươi ở đâu? Quốc Chân đạo sĩ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra một vẻ nóng bỏng. Tự nhiên bị ta thu lại. Gân rồng nhưng là luyện chế pháp bảo, vũ khí tài liệu tốt, còn nói cái kia con ngươi rồng, người phàm ăn có thể thân thể bất hủ, nữ nhân ăn dung nhan không suy, thanh xuân mãi mãi, tu sĩ ăn có thể thanh tịnh tâm thần, loại này thứ tốt làm sao có thể tùy tiện bị đạp. Trương Bách Nhân nhìn Quốc Chân đạo sĩ một chút, không nhanh không chậm ngồi xuống. Không biết tiểu tiên sinh có thể hay không bán ra gân rồng. Quốc Chân đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân. Ta đã đem gân rồng bảo chế, chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp bảo. Trương Bách Nhân khoanh tay, vuốt ve cái bụng. Phung phí của trời. Một cái 5 tuổi em bé hiểu được luyện chế cái gì. Đây là lúc này Quốc Chân trong lòng duy nhất ý nghĩ, nhưng không có nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La giang hai tay ra, ngươi đừng nhìn ta, bản tướng quân cũng hết cách rồi, tiểu tiên sinh nếu rơi xuống chủ ý, chính là ta cũng khuyên nói không chừng. Lúc này Trương Bách Nhân mở miệng, không biết đạo trưởng có thể có 5 màu kim tuyến. 5 màu kim tuyến. Vật này nhưng là khó được. Ngươi muốn 5 màu kim tuyến làm cái gì? Quốc Chân đạo sĩ sững sờ. Luyện chế bảo vật ta, đạo trưởng như có 5 màu kim tuyến, còn hy vọng đạo trưởng có thể bán ta một ít. Trương Bách Nhân nhìn Quốc Chân đạo sĩ, giá tiền tùy tiện đạo trưởng mở. Quốc Chân nghe vậy lung lay đầu, không có. Muốn 5 màu kim tuyến, ngươi đến rồi kinh thành phía sau, hay là tìm hoàng hậu nương nương hỏi một chút, 5 màu kim tuyến trong quốc khố phải có. Nghe đạo sĩ lời, Trương Bách Nhân gật gật đầu, chuyện đến nước này chỉ có thể lên trên kinh hỏi một chút. Mọi người ăn xong Long Vương tiệc rượu, tiêu khiển một hồi phía sau, Ngư Câu La quay về thị vệ nói, đem cái kia chút thiện cổ phú hào, quan to hiển quý đều dẫn dụ đến, lễ vật một mình toàn thu. Nghe lời nói này, thị vệ lĩnh mệnh đi, không lâu lắm đã thấy một đại đám trên người mặc tơ lụa người đẩy xô đẩy táng đi vào, nhìn ngồi ở vị trí đầu Ngư Câu La túi đầu liền bái, trong lúc nhất thời mọi người cãi nhau, cũng nghe không rõ là nói cái gì. Phốc, Ngư Câu La trong miệng phun một cái, Long Vương một khối xương đầu phun ra ngoài, cảm thụ được cái kia xương trên đầu Long Vương khí, trong nháy mắt mọi người nhào tới bắt đầu điên cướp. Long cốt có chân quý như vậy sao? Trương Bách Nhân sững sờ, hắn nào còn có một đại bao long cốt, đều bị đóng băng lại. Biết long cốt là cái gì không? Vật này có tiền cũng không thể mua được à, phải đem quân như vậy nhân vật tuyệt đỉnh mới có cơ hội tiếp xúc được. Ngươi nhìn một chút này đám người kia, tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng vậy thì như thế nào? Đứng đầu nhất tài nguyên nắm giữ ở nhất trong tay cường giả, những người này căn bản là không được chia. Nói thí dụ như Long Vương, những người này tuy rằng giàu có, thị vệ vô số, nhưng này cái có thể bù đắp được Long Vương một trưởng lực lượng. Gia tộc hộ vệ cái kia đi dám trêu chọc Long tộc. Tống Lao Sinh đệ thấp cổ họng nói. Nhìn phảng phất địa bĩ lưu manh một loại đánh nhau các vị quyền quý, Trương Bách Nhân lần thứ nhất cảm ứng được cường giả đỉnh cao mị lực. Nhìn một chút trước người chậu lớn, Trương Bách Nhân cầm muỗng lên bóp bóp, còn có một muôi canh, liền cao giọng gào thét, ta chỗ này còn có một muôi long cốt ngao thành đại bộ canh, ai ra giá cao ta chỉ bán cho ai. Ta ra 500 lạng bạc ròng. Tiểu huynh đệ, ta ra 1.000 lạng. Ta ra 5.000 lạng, ta chính là bản địa sư gia, cái nào dám giành với ta. Ta ra 1.000 lượng, này nhưng là chân chính long cốt cách ngao thành đại bộ canh, ngươi là sư gia ghê gớm. Tổng binh hay là ta anh rể đây? Một đám người đẩy xô đẩy táng, trong nháy mắt chào đám đi tới trước cán kỷ, sau đó bản trà lật tung, đem Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh mai một. Có người thẳng thắn cầm lấy chậu trực tiếp thiêm, nhưng một bên lại có người tranh cướp, trong nháy mắt chậu lớn bị đánh nát, biến thành mấy cánh hoa, lập tức lại là một hồi đánh giằng co. Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh chật vật chui ra đám người, lúc này Tống Lao Sinh hai tay tha duệ Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân không tu võ đạo, thân thể yếu, chen bất quá mọi người. Còn nhiều hơn thiệt thòi Tống Lao Sinh đem kéo ra. Nhìn cái đầu trên chạy xuống long cốt canh, một muôi long cốt canh không có bán đi, đều bấu vào Trương Bách Nhân trên đầu. Nhìn phía sau một đám người điên cuồng, Trương Bách Nhân lung tung xoa xoa trên đầu nước canh, sạm mặt lại, đều điên rồi. Điên rồi. Long cốt có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu. Đâu chỉ là trọng yếu, mà là phi thường trọng yếu, nếu có thể đem long cốt vùi sâu vào mộ tổ, không quá mấy năm thì sẽ hóa thành phong thủy bảo địa, thành tựu long mạch. Như là người cắn nuốt long cốt, thì sẽ sản sinh long uy, đối với đạo pháp có một ít áp chế tác dụng, ngươi nói long cốt có trọng yếu hay không, có người nói đại tùy khai quốc hoàng đế trong mộ liền mai táng một cái thần long Tống Lao Sinh thần thần bí bí thầm nói. Chương 88, nước ngập trần đường. Rồng, một loại hết sức thần kỳ sinh vật, được thiên địa chi quan tâm, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, vừa có thể lấy tu luyện thân thể, cũng có thể khống chế thần thông, đơn giản là thông sát mà. Trương Bách Nhân là người, nhưng cũng không có nhiều lời. Hai người đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên trong hư không mây gió rung chuyển, trong thiên địa từng mảng thảm đạm, đen thủi lùi mây đen mang theo mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật hướng về nơi đây xoắn tới. Bên trong cung điện mọi người bị dị tượng thức tỉnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngư Câu La cùng Quốc Chân trong giây lát đứng lên, từng đôi mắt nghiêm túc nhìn trên bầu trời mưa sầm vì gió, không trung biến sắc, tỏa ra một luồng thảm đạm mùi vị. Đến rồi, thực sự là nhanh a. Ngư Câu La đi tới cửa điện lớn trước, nhìn không trung mưa gió, không vào màn mưa bên trong. Quốc Chân không núp ních, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, một đạo khí thế lưu chuyển, dương thần đã ly thể. Tống Lao Sinh vội vã đi tìm ô, Trương Bách Nhân không lo được Tống Lao Sinh, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thanh lâu trước, Trần Đường đại tướng lúc này một đôi mắt lo lắng nhìn phía xa cuốn lên sóng lớn, bàn tay nắm bên hông chua kiếm, ngón tay trắng bệnh. Như thế nào? Ngư Câu La sai bước đi lên thành đầu, cất bước trong đó trên người hơi nước trong nháy mắt nổ ra, tiêu tan ở trên không bên trong. Quốc Chân lúc này cũng như hình với bóng, xuất hiện ở Ngư Câu La bên người. Trương Bách Nhân ở trong màn mưa cất bước, mặc cho nước mưa như chút nước, nhưng từng ly từng tí không dính vào người, chậm rãi leo lên thành lầu. Thủ tướng nhìn Ngư Câu La cùng Quốc Chân đạo sĩ, đến không cảm thấy thế nào, hai người này đều là cao thủ, hắn đã sớm đánh qua đối mặt, nhưng là gặp được Trương Bách Nhân không dính một giọt nước đi tới sau nhất thời trong lòng kinh sợ, cao thủ. Đừng nói là thủ tướng. Coi như là Ngư Câu La cùng Quốc Chân nhìn thấy Trương Bách Nhân không dính một giọt nước đi lên thành lầu, đều là cùng nhau sững sờ, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, thật là cao thâm đạo hạnh. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Trương Bách Nhân chậm rãi mà đi, đi tới thành lầu trước, chung quanh đây bách tính có từng đều rút đi. Ngoại trừ số ít ngoan cố phần tử ở ngoài, cũng đã bỏ chạy. Tướng quân cung kính nói: "Bách tính tất cả tổn thất đều toán ở trên đầu ta, còn nói cái kia chút ngoan cố phần tử. Chết cũng đã chết, không phải là một ít du côn vô lại thôi, chết rồi cũng xứng đáng." Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nhìn phía xa sơn hà, lúc này thiên địa màn nước cuồn cuộn, không lâu lắm cả vùng đất nước sông đã có cái tát sâu cạn. "Nếu đều tới, vậy liền đi ra đi." Ngư Câu La mở miệng. Đùng, đùng, đùng. Trống trận vang lên, trong hư không mây gió rung chuyển, đen thủi lùi trong tầng mây tựa hồ có ảnh tử ở không ngừng đi khắp. Cưới mây gặp gió, không thể không nói biết bay đồ vật đúng là rất đáng ghét. Bản vương cảm ứng được ở đây ngã xuống tàn hồn, ở trong cuồng phong kêu khóc, mà giết chết ta Long tộc cao thủ người, ở nơi này trong thành trì tầng mây bỗng nhiên quay lại mở, một con to lớn đầu rồng rũi đi ra. Bột Hải Long Vương. Quốc Chân kinh ngạc thốt lên. Lâu Quan phái chẳng lẽ cũng phải quản việc không đâu? Long Vương một chút bắn phá, phảng phất hai cái lồng đèn lớn, hướng về phía dưới bắn phá mà tới. Hừ, các ngươi Long Vương hưng sư động chúng, làm hại nhân gian, muốn như thế nào? Quốc Chân lạnh lùng nói. Giao ra đây. Giao ra chém giết mại vưu hung thủ, bản vương hôm nay liền tha Trần Đường bách tính, không phải vậy. Bột Hải Long Vương âm thanh ấm lãnh. Không phải vậy làm sao? Ngư Câu La âm thanh chấn động hư không, màn mưa cũng thuận theo nhảy lên, cộng hưởng. Không phải vậy bản vương nước ngập Trần Đường. Gọi ngươi Trần Đường mấy trăm ngàn con dân chôn cùng một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, tự xa xa bay tới, chấn động hư không run rẩy liên tục. Nước ngập Trần Đường, khẩu khí thật là lớn, không biết là Long tộc đường nào cao thủ đến rồi. Ngư Câu La cười lạnh. Ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, hôm nay các ngươi như là không cho ta Long tộc một cái hài lòng bằng giao, đừng trách ta Long tộc không nói đạo nghĩa, muốn mấy trăm ngàn bách tính chôn cùng Long Tam Thái Tử bá đạo vô cùng. Nước ngập Trần Đường. Thật là bá đạo. Ngư Câu La bàn tay duỗi một cái, Tống Lao Sinh không biết tự nơi nào thổi phồng đến một tấm cung cứng. Cung như phích lịch dây sợ, phảng phất là một trận sấm sét, nổ tung màn nước. Mau tránh ra. Bột Hải Long Vương kinh ngạc thốt lên, Long Tam Thái Tử muốn né tránh, nhưng thấy cái kia mũi tên phảng phất là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt cắt ra màn nước, bắn vào trong tầng mây. A! Một tiếng hét thảm, điểm điểm nước mưa rơi ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ đại địa, một con vuốt rồng lại bị bỗng dưng bắn rơi. Thật là bá đạo mũi tên. Trương Bách Nhân hãi hùng khiếp vía, này một mũi tên mình là làm sao cũng không tiếp được. Ngươi dám tổn thương ta. Hôm nay bản thái tử liền muốn nước ngập Trần Đường. Long Tam Thái Tử rít lên một tiếng, kính xin Bột Hải thúc thúc giúp ta một chút sức lực. Đại tùy khinh người quá đáng, chúng ta hôm nay liền muốn nước ngập Trần Đường. Bột Hải Long Vương gầm lên giận dữ, xa xa sóng lớn cuồn cuộn, Hoàng Hà Long Vương lúc này cũng nghe tin tới rồi. Chúng ta mượn Bột Hải nước, nước ngập Trần Đường. Nước ngập Trần Đường. Mưa to như chút nước, ba vị Long Vương bắt đầu múa may sóng lớn, rất xa tránh được thành lầu, không cho Ngư Câu La cơ hội xuất thủ. Biết bay đồ vật đáng ghét nhất, Ngư Câu La nhìn phía xa bay múa Long Vương không nói gì, đã ra khỏi mình mũi tên tầm bắn, hắn cũng không thể ra sức. Sông lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt phá vỡ đê, lệch khỏi đường sông, chỉ thấy nước sông tàn phá bắt đầu tràn lan, vô số lính tôm tướng của ở trong sông múa may sóng lớn, đổ thêm dầu vào lửa. Vô Liêm Sỉ. Nhìn dòng nước trùng kích thôn trang, cuốn đi phòng ốc, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lấp lóe, lại liền như vậy tọa hạ thân thể, trong miệng bắt đầu niệm động chân ngôn. Phục Ba Chú. Trương Bách Nhân điều động chân thủy ngọc trương, gia trì ở Phục Ba Chú, lấy chân thủy chi lực đến áp chế Long Vương sức mạnh. Trương Bách Nhân thần chú mơ hồ, khi thì gấp gáp, khi thì bằng phẳng, khi thì rõ ràng nhưng cũng giống thật mà là giả, khi thì mơ hồ lại phảng phất gần trong gang tấc. Phục Ba Chú chính là thủy thần chuyên môn khắc chế thiên hạ thủy tộc thần chú. Long tộc là thủy tộc vương tộc, nhưng cũng không thoát được thủy tộc phạm chủ. Chỉ thấy Trương Bách Nhân Phục Ba Chú niệm động, nguyên bản đang lan lộn, dâng lên bọt nước lại dừng lại, phảng phất là mất đi sức mạnh, sau đó có giảm xuống xu thế. Làm sao có khả năng? Trong tầng mây ba vị Long Vương cùng nhau sững sờ. Chính là tiểu tử kia. Chính là tiểu tử này giết Mại Vưu, bản vương có thể ở trên người cảm nhận được Mại Vưu trước khi chết toàn khí. Hắn lại đem Mại Vưu ăn. Ăn. Bọn họ đang khinh nhờn Long tộc, đơn giản là tội không thể tha. Không thể tha thứ. Từng trận bi phẫn tiếng giống giận dữ ở trong tầng mây tràn ngập, Trường Giang Long Vương ngửa lên trời bi thiết. Tiểu tử này cực kỳ lợi hại, con nhỏ tuổi lại bước lên con đường tu hành, chẳng lẽ là lao quái vật kia điều dạy ra hậu bối đệ tử. Long Tam Thái Tử huyết dừng lại, một đôi mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn phía dưới trong thành lầu niệm chú Trương Bách Nhân. Lớn mật yêu Long, lại dám làm loạn ta đại tùy, đơn giản là tội không thể tha thứ. Giữa bầu trời thần quang lượn lờ, lúc này thiên cung phát binh. Vô số thiên binh thiên tướng hạ phàm, cùng trong sông lính tôm tướng cua đấu cùng nhau. Nhìn Trương Bách Nhân muốn dựa vào sức một người áp chế song lớn, Hoàng Hà Long Vương cười lạnh, ngươi như là Dương Thần chân nhân, ta còn sẽ sợ hãi hai, ba phân, ngươi bây giờ như vậy tuổi nhỏ, lại có bao nhiêu pháp lực có thể cung cấp tiêu hao? Đợi ngươi pháp lực tiêu hao hết, như cũng không cách nào ngăn cản chúng ta nước ngập trần đường. Mấy vị Long Vương, có dám hạ xuống một trận chiến? Ngư Câu La bước ra một bước, nhảy xuống tường thành, bàn chân hạ xuống bọt nước nổ ra, kinh khí phân tán, hóa thành từng đóa hoa sen. Đại tùy danh tướng Ngư Câu La, bản vương ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay bản vương đến đây gặp ngươi Hoàng Hà Long Vương ở trên không bên trong một trận xoay quanh, lại hóa thành thân người đầu rồng quái vật, trong tay cầm một đôi thiết trụ y, hướng về Ngư Câu La phủ đầu đập tới. Từng trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Hoàng Hà Long Vương cùng Ngư Câu La biến thành từng đạo hư ảo ảnh tử, không trung màn nước nổ ra, Ngư Câu La cũng không xuất đao, chỉ có một bằng trong tay sức mạnh cùng Trường Giang Long Vương tranh đấu cùng nhau. Long Vương thực lực không tệ, chẳng qua là cho bản tướng quân so ra, còn kém một đoạn. Không biết hôm nay đem ngươi lưu lại, Long tộc có thể hay không đau lòng sắp nứt? Ngư Câu La quanh thân nổ đùng, sóng âm lan lột, hơi nước trong nháy mắt biến thành thủy phân tử. Hoàng Hà Long Vương trong tay thiết chủ ý vung lên, chỉ bằng ngươi muốn giết ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh cứ việc động thủ chính là, hà tất rông dài. Thật sao? Ngư Câu La cười lạnh, gặp thần không xấu trên đạo lộ, ta so với ngươi tưởng tượng còn đi xa nhiều lắm. Lời nói hạ xuống, Ngư Câu La trong tay công kích càng là nhanh thêm mấy phần. Đúng vào lúc này, xa xa phía chân trời một vệt bóng đen qua lại màn mưa, âm thanh chấn động thiên địa, lớn mật, các ngươi yêu long đảm dám mạo phạm ta đại tùy biên cương, tội lỗi chồng chết. Hôm nay liền muốn cứ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút đại tùy uy nghiêm. Chương 89, đại chiến. Tiếng như sấm sét, chỉ thấy phịt 57 mờ mờ một vệ sáng ở trong hư không tụ tán vô hình, khi thì đông lại khi thì tăng dã, trong nhấp nháy chính là trăm dặm. Là quân cơ bí phủ cái nào lao quái vật đến rồi? Quốc chân đạo sĩ híp mắt lại, liếc mắt nhìn ở niệm tụng thần chú trấn áp lũ lụt Trương Bách Nhân, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Sau khi nói xong quốc chân lên không, trong nháy mắt không vào trong tầng mây. Dương Thần chân nhân pháp thiên địa, tụ tán vô hình, Dương Thần biến hóa thất thường, có huyền diệu lực lượng. Hai vị chân nhân xuyên vào tầng mây bên trong, cùng Đông Hải Long Vương, Bột Hải Long Vương tranh đấu cùng nhau, song phương không ngừng dây dưa, chỉ thấy không trung tầng mây lan lộn, sấm vang chớp giật. Lúc này Tống Lao Sinh mới vội vã chạy tới, đứng ở Trương Bách Nhân bên người, một đôi mắt nhìn không ngừng nổ ra, tụ hợp tầng mây, trong miệng chà chà có tiếng, Dương Thần chân nhân có thể pháp thiên địa càn khôn, có xoay chuyển sức mạnh đất trời. Long Vương tuy rằng không tu Dương Thần, nhưng cũng không phải dễ chê ợ. Trong tầng mây sấm vang chớp giật, không có ai biết trong tầng mây chuyện gì xảy ra, theo song phương giao chiến, tầng mây lại bị hai vị Dương Thần chân nhân đẩy vội vàng, hướng về Bột Hải phương hướng đi. Hai vị Long Vương thực tại là lợi hại, hai vị Dương Thần cảnh giới chân nhân đối mặt với Long Vương thời gian lại chỉ có thể dây dưa tránh lánh, không có sức lực chống đỡ. Lợi hại! Lợi hại! Long Vương tuy rằng lợi hại, thế nhưng hai vị chân nhân cũng không yếu. Lại bằng vào Dương Thần cùng đối phương dây dưa, phải biết đạo gia chú trọng dưỡng sinh, pháp thiên địa càn khôn, không quen chiến đấu, lúc này lại có thể dây dưa kéo lại hai vị Long Vương, thật là khó mà tin nổi. Có khó mà tin nổi công lao, khó mà tin nổi lực lượng. Tống Lao Sinh trong miệng chà chà có tiếng. Lại nhìn một bên Ngư Câu La, lúc này Hoàng Hà Long Vương lại bị Ngư Câu La áp chế xuống, chỉ thấy Ngư Câu La một quyền một cước trong đó, tựa hồ chân đạp ngôi sao, quyền chấn sơn hà. Từng trận không khí nổ đùng tiếng phảng phất hạt đậu nổ giống như vậy, bùm bùm vang lên không ngừng. Không khí biến thành chất lỏng, không sai, lần này Trương Bách Nhân tới gần, nhưng là thấy rõ, không khí ở Ngư Câu La dưới nắm tay lại biến thành chất lỏng, một quyền vung ra phảng phất là lựu đạn mini đang nổ, trong lúc phất tay, âm bạo biến thành cương phong, cắt rời đại địa, cuốn lên từng trận cắt đá, sau đó cắt đá bị hóa thành bột mịn. Trường Giang Long Vương tuy rằng mạnh, nhưng ở Ngư Câu La dưới nắm tay, đã liên tục bại lui, không ngừng phòng thủ. Lại không tiến công lực lượng. Ngươi thì đã chạm tới cái kia bước ngưỡng cửa, đáng tiếc bây giờ trong thiên địa lại cũng không có đầy đủ nguyên khí tạo điều kiện cho ngươi đột phá, ngươi chỉ có thể bị đập chết ở bước đi kia. Sự thực chứng minh duy có đạo gia mới thật sự là đại đạo, võ đạo tuy rằng quét ngang thượng cổ, nhưng cuối cùng là sa sút. Hoàng Hà Long Vương ở trận báo giống như trong công kích hai chân tựa hồ bay lên. Không hẳn. Chỉ cần gọi ta có đầy đủ năng lượng, không hẳn không thể phát sinh biến hóa về chất. Ngư Câu La sắc mặt trấn định, quyền pháp như một. Ý chí cứng rắn như sát. Ngươi cũng đừng quên, bây giờ Giang Sơn là Dương gia Giang Sơn, thiên hạ là Dương Quảng thiên hạ, ngươi cho rằng Dương Quảng có thể cho phép ngươi đột phá. Luận võ đạo ngươi mới là đại tùy người số một, coi như là Dương Quảng đều bị ngươi cấp cho, trước bản vương luôn cho là Hạ Như Bật hoặc là Trường Sợi Dâu Đà mới là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng bây giờ xem ra là ta nghĩ lầm rồi, ngươi lại đi ở bọn họ đằng trước. Trường Giang Long Vương thả người nhảy một cái, hóa thành chân long, một chảo lập lòe hàn quang. quanh thân dài 50 mét, ngư câu la cùng với so ra giống như là một cục đá nhỏ. Một trường hạ xuống, lôi đình cuồn cuộn, vô số sấm sét ở trường Giang Long Vương vuốt rồng bên trong ngang dọc, hướng về ngư câu la nhắm đánh mà tới. Nha lại kèm theo điện côn A nhìn thấy Hoàng Hà Long Vương lại ngự sử sấm sét, Trương Bách Nhân nhất thời trợn cả mắt lên. Long tộc trời sinh là có thể khống chế lửa, nước, sấm sét còn có gió, đây là sức mạnh huyết thống, nhất làm người căm tức địa phương Tống Lao Sinh nói. Lúc này Trương Bách Nhân phục ba chú niệm xong, phía dưới dòng sông bị cứng rắn ổn định, cũng không còn cách nào tăng vọt mảy may. Ngư câu la một quyền vung ra, không khí biến thành trạng thái lỏng, xuất hiện ngắn ngủi chân không, sấm sét lại bị chân không cách trở. Sấm sét có thể ở trong chân không truyền bá, nhưng Hoàng Hà Long Vương ngự sử sấm sét làm sao cùng trong thiên địa sấm sét cùng sánh vai. Âm Hoàng Hà Long Vương bay ngược ra ngã xuống đất, không đợi ngư câu la lại ra tay, đột nhiên chui vào không trung. Muốn chạy? Trở lại cho ta đi. Ngư câu la bước ra một bước, âm bạo cuồn cuộn, chạy lên phía trước bắt lại trường Giang Long Vương đuôi, sau đó đột nhiên kéo một cái. Ầm. Đại địa cuốn lên từng trận bụi mù, Hoàng Hà Long Vương ở khắp mặt đất đột nhiên cuốn một cái, chỉ thấy đuôi rồng phát lực, đem ngư câu la bắn đi ra. Thần Long bãi vĩ, đuôi rồng sức mạnh tuyệt đối là thân rồng trên mạnh nhất. Thừa cơ hội này, Hoàng Hà Long Vương hóa thành hình người, đột nhiên vọt vào tầng mây. Không trung. Đông Hải Long Tam Thái Tử cùng Bột Hải Long Vương cùng hai vị Dương Thần chân nhân đại đánh nhau, dị tượng phương viên mấy chục dặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Nhìn Hoàng Hà Long Vương thua trận, xông vào hư không, hai vị chân nhân chỉ lo gặp ám hại, liền muốn ở trong tầng mây tối lui. Nơi nào đi? Long Tam Thái Tử rồng góc trên sấm sét lấp lóe, lại biến thành một tấm lưới điện, hướng về quốc chân đạo sĩ bao phủ đi. Một bên đại đô đốc cũng không dễ chịu, lúc này ba vị Long Vương hóa thành ba sừng, ba tấm lưới điện bao dung thiên địa, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người cùng nhau quay trùng quanh mà đến, giống như là đánh cá giống như vậy, gọi ngươi muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Dương Thần chân nhân bản thân thì không phải là cùng cấp võ giả đối thủ, đặc biệt là đối phương nắm giữ thần thông dưới tình huống, hơn nữa nhất làm người tuyệt vọng là đối phương nhân số so với mình nhiều. Đại đô đốc, chúng ta ai trốn đường lấy đi? Quốc chân nhìn đại đô đốc. Đại đô đốc gật gật đầu, Long tộc đã thua, không cần thiết làm tiếp đánh nhau vì thể diện. Sau khi nói xong, đại đô đốc chủ động hướng về phía dưới Hoàng Hà Long Vương vọt tới, chỉ thấy đại đô đốc quanh thân khói đen cuồn cuộn, đến không hết quái dị bóng đen rít gào, lại xé ra sấm sét lưới điện, hóa thành lưu quang tiêu tan ở trên không bên trong, xoay người ở trước cửa thành gây dựng lại Dương Thần. Quốc chân cười hì hì, nhìn Bột Hải Long Vương, các ngươi thật đem bần đạo trở thành quả hồng nhũn đúng hay không? Nói chuyện, đã thấy Quốc chân bàn tay duỗi một cái, một đạo màu lửa đỏ bùa chú xuất hiện ở trong tay, phía dưới Trương Bách Nhân gặp được tấm bùa này, nhất thời con ngươi co rụt lại, hỏa giải khai phủ. Hỏa giải khai phủ không phải thần thông, mà là pháp thuật, lửa này giải khai phủ tu luyện, Trương Bách Nhân trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là chính mình trong cơ thể có kiếm thai quay phá, một con không có thời gian tu luyện mà thôi. Hỏa giải khai phủ. Lấy bính đinh tháng bính đinh ngày bính đinh thời gian, trong tinh thất đốt hương, mặt chính nam đinh lập, gõ răng 36 thông, chú bảy biến. Vẽ bùa một đạo nuốt chi, nước tinh khiết bảy cái nuốt chi, chú viết. Phía nam hỏa thần, bính đinh tên. Ta mang tứ linh, mê hoặc ngừng. Thân ta khắp nơi, hỏa viêm ẩn hình. Lập tức tuân lệnh lai. Bên phải pháp như vậy, lấy tự trí thành, bị nắm 49 ngày. Như muốn giải khai thời gian, dùng lê trượng, bị nắm 49 ngày. Như gặp binh đao tai nạn, liền giải khai tay trái đem đao kiếm, tay phải mang lê trượng, đinh lập khảm bị, mặt ngó tránh nam, chú bảy lần. Lấy khí một cái, thổi tới lê trượng trên. Đi lê trượng, đầu trong lửa, sử dụng sau này mũi kiếm trực hạ, trong lửa liền trước, hại khí mà đi giải khai manh quá, tức thân hỏa không thể xâm người, chỉ thấy đầu hỏa mà chết vậy. Đương nhiên, quốc chân đạo nhân đã là Dương Thần đại cảnh giới, hơn nữa hỏa giải khai phủ nhìn dáng dấp cũng đã tu luyện đến hóa cảnh, đúng là không cần cái cải. Chỉ thấy quốc chân đạo nhân đối mặt với sấm sét không tránh không né, sấm sét lướt qua quốc chân đạo nhân đã bỏ mình. Sấm sét cũng là hỏa một loại. Lại lúc xuất hiện quốc chân đạo người đi tới thành đầu, một đôi mắt nhìn trên tầng mây ba vị Long Vương, lộ xuất ra đạo đạo cười gằn, như thế nào? Ta đạo ra pháp thuật vô số, mặc dù không quen tranh đấu, nhưng cũng không phải dễ chê ơ, chỉ hy vọng các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, làm cho ta nổi giận. Đạo nhân thật đúng là phiền phức. Long Tam Thái Tử thu liễm thân rồng, hóa thành thân người đầu rồng bộ dạng, ba người lúc này đứng ở mây đầu nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Lúc này thiên binh thiên tướng bất kể sinh tử liều mạng chém giết, đã có không ít lính tôn tướng cua bị đánh trở về nguyên hình. Hải tộc binh lính tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng thiên cung bên trong thiên binh thiên tướng cũng không kém a. Thiên binh thiên tướng cũng đều là năm đó đại tùy khai quốc dũng mãnh nhất binh lính chết rồi phong thần biến thành, ở trên chiến trường không sợ chết, thân kinh bách chiến, há lại là những này chỉ hiểu bảy trận cá tôm có thể sánh ngang. Hơn nữa thiên cung có binh gia cao nhân, lúc này vô số thiên binh thiên tướng hóa thành quân sự, lục giáp kỳ môn đại trận không ngừng vận chuyển, đem 10 vạn thủy quân tầng tầng vây nốt, bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà, thủy sư đã không thể chịu được kinh lực, bắt đầu liên tục bại lui. Chương 90, bóng ánh một chiêu kiếm. Mắt thấy long tộc thủy sư bị tàn sát, long tam thái tử cùng với dư hai vị long vương ngồi không yên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lúc này phía dưới ngư câu la mở miệng, mấy vị, như vậy kiên trì, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chúng ta vẫn là thương lượng, đem sự tình giải quyết rồi đi. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Ta long tộc cao thủ, chết là ta long tộc chân chính huyết mạch, ngươi nói chuyện như vậy như thế nào giải quyết? Long tam thái tử nghiến răng nghiến lợi, giết người đến mạng, nợ máu trả bằng máu. Thái tử như là nói như vậy, vậy coi như không có coi ý tứ, mấy vị cũng đừng quên, hiện nay thiên hạ là ta đại tùy thiên hạ, không cho phép ngươi long tộc ép V.00E.G.55Q làm cản. Ngư câu la thái độ cứng rắn, nếu không là ỷ vào hải dương sắc bén, thiên hạ tuy lớn, cũng chưa chắc có long tộc đường sống. Nói tới chỗ này ngư câu la nói, mau mau cứ ra tay, bản tướng quân không có thời gian bồi các ngươi ở đây làm phiền. Binh gia người nói chuyện luôn luôn đều là như thế này, cường ngạnh hết sức, không mang theo nửa điểm khách khí. Nhìn phía dưới nhắm mắt niệm chú Trương Bách Nhân, Hoàng Hà Long Vương đưa tay ra, ngăn lại Long Tam Thái tử mở miệng, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới chiến trường, tạm thời dừng tay. Long tộc binh lính không ngừng bị vây quét, như nói là không đau lòng đó là giả. Thiên cung triệt binh, Long tộc triệt binh, song phương xa xa đối lập. Bột Hải Long Vương hít sâu một hơi, nếu không cách nào giải quyết, vậy liền đấu trận đi. Đấu trận. Ngư câu la gật gật đầu, cũng tốt, làm sao đấu pháp. Cái kia giết người tiểu tử, chỉ cần có thể no đến mức quá ba trận tranh đấu, liền coi như là các ngươi thắng, lần này sự tình liền như vậy đồng dạng dấu chấm tròn, như là tiểu tử này ở đấu pháp trong quá trình chết đi, cũng là ông trời có mắt, đáng đời gặp báo ứng. Hoàng Hà Long Vương cười gằn. Ngư câu la nghe vậy chần chờ một chút, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh làm sao nhìn. Long tộc Trương Bách Nhân nghe rõ, chính là muốn xe mình vòng chiến ba lần, thắng liền vạn sự đại cát, nếu là thua, liền khi cho Long Vương thường mạng. Mạng của ta là dễ dàng như vậy cầm sao? Trương Bách Nhân đình chỉ niệm chú, ôm ấp trường kiếm chậm rãi đứng lên, đấu trận liền đấu trận, chỉ là ba vị Long Vương nên sẽ không đích thân ra tay đi. Hừ, chúng ta hay là muốn mặt, làm sao sẽ đích thân đi bắt nạt tiểu hài tử? Bột Hải Long Vương nổi giận một tiếng.